Chương 621, Lăng Thiên các yếu thế 100 ức. Ngươi khẩu vị thật đúng là lớn. 100 ức linh thạch cực phẩm, ngươi đây không phải là cấp trắng trận sao? Lăng Chí Ung không nén nổi hô. Vừa bị ẩn sát cường hành yếu thế đi tới 200 ức, Vân Phi này vừa lên tiếng, lại là 100 ức, lần này dày vò xuống, Lăng Vân các còn không cho tổn thất đẳng không. Ta ra giá, ẩn sát đã mở, bản thân ta chỉ đáng giá 100 ức, còn có bị tập kích Huyền Thiên Phong, còn có chết oan tại ẩn sát trong tay đệ tử tông ta, vốn là xem ở ngươi thái độ còn có thể mặt mũi, chỉ cần 100 ức, nếu như thế, 110 ức. Vân Phi tay phải nắm giữ băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng không để xuống, kiếm mang lại thịnh. Ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lăng Chí Ung giọng căm hận nói. 120 ức. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm kiếm mang lần nữa kéo dài hơn một thước. Lăng Chí Ung bị Vân Phi cường thế bức bách, răng cắn chặt, sợ mình nhất thời không nhịn được, đem tiếng kia khai chiến gọi ra. Hít thở sâu mấy lần, Lăng Chí Ung bình phục một trong hạ thể lao nhanh chân nguyên, tận lực dùng yên lặng khẩu khí nói ra. Được. 120 ức, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này từ đấy bay qua, ngươi cho rằng như thế nào? Lật qua. Ta còn chưa nói hết. Vân Phi lắc đầu một cái nói ra. Ngươi nói. Còn có cái gì? Lăng Chí Ung cảm thấy mấy chữ này là tại trong kẻ răng chen ra ngoài. Mấy tháng này đến nay, ẩn sát không kết thúc mà ám sát ta, hơn nữa cũng không biết lúc nào liền biết tập kích ta Huyền Thiên Phong, ám sát ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Vì giải quyết triệt để chuyện này, ta không thể làm gì khác hơn là chạy tới ẩn sát tổng bộ cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Vân Phi nói. Cái gì? Ngươi đi ẩn sát tổng bộ, cùng bọn chúng tiến hành đàm phán? Lăng Chí Ung nhìn về phía Vân Phi ánh mắt tràn đầy giễu cợt, thầm nói, ngươi giết bọn họ thiếu chủ, kia ẩn sát còn có thể cùng ngươi đàm phán? Ngươi biết, ám sát vốn là một bộ cao cao tại thượng, thần thần bí bí bộ dáng, cũng sẽ không cùng ta hảo hảo nói chuyện. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên cùng bọn họ đánh một trận. Vân Phi vươn hai tay nói ra. Lăng Chí Ung lại là sững sờ, cũng là không nói gì, chạy đến ẩn sát tổng bộ trực tiếp khiêu chiến. Vân Phi này thật đúng là có kinh người dũng khí. Đây tông môn thế lực trong lúc đó đánh nhau, chính là hao phí khổng lồ, điểm này ngươi khẳng định so với ta còn rõ ràng, cũng rất có lĩnh hội đi. Cuộc chiến này xuống, chúng ta tiêu hao rất nhiều, duy nhất một lần bạo tạc linh khí, đồ chơi kia uy lực tạm được, chính là giá cả đắt tiền. Đây không phải đánh nhau, đây quả thực là thiêu linh thạch a. Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lăng Chí Ung cùng sau lưng Lăng Vân các mọi người, trên thân tản mát ra khí thế cũng vì đó hơi ngưng lại. Vân Phi này cư nhiên thật chạy đến ẩn sát tổng bộ, cùng âm sát làm một chiếc. Xem ra còn đánh thắng. Đây là vài vạn năm đến, âm sát tổng bộ lần đầu tiên bị người đánh tới cửa, a cái Vân Phi này quá mạnh. Làm việc không cố kỵ gì, thực lực lại sâu không lường được, Lăng Vân các đối với hắn thật đúng là không chọc nổi. Đây là Lăng Chí Ung suy nghĩ trong lòng, cũng là Lăng Vân các tất cả trưởng lão tiếng lòng. Cuối cùng tuy nói cùng âm sát nói xong điều kiện, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, thế nhưng nhiều chút bạo tạc linh khí lại tiêu hao rất nhiều, hơn nữa ta cùng âm sát chi chủ đánh nhau thời điểm, trên nắm tay da thịt bị đâm rồi cái lỗ, đây tiền chữa bệnh ngươi cũng phải ra điểm đi. Vân Phi có chút tùy ý nói. Lăng Chí Ung vừa mới lựa giận trong lúc bất chợt thật giống như không có, chỉ còn lại thất lạc cùng vô lực, càng có hay không hơn hết hối hận. Vốn cũng biết cái Vân Phi này không dễ chọc, đã quyết định không thôi Lăng Vân các danh nghĩa, tìm hắn báo mối thù giết con, có thể từ mình cư nhiên quỷ sai thần sự, tự cho là thông minh mà thiết kế hãm hại hắn, lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành sa đem gạo. Nếu mà tại trung vệ thành thì lập tức giao cho Âm Tuệ An báo ra 100 ức, thuê mướn ẩn sát ám sát hắn, bằng vào ẩn sát đối với nhiệm vụ thành thật, cho dù ẩn sát ám sát thất bại, đối với mình, đối với Lăng Vân các cũng không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa ẩn sát còn có thể thiếu mình một cái nhiệm vụ ân huệ. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Chí Ung hiện tại hận không được tắt mình hai cái tát. Nhìn mình phía trước cái này phong khinh vân đạm, còn muốn dựa vào phi hành linh khí phụ trợ mới có thể đứng lơ lửng giữa không trung người trẻ tuổi, Lăng Chí Ung tâm lý hiện ra một loại cảm giác, mình cái này đường đường võ hoàng đỉnh phong, nhất lưu thế lực người lãnh đạo, tại người trẻ tuổi này phía trước chính là một chuyện tiếu lâm, chính là một cái yếu linh nhi đồng. Cho dù sau lưng có đến khổng lồ nhất lưu thế lực chống đỡ, cho dù mình sở hữu toàn bộ Đạt Lan Châu tài sản, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy là loại này bất lực, đối mặt người trẻ tuổi này vẫn là loại này vô lực. Vân Phi cùng phía sau hắn Huyền Thiên Tông so với Lăng Vân Các lại nói, chỉ có thể dùng một cái nhỏ để hình dung. Nhưng Lăng Vân Các nếu như là một cái bền bỉ lưới lớn, kia Vân Phi cùng Huyền Thiên Tông chính là một cái vô cùng sắc bén quả truy. Lưới lớn lưới không được quả truy, nhưng quả truy lại có thể đem đây lưới lớn ghim thủng trăm ngàn lỗ. Để xuống đi, vẫn là cách xa cái này quả truy đi, không thì Lăng Vân Các tấm vóc này sớm muộn bị nó cuốn lại khắp nơi lỗ thủng. Lăng Chí Ung thầm nói, lắc đầu một cái tự giễu nở nụ cười nói ra, "Được rồi, Vân Phi, ngươi nói con số đi, muốn chúng ta Lăng Vân Các làm sao bồi thường?" Nghĩ thông suốt, Lăng Chí Ung đem đối với Vân Phi thù hận bỏ xuống sau đó, ngược lại tâm định, cũng buông lòng. Nếu Lăng Các chủ sảng khoái như vậy, vậy ta cũng sẽ không muốn nhiều hơn rồi, sẽ lại bồi thường 80 ức đi. Vân Phi tùy ý khoát khoát tay nói ra. Lăng Chí Ung nhận mệnh một bản không có phản đối nữa, nhưng Lăng Vân Các bên trong linh thạch cực phẩm tổn chữ, đang bị ẩn sát vơ vét tài sản qua về sau, đã không đủ thanh toán Vân Phi bồi thường. Vân Phi, chúng ta tạm thời xoay sở không được nhiều như vậy linh thạch, ta muốn từ các nơi tập trung, cần không kém nhiều thời gian một tháng. Lăng Chí Ung nói. Như vậy đi, ngươi đem tình hình kinh tế của ngươi có linh thạch trả trước cho ta, ta ngay tại ngươi đây Đạt Lan Châu xem phong cảnh một chút, đợi sau một tháng lại đến, tiếp nhận còn sót lại. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một hồi, dược liệu, đặc biệt là cực phẩm dược liệu, ta có thể theo như giá thị trường trao đổi, nếu như có cực phẩm linh khí đan đỉnh, ta cũng có thể thu mua giá cao. Vân Phi nói ra. Được, ở nơi này chờ một chút, ta đây đi ngay tập trung xoay sở linh thạch, về phần dược liệu trao đổi, ta sẽ khiến chủ quản dược liệu trưởng lão và ngươi bàn cùng tiếp giáp, cáo tử. Lăng Chí Ung chuyển thân liền phải bay đi, đột nhiên hướng về phía Vân Phi hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là bỏ ra điều kiện gì cùng đại giới, kia ẩn sát mới nguyện cùng ngươi giải hòa? Cũng không có gì, ẩn sát chi chủ người này vẫn là tương đối giảng đạo lý, bồi thường ta 100 ức linh thạch cực phẩm, mặt khác tặng cho kim linh con cùng nhân sinh quả, ta nhìn thấy 10 phần thành ý, đáp ứng. Vân Phi giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Đường đường võ hoàng đỉnh phong Lăng Chí Ung, chân nguyên trong cơ thể một hồi khuấy động, suýt chút nữa chợt hiện cái lão đạo. Chỉnh quần áo một chút, trịnh trọng hướng phía Vân Phi chắp tay thi lễ, chuyển thân bay đi. Hiện tại Lăng Chí Ung trong tâm đột nhiên mạc danh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cái Vân Phi này liền ẩn sát cũng dám đánh tới cửa đi, liền âm sát chi chủ cũng dám vơ vét tài sản, khiến cho thần bí ẩn sát khuất nhục thừa nhận, mình đây bị hắn gõ đi hơn 20 tỷ linh thạch cực phẩm, xem ra cũng không phải như vậy để cho mình có chịu. Huống chi còn là mình hãm hại hắn tại trước tiên, hắn làm như thế, vẫn tính là cho mình, cho Lăng Vân các giữ lại chỗ trống, Lăng Chí Ung triệt để buông xuống đối với Vân Phi lòng báo thù. Chương 622, sư minh đệ tán gẫu Vân Phi đợi cái khác Lăng Vân các tất cả trưởng lão bay đi về sau, nặng trở về lại ngoài trời bàn rượu bên cạnh, ngồi xuống. Đồng Trung Tiên híp mắt ti hí nhìn từ trên xuống dưới Vân Phi, có chút tò mò hỏi, tiểu sư đệ, ngươi lợi hại như vậy, ta sư phụ biết không? Vân Phi gãi đầu một cái nói, sư phụ chính là nhìn ta thiên phú cao, mới thu ta đi, tại La Thiên Đại Lục lúc đó, tu vi ta so sánh hiện tại kém xa. Đúng rồi, nhị sư minh, ngươi từ La Thiên Đại Lục đến Cửu Châu, xuyên qua vùng phía nam rừng rậm thì, có phải hay không gặp phải cái cấp 10 cự viên? Nhìn đến trên bàn hầu nhi tiểu, Vân Phi đột nhiên nghĩ đến cái kia dài dòng cự viên. Vâng, ngươi cũng gặp phải. Cái kia cự viên quá kinh khủng, trong thức hải cả ngày quanh quẩn kia hùng hậu lại nhải, ta nhịn 30 năm, tốt nhất vẫn là không nhịn được, trộm lén trốn đi. Đồng Trung Tiên nói đến cự viên còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu kinh khủng như vậy, vậy ngươi còn ngẩn ngơ chính là hơn 30 năm. Trung tâm sao không chạy đâu? Vân Phi có chút kỳ quái. Ta không cam lòng chạy à, nó kia có rượu uống, rượu kia thật tốt. Ồ, đúng rồi, rượu kia vị đạo cùng ngươi đây hầu nhi tiểu có điểm giống, chỉ là hầu nhi tiểu so với kia rượu muốn thuần, muốn mạnh, so với kia rượu thú vị. Đồng Trung Tiên lắc đầu một cái, nếu như giống như ngươi rượu này, ta uống cái hơn 30 năm, có lẽ đã sớm tấn cấp đến võ hoàng hậu kỳ. Ngươi ngẩn ngơ hơn 30 năm, chính là vì rượu kia. Vân Phi nói, cũng coi là đi, ta từ La Thiên Đại Lục mạo hiểm xuyên qua vùng phía nam rừng rậm, chính là vì để cao tu vi, hảo ứng đối 100 năm sau đó ngàn năm đại kiếp, vì vậy mà, gặp phải bậc này rượu ngon, cho dù kia cự viên lại qua dài dòng, ta cũng không cam lòng đi. Ngươi uống rượu là vì tu luyện, vì tấn cấp. Vân Phi thần thức quét xuống Đồng Trung Tiên, lẽ nào đây nhị sư minh cũng là thể chất đặc thù? Vâng, nếu không thì sao ta làm sao có thể chịu đựng kia cự viên hơn 30 năm lại nhải, mấu chốt là rượu kia đối với ta tốc độ tu luyện đề thăng rất nhanh, hơn 30 năm thời gian. Ta từ võ đế đỉnh phong một đường tấn cấp đến võ hoàng trung kỳ, chính là tại Cửu Châu tốt nhất tu luyện trong hoàn cảnh, cũng là không có khả năng. Đồng Trung Tiên nói ra. Bàn ca, ngươi thật không có lừa im. Uống rượu thật có thể để thăng tốc độ tu luyện. Linh Bát bu lại. Thật không có lừa ngươi, tại ta còn là võ sư tu vi thời điểm, ta liền phát hiện. Đồng Trung Tiên nói. Lao Nhiêu, nhị sư huynh có thể, ngươi không thể. Vân Phi ở bên nói ra vì sao yếm không thể. Linh Bát rất là không phục nhị sư huynh thể chất có chút đặc biệt, ngươi là bình thường thể chất. Vân Phi nói. Lại là thể chất đặc thù. Lại là thể chất đặc thù. Yếm sao không đặc thù đâu, yếm số khổ A, đây không phải là khi dễ người sao. Lão đại, không, tiểu hạo, qua đây bồi yếm đánh một trận. Linh Bát gánh vác thần côn hướng về phía Vũ Hạo hô. Được nhé, Ngưu sư thúc. Tiểu lâu ngoài trời tầng lầu, nhất thời trở thành Linh Bát cùng Vũ Hạo sàn đấu. Nhị sư huynh, đây cái hổ lô rượu là ngươi đi. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Vân Phi đem cái kia từ cự viên trong tay lừa đến có khắc huyền thiên nghe nguyệt hồ lô rượu đưa cho Đồng Trung Tiên. Đồng Trung Tiên nhận lấy hồ lô rượu, rất là hưng phấn, tiểu sư đệ, đây là ta, từ cự viên chỗ đó chạy trốn thì, không có thể dẫn đi, cực kỳ tiếc nuối. Hồ lô này làm sao tại ngươi đây? Ngươi từ cự viên chỗ đó lại trộm đã trở về. Vâng, bên trong còn đựng không ít rượu, đều là đây hầu nhi tiểu, sẽ đưa cho nhị sư minh rồi. Đây chính là cự viên chỗ đó rượu, chỉ có điều ta đối tiến hành lần hai chứng cất xử lý. Vân Phi nói. Và Đồng Trung Tiên đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn thấy hồ lô rượu bên trong rượu thật không ngờ thế này hơn. Cái này khiến Đồng Trung Tiên vừa mừng vừa sợ, sư đệ, ngươi có phải hay không đem cự viên trưng cất rượu ao đều cho rời trống? Đúng nha, không chỉ đem trưng cất rượu ao tất cả đều rời trống, còn đem kia cự viên mình lưu cũng lừa qua đây, ngược lại qua mấy thập niên, kia trưng cất rượu ao rượu còn sẽ còn có tích lũy. Những rượu này, hy vọng có thể để cho nhị sư minh tu vi tiến hơn một bước. Vân Phi nói ra. Ha ha, sư đệ, ngươi nhu, cũng coi là giúp ta kia 30 năm bị lại nhại chi thủ báo. Tiểu sư đệ, nhiều như vậy hầu nhi tiểu, ta nếu như vẫn không thể tấn cấp, nhất định chính là đần như ngu như heo rồi. Đồng Trung Tiên vô răng chắc bộ ngực nói ra. Đúng rồi, tiểu sư đệ, đại sư minh giờ có khỏe không? Hắn cũng một mực đang đây Cửu Châu chi địa. Đồng Trung Tiên hỏi. Vâng, ta là tại Hồ Tể Châu vô tình gặp gỡ đại sư minh, hắn cũng không biết ngàn năm đại kiếp sớm một phát, giống như ngươi ý nghĩ, vì đề cao tu vi thực lực, đối phó ngàn năm đại kiếp. Vân Phi nói. Sư phụ lúc ấy liền thu hai người chúng ta làm đệ tử, có thể sau đó, hai ta lần lượt đều chạy ra ngoài, đem sư phụ một người ném ở Thính Nguyệt Phong, thật là bất hiếu à. Đồng Trung Tiên hai mắt phiếm hồng. Nhị sư minh, cũng không phải là các ngươi bất hiếu, các ngươi cũng là vì La Thiên Đại Lục, vì ngàn năm đại kiếp, mới trốn đi Cửu Châu. Tại La Thiên Đại Lục, tấn cấp võ hoàng sơ kỳ sau đó, tu vi sẽ nửa bước không trước, các ngươi ra tại Cửu Châu lang bạt đương nhiên là chính xác. Vân Phi cảm thán nói, La Thiên đại lục giữa thiên địa cơ hồ không có một tia linh khí, đối với Võ Hoàng lại nói, đó chính là hoang vu chi địa, vô pháp tiến một bước tu luyện a. Đại sư Minh hiện ở tại chúng ta Cửu Châu Huyền Thiên Tông tọa trấn, đợi chuyện chỗ này, chúng ta trở về Huyền Thiên Tông cùng đại sư Minh đoàn tụ. Vân Phi nói, sư phụ, người giúp Nưu sư thúc chữa trị một chút đi, Nưu sư thúc bị thương nhẹ. Cùng Ninh Bát Luận bàn Vũ Hạo trở lại bàn rượu bên cạnh, đối với Vân Phi nói ra. Vân Phi cùng Đồng Trung Tiên nhìn đến vết thương khắp người, một cái hốc mắt sưng híp lại Vũ Hạo, quay đầu lại nhìn một chút nằm ở trên sàn nhà Ninh Bát, được gọi là một tiếng thảm, trên thân vết thương đầy nơi, cánh tay trái, xương sườn nơi nhiều chỗ gãy xương. Tiểu Hạo, ngươi cùng Tiêu Tiểu Như ngày thường liền cắt như vậy tha a? Ác như vậy? Đồng Trung Tiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Đúng vậy a, ngược lại có sư phụ chữa trị, nặng hơn bị thương, cũng không có vấn đề. Vũ Hạo thời điểm nói chuyện, khoe miệng còn rịn ra máu tươi. Tiểu Hạo, có đau hay không a? Các ngươi luận bàn liền luận bàn, hạ nặng như vậy tay làm sao? Trung Ánh tiến đến dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Vũ Hạo sưng lên hốc mắt, đau lòng nói ra. Thiện Lương Trung Ánh còn chưa bao giờ thấy qua Ninh Bắt cùng Vũ Hạo trong lúc đó luận bàn, không chỉ đối với hai người hạ nặng như vậy tay có chút bất mãn. Tiểu cô, không có chút nào đau, chúng ta ngày thường chính là loại này a, ngược lại có sư phụ, không gì, một hồi là tốt rồi. Trung Ánh ngón tay xẹt qua trên hốc mắt cơ mặt ra cảm giác lạnh lạnh, chân bóng, khiến Vũ Hạo tâm lý mị tư tư. Vân Phi lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là tiến đến đối với hai người thương thế tiến hành chữa trị. Hôm nay, Vân Phi chân nguyên bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực càng nhiều, y tế năng lực chữa trị mạnh hơn, đối với loại này bị thương da thịt càng là thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Linh Bát cùng Vũ Hạo toàn thân thương thế đều cơ bản khôi phục. Không lâu lắm, Lăng Chí Ung cũng mang theo mấy chục mai không gian giới chỉ chạy qua, tổng cộng xoay sở linh thạch cực phẩm 80 ức 1600 bản biên, nói còn lại 120 ức, trong vòng một tháng liền biết xoay sở đúng chỗ, đến lúc đó sẽ đi tiếp nhận. Vân Phi cùng Đồng Trung Tiên cũng ly khai đã đổi tên là Lăng Thiên thành Lăng Tiêu thành, chuẩn bị ra ngoài đường thành trấn đi dạo, thu thập mua một ít chân quý dược liệu. Chương 623, Khôn Sa đến Vân Phi mấy người lái phản trọng lực phi hành chiến hạm, đi tới Đạt Lan Châu mấy cái so với lớn một chút thành trì, các thành hơi lớn hơn một chút trong tiệm bán thuốc tương đối quý trọng dược liệu, cơ hồ bị Vân Phi quét một cái sạch, sau đó ném vào trấn hồn tháp bên trong, giao cho Đường Hội Đình. Theo sau, không có qua mấy ngày, ẩn sát thông báo thiên hạ, ẩn sát thiếu chủ cũng không phải chết bởi Vân Phi tay, ngay hôm đó khởi triệt tiêu đối với Vân Phi ám sát ẩn sát khiến. Sau một tháng, Vân Phi mấy người lần nữa đi tới Lăng Thiên thành, cùng Lăng Chi Ung giao tiếp còn lại linh thạch, trong đó cũng không thiếu dùng để đổi giá chân quý dược liệu. Gần 2 tháng ẩn sát tổng bộ cùng Lăng Vân các chuyến đi, để cho Vân Phi thu hoạch gần 300 ức linh thạch cực phẩm, thu hoạch rất nhiều chân quý dược liệu, thu hoạch kim linh con cùng nhân sinh quả, còn giải quyết xong ẩn sát ám sát thai hoàng ẩm, hơn nữa ngẫu nhiên gặp rồi nhị sư Minh Đồng Trung Tiên. Giành được như vậy sao nhiều to lớn thành quả, Vân Phi tâm tình cực kỳ tốt, đem phản trọng lực chiến hạm thăng lên không trung, một bên đường về hồi Huyền Tiên Tông, một bên ngay tại phi hành bên trong chiến hạm tu luyện. Lần trước lợi dụng hơn 1000 khối linh hoạt kỳ ảo thạch, từ kim áo cùng phí Vân chủ trì, đúng không đi bên trong chiến hạm bộ phận không gian cơ cấu tiến hành phát triển cùng hoàn thiện. Thăng cấp qua đi chiến hạm, nội bộ không gian rất là rộng rãi, ánh sáng bố trí có tụ linh trận sân tu luyện, liền có tứ xứ hơn. Hồi trên đường về, Vân Phi tại trong tụ linh trận lúc tu luyện, tiêu hóa hấp thu mười mấy viên hỗn độn chi tinh, bên trong đan điển hỗn độn hạt giống tạo thành kim đan, lớn nhỏ rốt cuộc gia tăng đến mức tận cùng, cho sáng hào quang màu vàng đại thịnh, thuận lợi tấn cấp đến võ tôn đỉnh phong. Cái này khiến khoảng cách Vân Phi một mực hâm mộ không thôi, có thể ngự không phi hành võ đế tu vi, lại gần một bước. Hơn nữa, Vân Phi tu luyện vô cực hỗn độn quyết đệ tam trọng rốt cuộc tiểu thành, toàn bộ cánh tay trái so sánh bình thường lớn nhiều gấp đôi, gân cốt huyết nhục trình độ bền bỉ, ẩn chứa lực lượng năng lượng cũng theo đó tăng mấy lần, lần này đến phiên cánh tay trái thành quái dị kỳ lân tí. Tự nhiên, nơi mặc trường sam bên trái ống tay áo cũng bị xanh phá, Vân Phi lại trở thành phơi bày một cái cánh tay, mặc lên xoải bước trường sam bưu hãn hình tượng. Linh Bát, Vũ Hạo cùng Trung Ánh cũng đều có tiến bộ không nhỏ. Đặc biệt là Vũ Hạo lúc tu luyện dùng tụ linh trận, là Vân Phi đơn độc vì đó cung cấp những cái kia ẩn chứa rồi rào hỏa hệ năng lượng hỏa linh thạch. Vì vậy mà hỏa linh thể Vũ Hạo tu vi tiến bộ nhanh nhất, bên trong đan điển cái kia dị hỏa hình thành kim đan, lần nữa ngưng luyện áp xúc, đã kể cận toái đan danh giới. Một khi toái đan gầy dựng lại, liền biết nhất truyền thành đế. Trẻ tuổi như vậy võ đế, kia lại chính là Cửu Châu một cái tân kỷ lục. Linh Bát hay là cùng Đồng Trung Tiên luyện tập kia đặc biệt luyện thể chi pháp. Tuy rằng Linh Bát không có thể chất đặc thù, vậy do mượn nó bền bỉ nghị lực, cùng Đồng Trung Tiên đối với hắn liều mạng mà ngược đãi, kia hầu nhi tiểu thành để ngươi phát điên môi giới, thực lực tu vi tốc độ thăng cấp đề cao thật lớn. Đặc biệt là luyện thể tài nghệ, gân cốt huyết nhục rèn luyện cường hóa tiến bộ rõ ràng. Vô cực hỗn độn quyết đấu chiến thiên đệ nhất trọng cũng đã đại thành, tại Vân Phi chỉ đạo phía dưới, bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện. Đồng Trung Tiên mỗi ngày thích ý uống hầu nhi tiểu, trên thân thỉnh thoảng tỏa ra hào quang màu vàng nóng, thêm nữa tụ linh trận linh khí nồng nặc không gian hoàn cảnh, Đồng Trung Tiên võ hoàng hậu kỳ tu vi cũng đang thong thả để thăng. Nhìn đến Đồng Trung Tiên uống rượu chính là tu luyện, cái này khiến Linh Bát hâm mộ không thôi, cảm giác than thở bản thân bận mệnh kém, thể chất phổ thông, chỉ có để cho mình trở nên càng điên cuồng, mới có thể làm dịu trong tâm phiền muộn. Trung Ánh Thái cực quyền, một mực đang vô dục vô cầu tâm thái bên trong luyện tập vài chục năm, tại tu thân dưỡng tính phương diện đã vượt qua xa Vân Phi. Ý tùy tâm sinh, tâm tùy ý động tâm bất động, tâm động ý đi trước. Trung Ánh tại linh khí nồng nặc trong tụ linh trận luyện tập Thái cực quyền, đem nồng nặc kiếp như dịch linh khí, dẫn đường đến rót vào trong cơ thể, dẫn tới đan điền. Tập luyện Thái cực quyền khiến cho Trung Ánh tối thể, tu hành đồng bộ cường hóa tiến bộ, đang tu luyện hiệu quả phương diện, so sánh bất luận cái gì tâm pháp đều phải hữu hiệu. Khôn Sa đến Đại Giác Tinh đã hơn 10 ngày rồi, nhưng trong tay Trọng Nguyên hoàng tử thần hồn bài lại một mực không có chút ba động nào, cái này khiến Khôn Sa càng ngày càng có một loại dự cảm không tốt. Trọng Nguyên hoàng tử sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Loại ý nghĩ này một khi sản sinh, liền bị lập tức lắc đầu hủy bỏ. Đây Trọng Nguyên hoàng tử võ hoàng đỉnh phong tu vi, tại đây đại giác tinh hiếm có đối thủ, huống chi trên người còn mặc lên võ hoàng đỉnh phong một kích toàn lực đều khó đánh phá phòng ngự thanh khí, tại đây đại giác tinh, cơ hồ không có người là đối thủ, đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay cũng bắt mấy cái võ đế, võ hoàng, lục soát một hồi bọn họ hồn. Nhưng liên quan tới Trọng Nguyên hoàng tử tin tức, vẫn là dừng lại ở 7 năm trước. Khi đó tại đây cái gọi là Cửu Châu, phách lối vô cùng Trọng Nguyên hoàng tử tứ xứ hoành hành, còn diệt hai cái không lớn không nhỏ tông môn, sau đó không biết vì sao đột nhiên biến mất không thấy. Lẽ nào Trọng Nguyên hoàng tử là ẩn náu tại cái nào chỗ kín tại Tấn Thăng Võ Thánh? Cái này ngược lại có khả năng, nhưng tấn cấp Võ Thánh cũng không đơn giản, cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Kia năm viên tiên hồn đan không biết có thể hay không giúp khắc nhất cử đột phá. Đã tấn cấp Võ Thánh Khôn Sa hiểu rõ được ngộ thiên chi đạo khó khăn, lúc ấy mình trải qua hơn 1000 năm nổi lên, mượn một cái thiên hồn đan mới có thể ngộ đạo, đánh vỡ bình cảnh, tấn cấp Võ Thánh. Khôn Sa lắc đầu một cái, không nén nổi hâm mộ khởi đầy Trọng Nguyên hoàng tử xa xỉ đãi ngộ, hoàng tử chính là không giống nhau a, mình kia một cái thiên hồn đan chính là đẫm máu chém giết mấy trăm năm, tham dự bình định ba cái tinh cầu phản loạn, cùng lúc hạ mấy cái đại công, mới bị hoàng triều tưởng thưởng một cái. Mà đây Trọng Nguyên hoàng tử cũng không tốn công, liền có thể thoải mái thu được 5 viên thiên hồn đan. Xa xỉ như vậy mà đãi ngộ, như đây Trọng Nguyên hoàng tử sẽ không có thể tấn cấp Võ Thánh, đó nhất định chính là phung phí của trời. Nếu mà Trọng Nguyên hoàng tử thật trốn dùng thiên hồn đan tấn cấp Võ Thánh, thật đúng là không dễ tìm, chỉ có thể chờ đợi hắn tấn cấp thời điểm, bất luận thành bại, thần hồn tự nhiên đều sẽ có tương đối kịch liệt dao động, đến lúc đó là có thể rất nhanh tìm được hắn. Cũng không biết kia tiên tuyển chi tử có phải hay không cùng Trọng Nguyên hoàng tử chung một chỗ, chỉ là có như thế thiên phú nhân tài, tại đây cẩn côi đại giác tinh lãng phí thiên phú, còn lãng phí nhiều năm như vậy, thật sự đang đáng tiếc. Đế hoàng đối với cái này Trọng Nguyên hoàng tử cũng là quá mức nuông chiều, không chỉ không trách tội nó tự mình đem thiên hồn đan làm của riêng, dùng tu luyện, liền khan hiếm thiên tuyển chi tử đều không đáng coi trọng, nhanh chóng dẫn bồi dưỡng, tại đây hoang phế quang lâm. Với tư cách đã từng hoàng thiên hoàng triều quân nhân, Khôn Sa là trung thành với hoàng triều, hiện tại tuy nói đi theo đế hoàng tín nhiệm nhất Thanh Vân trưởng lão, nhưng hoàng triều lợi ích ở tại trong lòng vẫn là đặt ở vị trí thủ lĩnh. Tại siêu hồn thời điểm, có một người để cho mình sinh ra nồng hậu hứng thú, đó chính là được khen là Cửu Châu đệ nhất nhân, Vân Phi. Nếu hiện tại vô pháp tìm ra Trọng Nguyên hoàng tử, trong lúc rảnh rỗi, quyết định đi tìm cái người này. Từ kia mấy tên võ đế, võ hoàng trong trí nhớ biết được, cái Vân Phi này tuổi tác không được 30 tuổi, đối ngoại biểu hiện ra tu vi chỉ là võ tôn hậu kỳ, nhưng kỳ thật lực lại có thể đối kháng võ hoàng đỉnh phong. Tại mấy lần cùng võ hoàng cường giả đỉnh phong trong đối kháng, vậy mà mỗi lần đều chiếm thượng phong, cái này khiến từ Hoàng Thiên hoàng triều đến Khôn Sa trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Chương 624, Vân Phi băn khoăn tại đây nơi cần cối, tu vi tấn cấp đến võ hoàng đỉnh phong, không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, từng cái đều là trải qua thiên thân, kinh nghiệm phong phú cường giả, có thể nói, đại giác tinh võ hoàng đỉnh phong, tuyệt đối phải còn hơn hoàng triều bên trong những cái kia từ nhỏ sống ở linh khí nồng nặc cùng đẳng cấp cường giả. Cái Vân Phi này, vậy mà có thể lực gáp đại giác tinh phần lớn võ hoàng đỉnh phong, được khen là Cửu Châu đệ nhất nhân, hẳn là thực chí danh quy. Cái Vân Phi này, tuyệt đối là một nhân tài, là một thiên tài không thể thiên tài hơn, loại thiên tài này cũng sẽ không kém hơn cái kia thiên tuyển chi tử. Nhân tài như vậy, hẳn mời chào hắn đến Hoàng Thiên hoàng triều, đến kia linh khí dư giả Hoàng Thiên tinh vực, đến kia rộng lớn hơn vì sao tranh bá chiến trường đi, vì vĩ đại Hoàng Thiên hoàng triều hiệu lực. Tại đây nơi cần cối, quả thực lãng phí hắn đây tuyệt đỉnh thiên phú. Khôn Sa lắc đầu một cái lẩm bẩm. Khôn Sa quyết tâm đi tìm truyền thuyết này bên trong Vân Phi, cũng thuận tiện đi xem hắn một chút rốt cuộc là thật thần kỳ như vậy, vẫn là đồn bậy bạ người ngu ngốc. Nếu quả thật như lời đồn từng nói, kia nhất định phải mời chào hắn, dẫn đi hắn. Nghĩ đến chỗ này, Khôn Sa dựa theo bị siêu hồn mấy người kia ký ức, tìm kiếm xác định vị trí Vân Phi chỗ tông môn này Huyền Tiên Tông nơi trên mặt đất, rồi sau đó, hóa thành một đạo lưu tinh, bắn về phía Hoài Châu Đại Lý Sơn mạch Huyền Tiên Phong. Vân Phi mấy người trong tu luyện, ngồi phi hành chiến hạm, thông thả quay trở về Huyền Tiên Phong. Huyền Tiên Phong đỉnh, Vân Phi, Linh Bát, Trung Ánh, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chỉ, vây tại thí luyện bên ngoài sân, có chút ngạc nhiên nhìn đến trong sân tình hình. Toàn thân áo trắng, an mặc tiểu thư sinh phong trung tín, thay đổi trước kia tao nhã lịch sự, quyền cước cùng lên, cũng không để ý quyền pháp gì võ kỹ, giống như đầu đường đánh nhau côn đồ, đuổi theo ôm đầu không ngừng tránh né đồng trung tiên, giang giác một trận loạn đả, trong miệng còn không ngừng nổi giận đấy. Người cái mập chết bẩm, ta đi, ngươi cũng chạy theo, ngươi lại không thể lưu lại chiếu cố sư phụ, cả ngày cũng biết uống rượu, ngươi chính là tên khốn kiếp thủ rượu. Huyền Thiên Phong trên không có uống rượu sao? Còn tới nơi đi dạo, ngươi đi lần này chính là vài chục năm, còn một lần đều không đi trở về, như thế bất hiếu, nên đánh. Đồng trung tiên bởi vì cảm giác mình hẳn là sai, cũng không dám, cũng không muốn đánh trả, thậm chí ngay cả nhục thân phòng ngự đều tàn đi, thân thể không có giống ngày thường đánh nhau thì loại này, toát ra hào quang màu và nóng, trong miệng a a mà kêu thảm thiết, ôm đầu né tránh. Lão đại, đây bản ca thật đúng là chịu đòn, phong lão đại đánh như vậy hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phòng ngự, ngoại trừ kêu thảm thiết mấy tiếng, đều không sao cả thụ thương, khi nào yêm có thể như vậy đối kháng đánh là tốt. Linh Bát vẻ mặt hâm mộ nhìn đến đồng trung tiên, ở trong gió tin điên cuồng nện vào bên trong chạy trối chết. Ngươi muốn bị đánh, sớm một chút nói với ta a, ta có thể thỏa mãn ngươi. Vân Phi nói, ngươi còn là đừng, ngươi cái tên này một quyền xuống, nói không chừng sẽ để cho yếm đứt tay đứt chân, quá không có ý nghĩa. Linh Bát lắc đầu một cái. Vân Phi ca ca, đại sư minh tại sao muốn đánh nhị sư minh, còn đánh cho thảm như vậy? Trung Ánh nhìn thấy đã bị đánh sưng mặt sưng mũi Đồng Trung Tiên, hỏi.
Không gì, hai vị sư huynh đi ra ngoài nhiều năm không về, Huyền Thiên Tông gặp nạn thời điểm lại không ở hiện trường, trong lòng hổ thẹn, trong tâm có hận, phát tiết một chút thì không có sao. Vân Phi nói. Bị đòn, bị mắng nửa ngày Đồng Trung Tiên cũng phản ứng lại, thân thể nhảy vọt lên cao mà dâng lên hào quang màu vàng nóng, vung lên song quyền cùng Phong Trung Tín đối với đánh nhau. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng chẳng phải vừa chạy nhiều năm, liền tông chủ đều không làm liền chạy, làm hại sư phụ bắt được ta đánh đập một trận. Ngươi thằng điên này, ra ngoài thời gian lâu hơn, càng là bất hiếu, cũng nên đánh. Đồng Trung Tiên một bên đánh, cũng một bên nổi giận đến Phong Trung Tín. Nghe xong Đồng Trung Tiên quát lớn, Phong Trung Tín cũng không hoàn thủ rồi, thậm chí ngay cả cơ bản đón đỡ, phòng ngự cũng không có. Đồng Trung Tiên kia nặng nề nắm đấm không ngừng rơi xuống ở trong gió tin trước ngực, sau lưng, trên mặt. Vân Phi mấy người có chút ngộng, người này lại trái ngược. Đã lâu, hai người rốt cuộc ngừng tay đến. Nguyên bản dịu dàng văn nhã, thư sinh xoáy khí Phong Trung Tín biến thành một người quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, miệng mũi rớm máu chật vật lão giả. Nguyên bản êm dịu mập mạp, mặt đỏ lừ lừ Đồng Trung Tiên biến thành một cái xương mặt xương mũi, miệng méo mắt lác, mắng nhiếc gọi đau lao đầu mập. Kết thúc lẫn nhau ngược đánh Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên ôm nhau một cái. Sư Minh, mấy năm nay qua được không? Ta thường thường muốn nói ngươi cùng sư phụ, chỉ là. Đồng Trung Tiên hơi có vẻ vẻ thẹn túi lầu xuống. Nhị sư đệ, ta hiểu rõ, ta cũng là như vậy. Phong Trung Tín vô vô Đồng Trung Tiên bả vai nói ra. Cũng may nhờ có tiểu sư đệ thống lĩnh La Thiên Đại Lục tinh anh, cố gắng xoay chuyển tình thế, nếu không hai chúng ta chờ đợi ân hận suốt đời đi. Phong Trung Tín nói ra. Đúng vậy a, thật đúng là làm phiền tiểu sư đệ. Đồng Trung Tiên gật gật đầu nói. Đồng Trung Tiên trở về, cũng khiến cho Huyền Thiên Tông lực lượng nòng cốt lại tăng cường một điểm. Đối mặt tứ đại nhất lưu thế lực và Hồn Tông thái độ cường thế, cộng thêm thế lực ngầm đứng đầu ẩn sát thật giống như cũng đúng nó chịu thua. Vân Phi Cửu Châu đệ nhất nhân danh tiếng, hẳn là càng ngày càng bị tỏa thực. Điều này cũng khiến cho Huyền Thiên Tông tông môn tuy nhỏ, số người tuy ít, nhưng nhảy một cái trở thành áp đảo tứ đại nhất lưu thế lực bên trên, không ai dám trêu chọc siêu cấp thế lực. Hôm nay tiêu trừ ẩn sát ám sát tập kích lo lắng, có đến lượng lớn linh thạch cực phẩm dự trữ cùng cung ứng, có đến trời số lượng các loại dược liệu tồn trữ, lại có không ai dám trêu chọc hòa bình hoàn cảnh, Huyền Thiên Tông tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển. Qua mấy ngày, ẩn sát đem đắp nên phải kim linh con đưa tới, nhưng tam sinh thạch vẫn là không có tin tức. Hôm nay luyện chế Hạo Nguyên Miết Bàn Đan 108 loại dược liệu, ngoại trừ tam sinh thạch tủy, cái khác toàn bộ đã thu gót. Tam sinh thạch tủy. Xem ra đây tam sinh giới chuyến đi, vẫn là phải muốn đi. Nhưng đối với đi tam sinh giới, Vân Phi vẫn là có chút băn khoăn, không riêng gì cố kỵ tánh mạng mình nguy hiểm, mấu chốt còn có trong thức hải chấn hồn tháp bên trong còn có nhân gian giới bên trong còn có mấy chục triệu cư dân, trong đó còn có thân nhân mình. Nếu như mình lọt vào tam sinh giới, cũng không biết có thể hay không nguy hiểm đến nhân gian giới mọi người. Theo lý thuyết, đây chấn hồn tháp thì thượng tiên thế giới cực phẩm thần khí, tam sinh giới hẳn không có thể đối hư hại, trong lúc nguy cấp thậm chí còn có thể bảo vệ tính mạng mình. Vân Phi đối với tam sinh giới lo lắng cùng băn khoăn, bắt nguồn ở đối không biết, có lúc đối với không biết nguy hiểm, so sánh sợ hãi tử vong, càng làm cho người ta tránh xa. Thiên Nhất Điện cho mình ngọc điệp bên trong ghi chép liên quan tới Dạ Vô Thương truyền thuyết, hẳn đúng là chân thực. Nói cách khác, Dạ Vô Thương tiến vào tam sinh giới, tuy rằng trở nên giản mua không chịu nổi, nhưng lúc đó sống sót đi ra. Hơn nữa, tam sinh thạch tuy rằng ra đời cực ít, nhưng trên lịch sử quanh năm ghi chép xuống, vẫn có không ít tam sinh thạch xuất hiện. Điều này cũng làm cho có nghĩa là có người đi vào, cũng đem tam sinh thạch từ kia tam sinh giới bên trong khu vực an toàn đi ra. Tự có chấn hồn tháp phù hộ thần hồn, có đến hỗn độn hộ cháo hộ thân thể, có đến trình độ bền bị vượt qua võ hoàng đỉnh phong lục thân, còn có nội chú đến băng linh, hỏa linh, đây đối với kiến thức rộng kiếm linh băng hỏa lưỡng nghi kiếm, vì sao không thể đi xông vào một hồi. Chương 625, ngoại tinh người tới Vân Phi đã thầm hạ quyết tâm, xông tam sinh giới, vẫn không thể để cho đại sư mình, nhị sư huynh biết rõ, không thì nhất định sẽ ngăn cản, dầu gì cùng giải quyết đi, thậm chí vì không để cho mình mạo hiểm, tại mình lúc trước gần xông vào. Hôm nay, Vân Phi đang suy nghĩ nhìn ngày nào tùy tiện nói cái lý do, bỏ qua một bên mọi người đơn độc đi ra ngoài, lén lút chạy tới Liên Châu Tây Bộ, luồn vào tam sinh giới bên trong thăm dò bên trong bí mật, tìm kiếm tam sinh thạch. Vân Phi có ở đó không? Ra mà nói chuyện. Một giọng nói tại Vân Phi bên tai vang dội, thanh âm không lớn, nhưng hùng hậu biếu tặng hai, lần đầu nghe bình thường, lại chấn nhiếp nhân tâm, cũng không cảm giác được âm thanh phương hướng. Vân Phi kinh hãi, người này hảo tu vi cao thâm, loại này đối với chân nguyên năng lực khống chế hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, dài khoảng cách truyền âm, bản thân cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu giống như thế, khiến cho âm thanh phảng phất vượt qua không gian, truyền tới mỗi người bên thai đều là như thế, mình làm không được. Người nào lại có tu vi như thế? Vân Phi ấn xuống trong lòng chấn động, mặc vào một người phi hành trang bị, từ đỉnh núi bay lên trời, thần thức hướng về phía Huyền Thiên Phong xung quanh cùng dưới đỉnh quét tới. Dưới Huyền Thiên Phong, Huyền Thiên Tông môn bài lúc trước, một người cách mặt đất mười mấy mét, lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân khí thế khoáng đạt. Vân Phi vậy mà không nhìn thấu là tu vi thế nào. Võ Thánh. Vân Phi thần hồn chi thể cường đại vượt xa phổ thông võ hoàng đỉnh phong, hôm nay nhìn không ra tu vi, chỉ có thể có một cái giải thích, tu vi của người này đã vượt qua võ hoàng đỉnh phong, tấn cấp võ thánh rồi. Vân Phi khống chế phi hành trang bị, hướng về phía dưới đỉnh bay nhanh rơi xuống, Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên, Phí Bân, Kim Áo chờ Huyền Thiên Tông một đám hạch tâm cường giả, cũng tự nhiên nghe được thanh âm người này, cũng rối rít ngự không đi theo Vân Phi phía sau. Hôm nay linh thạch cực phẩm dị thường rồi rào, Vân Phi lấy ra trên ức linh thạch cực phẩm, tất cả chớ mỡ. Đem linh khí tán ở chấn hồn tháp nhân gian giới bên trong. Vì vậy mà hiện tại nhân gian giới linh khí so sánh Cửu Châu bên ngoài muốn nồng nặc rất nhiều. Linh Bác, Vũ Hạo, Bạch Nghĩa Chỉ cùng Trung Ánh tự nhiên đều trở lại trấn hồn tháp, tại Vân Phi vì bọn họ đơn độc chế tác riêng tụ linh trận bên trong quên mình mà tu luyện. Lần đầu tiên đối mặt võ thánh cường giả, Vân Phi trong lòng thấp thỏm, cũng không biết là địch hay bạn, coi thật giống như cũng không có ác ý, chỉ là ở đó lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Người vừa tới nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi bộ dáng, một bộ trường sam màu xám, bên hông một thanh cổ điện trường kiếm, râu quai nón thật là nồng đậm, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm, cả người hợp ý có vẻ rất là giản dị, nhưng mơ hồ tản mát ra sát khí lại cho người một loại uy áp vô thượng. Tiền bối, tại hạ chính là Vân Phi, không biết có gì chỉ giáo. Vân Phi hơi không người, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái. Vân Phi cũng là tại biển máu trong thi sơn liều chết xung phong qua, ở đó người dưới sự uy áp vẫn là phong khinh vân đạm. Nhưng theo sau mà đến Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên và người khác liền không có bình tĩnh như vậy rồi, cũng có nhiều chút hoảng sợ nhìn đến người kia, hào khí thế cường đại, thật là sắc bén sát khí. Thế nhưng người ấy cũng không có cố ý phóng thích uy áp, Phong Trung Tín và người khác tự nhiên cũng có thể ngăn cản. Người chính là Vân Phi. Kia dâu quai nón cẩn thận quan sát một chút Vân Phi, thừng, người rất không tồi. Tuổi tác như vậy, lại có tu vi như thế, còn có cường hãn như vậy nội thân, càng có thể đánh bại võ hoàng đỉnh phong thực tế chiến lược. Hôm nay xem ra, đó cũng không phải nói xạo, cũng không hưởng ta đơn độc vì ngươi chạy chuyến này. Không biết tiền bối đến từ nơi nào, đến ta Huyền Thiên Tông có gì muốn làm? Vân Phi lần nữa ôm quyền thi lễ hỏi. Mặc dù không biết đây người lai lịch, nhưng Vân Phi cũng không nhận thấy được hắn có ác ý gì. Ta gọi là Khôn Sa, cũng không phải tinh cầu này chi nhân. Ta xem thiên phú của ngươi tuyệt hảo, tại đây nơi cẩn cối thật sự là khuất tài, cũng biết lãng phí ngươi đây tuyệt đỉnh thiên phú, tinh cầu này cẩn cối hoàn cảnh sẽ nghiêm trọng trói buộc ngươi phát triển. Sau này ngươi liền đi theo ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Kia dâu quai nón nhìn về phía Vân Phi ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Người ngoài hành tinh. Vân Phi có chút bối rối, cái này Khôn Sa vừa nói cái thế giới này ngôn ngữ, mặc trang phục cùng người cái thế giới này cũng không khác nhau quá nhiều, lại là một người ngoài hành tinh. Không cẩn thận muốn phía dưới, so với tinh cầu này lại nói, bản thân cũng xem như người ngoài hành tinh rồi. Nhưng dù vậy, tận mắt thấy ngoại tinh người tới, Vân Phi cũng khó che rung động trong lòng. Nhìn đến cái này bề ngoài phi thường bình thường người ngoài hành tinh, Vân Phi không khỏi nhớ lại cái kia tại La Thiên Đại Lục Vân Lĩnh bên dưới truyền tống trang bị, cái kia trang bị khẳng định cùng ngoại tinh cầu người có liên quan, chính là không biết thông qua truyền tống trang bị đến tinh cầu, có phải là hay không bọn họ thế giới kia. Mình còn tầng thứ 2 đến chơi hoang kia vụ tinh cầu, Thủy Khinh Nghiên phụ mẫu, cũng cùng ngoài tinh cầu người có liên quan. Vốn muốn sau này mình tu đến võ thánh, cảm ngộ không gian chi lực, có sẵn ngao du thái không năng lực, lại đi tới cái tinh cầu kia, truy xét Thủy Khinh Nghiên phụ mẫu tung tích. Vân Phi chính là biết rõ vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu vô cùng mênh mông, người ngoài hành tinh này tới thế giới kia, cùng Thủy Khinh Nghiên phụ mẫu chỗ tại tinh vực còn không biết có phải hay không cùng tinh vực. Nếu mà không phải, kia càng không thể đi tới, nhìn tới truy xét Thủy Khinh Nghiên tung tích nhiệm vụ, còn phải dựa vào chính mình. Tiên bối, ngài đến từ cách xa vì sao? Nhưng nơi này có người nhà ta thân bằng, có huynh đệ ta chỉ giao, còn có ta rất nhiều vẫn chưa xong sự tình, ta không thể đi theo tiền bối, mời tiền bối thứ lỗi. Vân Phi bình tĩnh nói. Tinh cầu này, linh khí càng cỗi, bên ngoài có đến càng tiền đồ tốt đang chờ ngươi, ngươi làm sao khổ tại đây mất không thời gian, một khi ngươi tiếp xúc được kia vô biên tinh không mênh mông, nhiệt huyết tinh tế chiến trận, ngươi liền sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại giống như con kiến hôi. Cùng ta rời đi, ta dẫn ngươi đi càng không gian bao la đi, mở ra thiên phú của ngươi. Khôn Sa thời điểm nói chuyện, toàn thân thiết huyết giết khí tán phát ra. Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên và người khác bị sát khí này nơi lăng, vậy mà không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Có thần hồn mạnh mẽ chi thể Vân Phi, tự nhiên không hề bị lay động, nhưng cũng biết, cái này Khôn Sa là đi lên chiến trường, còn lại còn từng giết rất nhiều người, không thì đây sát khí trùng thiên là không cách nào tụ tập thả ra ngoài. Đa tạ tiền bối đối với tại khen lầm cùng coi trọng, như lời ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng tại hạ còn có chút bất đắc dĩ nỗi khổ, khó có thể toàn mệnh. Xin tiền bối thứ lỗi. Vân Phi huyền chuyển cự tuyệt nói. Đối với thực lực này tu vi vượt xa mình Khôn Sa, Vân Phi vẫn cẩn thận ứng đối, tận lực tránh cho mâu thuẫn. Vân Phi, ta biết ngươi trước mắt tại đây cơ hồ đứng tới đỉnh phong, nhưng ngươi nhãn giới vẫn là cái thế giới này, tinh cầu này, tại đây, ngươi sẽ rất nhanh tu luyện đến đỉnh phong, đến lúc đó tu vi khó tiến thêm nữa, thời gian dài, ngươi liền biết mất lòng tiến thủ, cho nên hèn hạ vô vi. Thời gian lâu dài, ngươi biết thưởng thức được loại kia dậm chân tại chỗ bất đắc dĩ, cho nên tuyệt vọng thống khổ. Khôn Sa kiên nhẫn quên lơn. Phát hiện Vân Phi tốt như vậy mầm non, đối với Hoàng Thiên Hoàng Triều trung thành không thôi Khôn Sa, đối với Vân Phi tự nhiên kiên nhẫn mời chào, không chỉ để cho đi theo, càng phải để cho quy tâm. Lần nữa cảm tạ tiền bối hảo ý. Ý ta đã quyết, còn chưa tiền bối thứ lỗi. Vân Phi vẫn không hề bị lay động. Chương 626, đối chiến Khôn Sa kỳ thực Vân Phi nhãn giới so sánh đây Khôn Sa muốn cao hơn nhiều, cùng thượng thiên thế giới đại thần Hoàng Vũ tán gẫu qua ngày, cùng kia bay lượn thần ma thế giới Ngũ Trảo Kim Long nói qua tâm, mơ ước qua bản cổ, nữ hoa cái kia thần ma hoành hành thế giới, cũng thả ra qua muốn đi truy tìm bọn họ giấu chân hào luôn. Bản cổ, nữ hoa chỗ tại thượng thiên thế giới, ngay cả kia bị Viêm Hoàng con cháu tôn sùng là vạn thần đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, đều chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu thần. Mà đây Khôn Sa, chỉ là võ thánh tu vi, tại hắn tới thế giới kia liền có thể quát chiến trường. Xem ra Khôn Sa nơi tại thế giới kia so với bản cổ nơi ở thế giới thấp hơn rất nhiều. Mình tương đương với thừa kế bản cổ y bát, cho dù muốn xông ra tinh cầu này, tương lai cũng phải cần đi truy tìm bản cổ dấu chân, hơn nữa còn có Thủy Khinh Nghiên phụ mẫu tung tích cần mình đi tra xét. Lần nữa kiên nhẫn quyền, nhưng cũng không hiệu quả, Khôn Sa chậm rãi đánh mất tính nhẫn lại. Vốn là đấu tranh anh dũng, giao đấu xa trường hoàng triều quân nhân, trước đây rất là yêu thích coi trọng Vân Phi, Khôn Sa mới sẽ như thế kiên nhẫn nói nhiều như vậy khuyên giải lời nói, hôm nay vậy mà giống như đàn gãy thai châu, để cho xấu hổ không thôi. Vân Phi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cùng không càng ta đi. Khôn Sa sắc mặt nghiêm, nguyên bản về điểm kia nụ cười trong nháy mắt biến mất, một luồng uy áp khổng lồ hướng về Vân Phi. Vân Phi chỗ đứng nhấc lên quần phòng, dưới mặt quần áo sắp xếp, sau tóc, về phía sau lôi kéo, trong thức hải chấn hồn tháp vi thả hào quang màu nhũ bạch, khổng lồ thần hồn uy áp bị nó cự tuyệt chi thức hải ra. Chấn hồn tháp che giấu bên dưới thần hồn chi thể, không ngừng đem kia ánh sáng màu ngà sữa ngất dẫn tới bản thân, trong tay cầm thần hồn chi kiếm, chán phóng ra quang mang so sánh ngày trước đều muốn sáng ngời. Bên trong đan điền kim đan nhanh chóng xoay tròn, hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn hộ cháo trong nháy mắt bọc lại toàn thân, hai tay rót vào kia hỗn độn chi lực. Vân Phi toàn bộ tinh thần đề phòng, chặt nhìn chăm chú Khôn Sa, trầm giọng nói ra, "Tiền bối, ta sẽ không cùng ngươi đi." "Vậy cũng không do ngươi." Khôn Sa một tiếng quát lớn, phải duỗi tay ra, giống như vượt qua không gian. Vân Phi không có thấy nó di chuyển, Khôn Sa tay phải đã tới người. Khôn Sa cũng đột ngột xuất hiện ở tại Vân Phi trước người, ngón tay khẽ nhếch, tỏa ra hào quang màu vàng sẫm bàn tay phải, hướng về phía Vân Phi ngay ngực chụp tới. Trước ngực hỗn độn hộ cháo lại bị Khôn Sa bàn tay tóm đến hơi hơi biến dạng, hướng về phía Vân Phi trước ngực lom xuống. Nhưng hỗn độn hộ cháo vẫn hoàn hảo, không bị xé rách. Vân Phi đem trong cánh tay phải mỗi cái tế bào hỗn độn chi lực toàn bộ rót vào quyền phải, xúc thế đã lâu năm đấm tỏa ra cho sám hào quang màu vàng, hoa một cái đường cong, kia một cái trọng quyền rơi vào có chút ngạc nhiên Khôn Sa trước ngực. Cách một xương cốt đứt đoạn thanh âm truyền đến, Khôn Sa giống như da nòng như đạn áo, bay về phía phương xa. Trước ngực kịch liệt đau nhức, khiến bị đánh bay khỏi Khôn Sa đã tỉnh hồn lại. Cái Vân Phi này phòng ngự vậy mà có thể ngăn cản mình một trảo chi lực, mình tuy nói chưa đi đến toàn lực, nhưng mà sử dụng ra 6 phần thực lực, liền hắn phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp cũng không cào nát. Mà hắn đây một cái trọng quyền vậy mà đã thương mình, trước ngực xương cốt bị nó kia đòn nặng ký đánh cho đứt đoạn một cái, thương thế mặc dù không nặng, nhưng mà để cho Khôn Sa hoảng sợ không thôi. Mình tấn cấp võ thánh, tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng võ thánh chi thể so với võ hoàng lại nói, đó là chất biến hóa. Võ thánh chi thể, cho dù mặc cho võ hoàng định phong đệ bảo, cũng rất khó tổn thương nó chút nào. Mà hôm nay, mình lại bị đây chỉ có võ tôn đỉnh phong tu vi Vân Phi cắt đứt một cái xương lực, cái này khiến Khôn Sa sau khi khiếp sợ, càng là xấu hổ thành giận. Thân thể chật lóe, thuấn di đến Vân Phi bên cạnh, Khôn Sa mủ mịt nắm đấm bằng phanh liên tục tại Vân Phi trước ngực bạo kích. Bằng vào hỗn độn hộ cháo bảo vệ, Vân Phi tuy bị đệm vào được không ngừng nhanh chóng lùi về sau, nhưng thân thể cũng không có bị trọng thương. Một mực phóng ra ngoài thần thức, muốn phong tỏa Khôn Sa vị trí, bắt nó tấn công quy tích, Vân Phi phát hiện đều hết thảy đều là tốn công vô ích. Khôn Sa di chuyển không có quy tích khả tuần, Khôn Sa nắm đấm cũng chưa lưu lại vận hành tuyến đường vết tích. Không gian quy tắc, tấn cấp võ thánh tu vi Khôn Sa nhất định là nắm giữ không gian quy tắc, thân thể di chuyển, đường tấn công đều là nhỏ khoảng cách xuyên qua không gian. Mà Vân Phi trước mắt thần hồn chi thể còn chưa tấn cấp thành thánh, đối với không gian quy tắc, không gian chi lực đều cơ hồ là không biết gì cả. Phóng ra ngoài thần thức tự nhiên vô pháp phong tỏa vị trí, bắt nó quy tích. Đối với không gian quy tắc, Vân Phi cũng chỉ là từ Einstein thuyết tương đối rộng cùng Hạ Kình lược sử thời gian nơi đó hiểu một chút. Einstein cùng Hạ Kình đối với vũ trụ thăm dò ấm áp dễ chịu muốn, đối với thời không lý luận nghiên cứu, lúc ở địa cầu đã đứng ở tuyến ngoài cùng. Nhưng hai người lý luận vẫn không thể đem không gian quy tắc miêu tả rõ ràng, bởi vì trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển có hạn, liên quan tới không gian quy tắc cùng không gian chi lực toàn bộ thí nghiệm đều quá khó mà nghiệm chứng, trên căn bản vẫn luôn nơi ở lý luận giai đoạn. Không gian phiêu dược, lỗ sâu xuyên qua các loại, cũng còn vừa vặn tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết. Vân Phi cũng vừa vặn chỉ là nhìn hai người chứ tác thư tịch, cộng thêm mình lý giải, đối với không gian lý giải, liền bề ngoài cũng không tính, hôm nay càng không phải cảm ngộ không gian quy tắc cùng không gian chi lực thời cơ. Không ngừng tăng tốc vận chuyển trong cơ thể kim đan, từng kia hỗn độn chi khí bị Vân Phi từ trong kim đan bị rút lấy ra, không ngừng bổ sung cường hóa hỗn độn hộ cháo, lấy bổ sung ngăn cản Khôn Sa kia vô kịp trách né đòn nghiêm trọng mang đến hao tổn. Vân Phi to khỏe vượt qua bình thường gấp đôi cánh tay trái, thỉnh thoảng phản kích, mà tay phải tất một mực để xuống băng hỏa lưỡng nghi kiếm trôi kiếm địa phương, từng kia hỗn độn chi khí không ngừng rót vào, băng linh, hỏa linh nhảy cẫng hoan hô, bị Vân Phi thần hồn truyền âm cho biết, chuẩn bị xúc thế, cường lực một đòn. Khôn Sa lãnh giáo qua Vân Phi trọng quyền uy lực, tự nhiên không dám kinh thường, Vân Phi quyền trái phản kích đại đều rơi vào không trung. Khôn Sa nắm giữ nhất định không gian quy tắc, Vân Phi cơ hồ khó có thể công kích được hắn, mỗi lần công kích vừa muốn đến người, Khôn Sa đã đột ngột biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh một địa phương khác. Hai người ngươi tới ta đi, càng bởi vì Khôn Sa xuất quỷ nhập thần, để cho Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên bọn bốn người nhìn hoa cả mắt, trong tâm càng đối với Vân Phi tình cảnh lo âu không thôi. Cái này Khôn Sa quá mức mạnh mẽ, nó mỗi lần công kích mang theo mang năng lượng, để cho Phong Trung Tín mấy người lòng rung động không thôi, còn có nó khó dây dưa nhất, là hắn di động trong nháy mắt tốc độ, không có dấu vết mà tìm kiếm tấn công. Phong Trung Tín trong tâm không khỏi đổi chỗ mà xử, tưởng tượng nếu như là mình và Khôn Sa ẩu đả, vậy chỉ có phần đánh roi, không cần mấy lần, Na Khôn cắt công kích liền sẽ để mình lạc bại thân vong. Trong sân, Khôn Sa càng đánh càng kinh hãi, cái này bao phủ Vân Phi toàn thân màu xám một nửa thấu rõ hộ cháo rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên bền bỉ như vậy, mình mỗi lần công kích đã đem hết toàn lực, vậy mà vẫn là không cách nào công phá nó phòng ngự. Cái này càng tối đại giáp tinh vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế người trẻ tuổi. Khôn Sa thu phục Vân Phi nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Hôm nay điều quan trọng nhất là phá vỡ tầng này hộ cháo phòng ngự, một khi mất đi hộ cháo phòng ngự, Khôn Sa có lòng tin mấy chiêu bên trong chế phục Vân Phi, đem bắt giữ. Nghĩ đến chỗ này Khôn Sa, bên hông kia cổ điện trường kiếm thương lang ra khỏi vỏ, một luồng sắc bén vô cùng kiếm thế bắn tung tóe lên trời, mũi kiếm lối vào không gian, cư nhiên bị nó không ngừng lấp lóe sắc bén kiếm mang, vạch ra từng cái vi nhỏ vết nứt không gian. Chương 627, đối chiến Khôn Xa Vân Phi lòng rung động không thôi, thanh trường kiếm này càng mạnh như thế lớn, đây cũng là Vân Phi bản thân nhìn thấy sắc bén nhất kiếm. Kiếm cương ra khỏi vỏ, vừa vặn mũi kiếm khẽ run, là có thể vạch phá không gian. Hưu một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Vân Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang nhanh chóng xuất hiện ở chỉ đỉnh đầu phía trước, rồi sau đó thuận thế đánh xuống. Mũi kiếm nơi vẽ địa phương, kèm theo xoạt xoạt thanh âm, hỗn độn hộ cháo giống như bị xé mở vài vóc, từ trong phá vỡ. Nguyên bản vô cùng bền bỉ hỗn độn hộ cháo, bị Khôn Xa đây cường lực một kiếm phá mở một cái lỗ. Khôn Xa nhìn thấy mình đây đem hết toàn lực một kiếm tiến công, thương phấn không thôi. Một kiếm này cũng không phải muốn Vân Phi tính mạng, chính là muốn xé mở Vân Phi cái kia khó chơi hộ cháo, mất đi vòng bảo hộ kia phòng ngự Vân Phi, căn bản không có khả năng chống lại công kích của mình. Đang chuẩn bị lấy thừa thế liên tục đòn nghiêm trọng Khôn Xa, chợt cảm thấy một loại nguy hiểm kéo tới, một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh bạch ra một cái ánh sáng, thẳng bắn mình vị trí chỗ đó. Kia để cho mình lòng rung động cảm giác nguy hiểm vậy mà đến từ đạo kiếm quang này, đạo kiếm quang kia tản ra một loại uy thế mặc dù không mạnh, nhưng phong tỏa mình không gian xung quanh, khiến cho được bản thân vô pháp nhảy tiến vào hư không tiến hành né tránh. Có chút tim đập rộn lên, không bị kịp suy tư Khôn Xa, thần thức khẽ động, kia phá vỡ Vân Phi hỗn độn hộ cháo cổ điện trường kiếm một cái không gian nhún nhảy, nên hướng luồng ánh kiếm màu xanh kia. Khôn Xa khống chế mình thanh trường kiếm kia, hướng về phía ánh sáng màu xanh bên dưới mũi kiếm đón đầu đục vào. Mũi kiếm đối với mũi kiếm. Khôn Xa võ thánh tu vi cường đại thần thức, đối với không gian quy tắc nắm giữ, không gian phương hướng bả khống tinh tế nhập vi, khống chế trường kiếm cùng đạo kiếm quang kia vừa vặn đối đầu, vẫn không tính là khó khăn. Đối với chuôi này cổ điện trường kiếm, Khôn Xa cũng là lòng tin mười phần. Tấn cấp võ thánh sau đó, Khôn Xa đối với võ thánh về sau tu vi biết rất ít, vì có thể được chỉ điểm cùng dạy dỗ, Khôn Xa tạm thời tháo giáp quy ẩn, đuổi theo theo mình kính ngưỡng đã lâu Thanh Vân trưởng lão. Thanh Vân trưởng lão đối với cái này thiết huyết trung thành Khôn Xa, rất là yêu thích cùng coi trọng, hết lòng giáo sư, cũng truyền cho Khôn Xa một cái trung phẩm thanh khí, chính là thanh này bề ngoài cổ phát vô hoa trường kiếm. Thanh này thanh kiếm sắc bén vô cùng, tại kèm theo Khôn Xa trong mấy trăm năm, lập xuống rất nhiều công lao, chết bởi dưới thanh kiếm này phản kháng Hoàng Thiên Hoàng Triều võ thánh cũng không dưới 10 người. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm, một hồi hấp thu nhiều như vậy năng lượng phẩm chất cực cao hỗn độn chi khí, băng linh vì hướng về phía Vân Phi lấy lòng, cũng coi là cảm tạ Vân Phi, tại hỏa linh dưới sự hỗ trợ, cố gắng hết sức điều động trong thân kiếm năng lượng, hơn nữa tụ tập ở tại lực công kích lực mạnh nhất mũi kiếm địa phương. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm là thượng thiên thế giới thần kiếm, tự học hồi phục hoàn hảo sau đó, vì không làm cho người thay mắt, tại Vân Phi yêu cầu phía dưới, băng linh, hỏa linh ngày thường đều là đem khí thế bên trong thu lại. Đương nhiên, tự nhận là đến từ cao cấp thế giới Khôn Xa, tuy nói cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng vẫn là không có ý thức được đây băng hỏa lưỡng nghi kiếm cường đại. Nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng, tại đây cẩn cối đại giáp tinh, tại đây cực phẩm linh khí đều tương đối thưa thất bậc thấp thế giới, là không có khả năng có kiếm có thể cùng mình thanh này thanh khí chi kiếm sánh bằng. Ken một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm cùng Khôn Xa cổ điện thanh kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, băng linh đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm bên trong xúc thế đã lâu năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, thuận theo tiếp xúc mũi kiếm, thế như trẻ tre, tiến vào chui cổ điện trường kiếm. Một thanh pháp kiếm, còn muốn chặn ta băng linh như thế, bể nát ngươi. Vân Phi là trong biển truyền đến băng linh kia thanh thúy tiếng quát. Hai kiếm mũi kiếm va chạm địa phương, bùng nổ ra chói mắt quang mang, tiếp tục quang mang chợt lóe mất, một cái nhỏ bé hấp động sản sinh, ngay sau đó từng đạo nhỏ bé màu đen vết nứt không gian, hướng về phía cổ điện trường kiếm thân kiếm nhanh chóng lan ra. Trong nháy mắt, Khôn Xa thanh kia cổ điện trường kiếm hóa thành chấm phái phiến, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều hóa thành phấn vụn. Ánh sáng màu xanh xuyên qua cổ điện trường kiếm chấm phái phiến, như ánh chớp tiếp tục đâm hướng về phía Khôn Xa. Khôn Xa trước ngực bạo xuất một đoàn cho xám hào quang màu vàng, một cái vòng tròn như gương đổ bật chặn lại rồi băng hỏa lưỡng nghi kiếm. Mũi kiếm chặn lại vòng tròn bảo vệ Khôn Xa, Khôn Xa bay vút về đằng sau. Mâm tròn kia là một cái hộ tâm kính, phòng ngự thanh khí, cũng từng nhiều lần liền qua Khôn Xa tính mạng, cũng là Khôn Xa mệnh một trong những lá bài tẩy. Hộ tâm kính tại mũi kiếm trùng kích phía dưới, thả ra tư tư tiếng vang, mũi kiếm nơi đổi địa phương xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt trong nháy mắt quyết tán, phòng ngự thanh khí hộ tâm kính vỡ. Trải qua cổ điện thanh kiếm trùng kích, trải qua phòng ngự thanh khí ngăn cản, băng tinh tích góp đã lâu phóng thích một kích toàn lực, cuối cùng vẫn nối tiếp không còn chút sức lực nào, đối với võ thánh tu vi Khôn Xa cũng mất đi uy hiếp. Vân Phi theo sát băng hỏa lưỡng nghi kiếm ánh kiếm màu xanh, cũng hướng về Khôn Xa, tại Khôn Xa hộ tâm kính phá toái thời điểm, trong thức hải thần hồn chi thể, đem kia một mực đang hấp thu chấn hồn tháp tỏa ra thần hồn chi lực xúc thế đã lâu thần hồn chi kiếm, lấy một thức lực phách hoa sơn tư thế, hướng về phía đang tự khiếp sợ Khôn Xa bổ xuống. Cổ điện trường kiếm, hộ tâm kính, hai cái này mình nể trọng nhất thánh khí, tại luồng ánh kiếm màu xanh kia bên dưới vậy mà trong nháy mắt phá toái, cái này khiến Khôn Xa thương tiếc sau khi, càng nhiều là chấn động. Còn chưa kịp cân nhắc chuôi này tỏa ra lóa mắt ánh sáng màu xanh trường kiếm sao sẽ cường đại như thế, đột nhiên Khôn Xa cảm thấy có một loại đến từ thần hồn sợ hãi truyền đến, đây càng để cho hơn rất là ngạc nhiên. Có thể làm cho mình thần hồn có sợ hãi, kia là loại công kích nào, là nguy hiểm bực nào? Khôn Xa theo bản năng xé rách không gian, lắc mình vượt qua vào trong, tại chỗ biến mất không thấy. Vân Phi thần hồn chi kiếm bổ vào không trung, bóng sáng chợt lóe, Khôn Xa xuất hiện ở Vân Phi bên trái 20, 30 mét ngoại địa mới. Nhìn về Vân Phi ánh mắt trở nên phức tạp. Người trẻ tuổi này thật không ngờ cường đại thế này, lại có uy hiếp được công kích của mình chi lực, điều này sao có thể? Hơn nữa, cái Vân Phi này hẳn còn có chưa biểu hiện ra lá bài tẩy. Vừa mới vậy tới tự thần hồn sợ hãi, đó là mình đã nhập thánh thần hồn dự cảm, phải không sẽ cảm ứng sai. Vậy rốt cuộc là cái gì công kích?
Vân Phi, ta coi thường ngươi. Loại này, ngươi và ta trở về, không cần đi theo cùng ta, ta nhất định sẽ đem ngươi để cử đến chúng ta đế hoàng chỗ đó. Ngươi nhân tài như vậy, thực lực như thế, về sau tiền đồ không thể đo lường, ngươi muốn cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Khôn Sa trịnh trọng nói ra. Khi phát hiện Vân Phi thật không ngờ cường đại thế này vui sướng, Hòa Tan liên tục tổn thất hai kiện thánh khí thương tiếp, Hòa Tan Vân Phi lúc trước chống đối mình ảo não, đối với vẫn đối với Hoàng Thiên Hoàng Triều trung thành tuyệt đối. Khôn Sa lại nói, Vân Phi tuyệt đối là một cái vui mừng ngoài ý muốn, loại nhân tài này thêm chút bồi dưỡng, nhất định trở thành Hoàng Triều nhân tài trụ cột, tuy rằng Vân Phi trước mắt còn tương đối nhỏ yếu. Tiền bối, ta đã nói rõ, ta sẽ không cùng ngươi đi, xin tiền bối không được làm người khác khó chịu. Vân Phi nói ra. Hỗn độn hộ cháo lại lần nữa tu bổ củng cố, tay phải một chiều, băng hỏa lưỡng nghi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh trở lại Vân Phi trong tay. Vân Phi, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta đi, ta có thể đem người nhà ngươi thân bằng, huynh đệ chí giao cùng nhau mang theo, đến nơi đó ngươi sẽ biết, chỗ đó hoàn cảnh đối với bọn hắn lại nói, chính là cái tu luyện thánh địa, hướng bọn hắn cũng là chuyện tốt. Còn nữa, ngươi ở nơi này có chuyện gì chưa làm xong, ta có thể giúp ngươi tự giải quyết. Khôn Sa vẫn kiên nhẫn khuyên. Chương 628, đối chiến Khôn Sa cảm tạ tiền bối đối với tại hạ hậu ái, ý ta đã quyết. Xin tiền bối trơn nên sẽ đi bước bách. Vân Phi ngược lại cầm trôi kiếm chắp tay đối với Khôn Sa thi lễ nói. Vân Phi cùng Khôn Sa tại dưới Huyền Thiên Phong, sơn môn lúc trước trận tranh đấu này, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng không gian khuấy động nhiễu động, động tính rất lớn, một ít Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử cũng rối rít núi phụ bên trên xuống, tụ tập ở tại sơn môn bên dưới một bên vây xem, một bên nghị luận ở mỹ tại Huyền Thiên Tông mỗi người trong lòng, Vân Phi chính là thần, chính là không thể chiến thắng, không gì làm không được chiến thần, chính là Dương Tuyển Tông Phi Vân, Vương Vĩnh. Đạo đều thì cho là như vậy, huống chi những ngoại môn đệ tử này. Mỗi người đều để làm Huyền Thiên Tông một thành viên mà muôn phần tự hào. Mọi người qua đây vây xem, đều là tò mò, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai còn dám tới Huyền Thiên Tông khiêu khích. Khôn Sa đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, cái Vân Phi này đều muốn dẫn đi, cho dù trói cũng muốn trói đi. Một khi Vân Phi đến Đế Đô Tinh, nơi đó có đến linh khí nồng nặc, dư giả tài nguyên tu luyện, tùy ý có thể mua đến linh khí pháp bảo, linh đan thánh đan, Khôn Sa tin tưởng, cái Vân Phi này đương nhiên sẽ không lại nghĩ trở lại đây nơi cần cối. Hiện tại tương đối khó giải quyết là, cái Vân Phi này cũng không tốt trói à, mình liên tục tổn thất hai kiện thánh khí, thế mà còn là vô pháp tổn thương hắn chút nào. Bàn tay mình nắm không gian quy tắc, mình chân nguyên so với hắn hùng hậu du dài hơn nhiều, vậy liền đánh lâu dài tiêu hao chiến, đem hắn đây toàn thân chân nguyên hao hết, đem hắn thức hải hao tổn cô kiệt, đến lúc đó lại đem nó bắt phục. Nghĩ đến chỗ này, Khôn Sa song quyền nổi lên hào quang màu vàng sậm, thân thể ngột mà biến mất, rồi sau đó đột ngột xuất hiện ở Vân Phi bên cạnh, đồng thời quyền phải đã nện vào tại Vân Phi vai trái. Vân Phi bị đây nhất trọng nện vào được phía bên trái bên bay đi, còn chưa kịp giữ vững thân thể, vai phải lại bị thuấn di mà đến Khôn Sa ban chúng, lần nữa bay về phía bên phải. Trước ngực, sau lưng, đầu người, bụng các nơi không ngừng bị Khôn Sa ban chúng, Vân Phi giống như bị nện vào đất cầu, ở trên không bên trong bay tới bay lui. Đan binh phi hành trang bị đã hoàn toàn mất đi khống chế, đối với loại này lợi dụng không gian quy tắc tuấn di công kích, Vân Phi cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào đến tránh né công kích. Thân thức vừa mới cảm thấy được không gian ba động, công kích đã tới người, thân thể liền bị nện vào được bay về phía phương xa. Một lần bị đánh bay, Vân Phi đụng phải sơn môn hình trụ bên trên, viên địa trụ chỗ nào có thể trải qua ở cao cường như vậy độ va chạm, nhất thời từ trong đứt đoạn, 100m cao hùng vĩ Huyền Thiên Tông tông môn ầm ầm sụp đổ. Nhiều kiếp nhiều khó khăn Huyền Thiên Tông sơn môn môn bài lần thứ 3 bị phá hủy. Vân Phi bị lần này va chạm cũng rơi xuống đất, Na Khôn Cắt rõ ràng không muốn cho Vân Phi bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Vân Phi vừa chạm đất, Khôn Sa mù mịt nắm đấm vàng liền phanh mà trầm đục tiếng vang, đánh vào Vân Phi trên lưng. Bị đòn nghiêm trọng Vân Phi, thân thể lăn lộn hướng về vây xem đám kia trong ngoại môn đệ tử. Những cái kia tu vi yếu nhỏ ngoại môn đệ tử, tại Khôn Sa trong mắt, cùng con kiến hôi không khác, vì vậy mà cũng chưa cố kỵ, vẫn lắc mình đi qua, trọng quyền lại đánh Vân Phi. Khôn Sa mỗi lần công kích đều vượt qua võ hoàng đỉnh phong toàn lực một đòn, cho dù kỳ công đánh tùy tiện tỏa ra linh lực, những cái kia chỉ có võ sư, đại võ sư tu là ngoại môn đệ tử, cũng căn bản ngăn cản không nổi, huống chi còn kèm theo vết nứt không gian bắn tán loạn. Vân Phi xung quanh hơn 10 người ngoại môn đệ tử, bị Khôn Sa quyền thế liên lụy, mấy người hóa thành xương máu, mấy người bị ném hướng phương xa, người tại không trung thời điểm đã bỏ mình. Nhìn đến đối với mình đuổi tận cùng không công, không thuận theo không tha thứ truy sát Khôn Sa, nhìn đến bị ảnh hưởng đến mà bỏ mạng ngoại môn đệ tử, Vân Phi lửa giận trong lòng bay lên. Muốn khống chế phi hành trang bị bay về phía bầu trời, để tránh lại ảnh hưởng đến vô tội, nhưng Khôn Sa không ngừng nghỉ liên tục đánh kích để cho Vân Phi vô pháp ổn định thân hình, phi hành trang bị thúc đẩy căn bản không chống nổi Khôn Sa đòn nghiêm trọng. Tham Địa cảm nhận được thân bất do kỷ bất đắc dĩ, cùng lực bất tòng tâm nhỏ yếu, Vân Phi cảm thấy trên thân hỗn độn hộ cháo càng ngày càng mỏng, kim đan xoay tròn rút ra hỗn độn chi khí đã có điểm số vào chẳng bằng số ra. Tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chính là hỗn độn hộ cháo phá toái biến mất, Vân Phi sẽ bị Khôn Sa trọng quyền đánh chết tươi. Lại mấy tên ngoại môn đệ tử bị Khôn Sa đợt công kích cùng, hóa thành xương máu, Vân Phi muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Khôn Sa trong tâm vui mừng, Vân Phi này rốt cuộc phải khuất phục. Lúc trước Khôn Sa quả thực nghĩ không ra Vân Phi trên thân hộ cháo bền bỉ như vậy, nghĩ không ra Vân Phi có thể kiên trì lâu như vậy nện vào vẫn không việc gì. Loại này cường độ cao công kích, thường xuyên không gian khiêu dược, cho dù là võ thánh tu vi, Khôn Sa cũng đã có chút chịu không nổi, cảm thấy có điểm mệt mỏi. Vì vậy mà, Khôn Sa cũng thuận thế ngừng lại, âm thầm khôi phục trong cơ thể đã tiêu hao hơn nửa linh lực, trầm giọng hỏi, Vân Phi, người nghĩ thông suốt, đồng ý theo ta đi rồi sao? Ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn làm.
Vân Phi nói xong, đem đưa phản trọng lực chiến hạm từ chấn hồn tháp bên trong rời ra. Đối với thực lực mình rất là tự tin con xa, cũng không nóng nảy, hai tay vắt sau đó, một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dáng, bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Phi hành linh khí. Ngươi muốn làm chuyện gì? Khôn Sa có chút kỳ quái nhìn đến cái này hình dáng đặc biệt phi hành chiến hạm. Nguyên bản chính là muốn đánh tiêu hao chiến, Khôn Sa tuy nói mệt mỏi, nhưng cũng không thể tại Vân Phi phía trước hiện ra chút nào mệt mỏi. Vân Phi tung người nhảy đến phi hành trên chiến hạm, thần thức chậm rãi rót vào bên trong chiến hạm bộ phận, cùng chiến hạm khống chế bộ phận thành lập liên hệ. Khôn Sa, ta không nguyện đi theo cùng ngươi, nhưng ngươi dựa vào tu vi, lần nữa bức bách khổ sở, phá hủy sơn môn ta, giết đệ tử ta. Từ trước ta đã thể, ai lại phá hủy Huyền Thiên Tông chúng ta sơn môn, ta liền đưa bọn họ tông môn san thành bình địa. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi cuối cùng đến từ nơi nào? Phía sau ngươi là cái thế lực nào? Vân Phi câu hỏi đồng thời, trong nháy mắt khởi động phản trọng lực chiến hạm, cũng đem bay lên loại hình mở tới lớn nhất, hướng phía cách xa Khôn Sa phương hướng, nghiêng cấp tốc bay về phía trời cao. Khôn Sa cho rằng Vân Phi muốn chịu thua, không nghĩ đến nói một trận nói nhảm, lời còn chưa dứt, kia phi hành linh khí, ngay tiếp theo Vân Phi liền bay hướng trên cao. Lúc này Khôn Sa đang khôi phục trong cơ thể linh lực, một cái ngây người giữa, Vân Phi cùng phi hành chiến hạm đã bay ra mấy vạn mét ra. Khôn Sa vội vã vận chuyển linh lực, lợi dụng không gian quy tắc, vượt qua không gian đuổi theo Vân Phi. Khôn Sa chỉ là võ thánh sơ kỳ, nắm giữ không gian quy tắc tương đối cấp thấp, cũng chỉ là ở khoảng cách ngắn bên trong có thể xuyên qua, cũng không thể giải khoảng cách vượt qua. Vân Phi thần thức quét Khôn Sa tại đuổi theo phía sau, tự nhiên cũng phát hiện nó vượt qua không gian khoảng cách giới hạn, bận rộn đánh lái chiến hạm cửa khoang, lắc mình nhảy vào, tiếp tục cấp tốc bay về phía trời cao. Võ thánh tu vi Khôn Sa quả thực cường đại, Vân Phi biết rõ, mình sẽ không ly khai Huyền Thiên Phong, lại tiếp tục bị hắn đánh xuống, Huyền Thiên Phong thì có thể bị hắn san thành bình địa, đệ tử trong tông không biết còn muốn lại có bao nhiêu người bị vạ lây người vô tội, tìm cái chết vô nghĩa. Vì vậy mà Vân Phi lúc này mới đùa bỡn tưởng tượng, điều khiển phản trọng lực chiến hạm trốn hướng về phía phương xa, chí ít có thể khiến cho Huyền Thiên Tông tránh cho lại bị tổn thất. Khôn Sa cũng biết Vân Phi đùa bỡn hắn, trong tâm càng là phẫn hận không thôi, điên cuồng thúc giục linh khí trong cơ thể cùng thần hồn chi lực, dùng hết khả năng vượt qua không gian, đuổi sát phi hành chiến hạm. Chương 629, thoát đi sư minh, gia hỏa này là người ra sao? Sao sẽ lợi hại như vậy, tiểu sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta đuổi theo cứu hắn đi. Đồng Trung Tiên rất là gấp gáp. Tu vi của người này hẳn đã nhập thánh. Tiểu sư đệ cùng hắn thực lực vẫn là cách quá xa, bất quá, thật may tiểu sư đệ năng lực phòng ngự còn tương đối cường hãn, nếu không lần này thật là giữ nhiều lành ít. Phong Trung Tín nhìn đến nháy mắt không thấy tăm hơi phi hành chiến hạm cùng Khôn Sa, lắc đầu nói ra. Vậy chúng ta liền chỉ ngây ngốc chờ đợi, sư minh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Ta đây đi đuổi ngay bọn họ. Đồng Trung Tiên hướng về phía Phong Trung Tín giống lên một câu, liền phải hướng về phía chiến hạm biến mất phương hướng bay đi. Ban tử, chúng ta tốc độ căn bản không đuổi kịp hai người, lại nói, ngươi và ta, ai có thể chống đỡ võ thánh kia một đòn? Đến lúc đó đừng nếu như chúng ta cái nào lại bị nó bắt giữ, uy hiếp tiểu sư đệ, đây không phải là cho tiểu sư đệ tăng thêm phiền phải sao? Phong Trung Tín một thanh kéo lấy Đồng Trung Tiên. Vậy chúng ta ngay tại đây chờ. Đồng Trung Tiên quát, cho dù ta chết, cũng không thể khiến tiểu sư đệ có chuyện. Vì tiểu sư đệ, ta cũng có thể đi chết, có thể ngươi biết, người kia có thể vượt qua không gian, chúng ta ở bên cạnh, chỉ có thể trở thành tiểu sư đệ bó tay, tiểu sư đệ thường thường có thể sáng tạo kỳ tích, tin tưởng lần này nhất định cũng có thể chuyển nguy thành an. Chúng ta vẫn là tại đây trấn thủ Huyền Thiên Phong, phòng ngừa người kia còn có đồng bọn đánh tới. Phong Trung Tín nói ra, nhìn đến treo Huyền Tiên Tông thẻ bài sơn môn, lại một lần nữa bị phá hủy, biến thành một đống phế tích, Phong Trung Tín lắc đầu cười khổ. Ít ngày trước còn cùng Vân Phi thả ra hào ngôn, ai lại đập phá Huyền Tiên Tông sơn môn, liền phải đem tông môn khác san thành bình địa. Người nọ là võ thánh tu vi, không biết nó thế lực sau lưng cường đại bao nhiêu, muốn đem bọn họ tông môn san thành bình địa, khiêu chiến này thật đúng là không phải lớn bình thường. Khôn Sa thân ảnh không ngừng biến mất, xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Cùng chiến hạm khoảng cách càng ngày càng gần. Ngồi ở phi hành chiến hạm Vân Phi cũng có chút nóng nảy, không nghĩ đến Khôn Sa cố chấp như thế. Cũng nhớ đến vận dụng trên chiến hạm xương mù công kích Khôn Sa, nhưng vô luận là hỏa tiễn công kích, vẫn là thần hồn công kích, đều không pháp phong tỏa không ngừng tiến hành không gian khiêu dược Khôn Sa, tự nhiên vô pháp tiến hành công kích. Kỳ thực Vân Phi cũng biết, cho dù có thể công kích, những này hỏa tiễn cùng thần hồn công kích đối với Khôn Sa cũng không sẽ đưa đến tác dụng gì. Hiện tại Khôn Sa cũng là nỏ hết đà, như thế thường xuyên sử dụng không gian khiêu dược, đã để thần hồn dị thường mệt mỏi, linh lực tiêu hao quá nhiều, nhưng nhìn đến gần trong gang tấc trở Vân Phi phi hành linh khí, Khôn Sa kìm nén một luồng tức giận, nhất định phải đuổi theo, đem đây phi hành linh khí một quyền đập bể. Cuối cùng gắng sức nhảy một cái, Khôn Sa rốt cuộc chạm đến phi hành chiến hạm danh giới. Trong tâm vui mừng, Khôn Sa mù mịt nắm đấm vàng ầm ầm nện vào tại chiến hạm cánh phải địa phương. Phi hành chiến hạm trong nháy mắt bạo xuất một chùm sáng màng, Vân Phi chủ trì chế tạo năng lượng hộ cháo lần nữa kiến công, thả ra lóa mắt ánh sáng màu trắng, ngăn cản Khôn Sa một quyền kia phần lớn lực công kích sau đó, năng lượng hộ cháo chợt lóe vỡ nát, chiến hạm cánh phải bị Khôn Sa đòn nghiêm trọng đập ra một cái độc lớn. Vốn là bay ngang phi hành chiến hạm, bị nện vào phải gấp tốc độ quay cuồng, nhưng toàn bộ chiến hạm vẫn hoàn chỉnh, chiến hạm dưới đáy phản trọng lực trận pháp, cũng may mắn chưa đã bị phá hư. Cho hộ cháo cung cấp nhiên liệu mấy bạn linh thạch cực phẩm, cũng tại Khôn Sa đây một đòn nặng ký phía dưới, tất cả hóa thành một phấn. Vân Phi mau sớm ổn định cấp tốc quay cuồng phi hành chiến hạm, tiếp tục hướng trên cao, hướng về phía phương xa bay nhanh. Khôn Sa một kích toàn lực, nguyên bản kỳ vọng đem kia phi hành linh khí một đòn vỡ nát, ai biết vừa vặn chỉ là kích phá một cái không quan trọng động. Hơn nữa một quyền này, còn đem kia chiến hạm nện vào được cách mình xa hơn, mà chiến hạm phảng phất chưa thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn về phía trước bay nhanh. Mỗi một lần tiến hành không gian tiêu dược đều phải hao phí không ít thần hồn chi lực cùng linh lực, từ xuất thủ muốn bắt Vân Phi bắt đầu đến bây giờ, Khôn Sa một mực đang không ngừng tiến hành không gian tiêu dược. Cao như vậy tần độ nhúng nhảy, để cho Khôn Sa thần hồn cùng linh lực tiêu hao quá lớn, hôm nay lại cũng vô lực đang thúc dục động linh lực, thần hồn tiến hành không gian tiêu dược. Khôn Sa thần thức phong tỏa chiến hạm, vận chuyển trong cơ thể linh lực, áp dụng cơ bản nhất ngự không phi hành, đang bay đi chiến hạm phía sau gắt gao đuổi theo. Đồng thời, lấy ra mấy cái khôi phục linh lực, thần hồn thánh đan, dùng tiêu hóa. Khôn Sa một bên truy đuổi phi hành, một bên khôi phục linh lực, thần hồn. Ngồi ở trong chiến hạm Vân Phi cũng dùng thần thức tập trung vào Khôn Sa, tuy rằng phát hiện nó không còn nhún nhảy không gian đuổi theo, nhưng hắn tốc độ phi hành cũng không thể so với phi hành chiến hạm chậm. Vân Phi tuy rằng đã đem chiến hạm tốc độ phi hành gia tăng đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ cùng Khôn Sa không kéo ra khoảng cách, hơn nữa khoảng cách trong lúc đó còn đang thong thả thu nhỏ. Đồng thời, Vân Phi cũng chú ý tới Khôn Sa tại dùng đan dược tiến hành khôi phục. Nếu như Khôn Sa khôi phục lại khoảng cách như vậy, lại thêm lượng lần không gian khiêu dược, liền có thể lập tức đuổi theo. Khi đó đây phi hành chiến hạm nhất định phải bị nó kích hủy, mình lại phải đối mặt Khôn Sa kia không có dấu vết mà tìm kiếm, như gió bão mưa rào công kích. Lần nữa đối mặt lọt vào loại kia bế tắc, mình đem khó mà chống đỡ được, nhất định phải bị bắt hoặc bị giết. Vân Phi một bên thúc giục chiến hạm phi hành, vừa nghĩ tới biện pháp phá giải. Tam sinh giới. Vân Phi trong đầu vượt ra ba chữ, Tam sinh giới, nếu không trốn thoát, kia liền đem nó dẫn tới Tam sinh giới đi. Mình đối với Tam sinh giới lời đồn có biết một ít, đối bên trong nguy hiểm cũng có nhất định chuẩn bị từ trước, vào trong thời điểm, mình là toàn bộ tinh thần đề phòng, mà Khôn Sa, đối với Tam sinh giới nguy hiểm là không biết gì cả, vào trong thời điểm đúng giờ không phòng bị chút nào, có lẽ gặp nhiều thua thiệt. Nguyên bản là quyết tâm xông Tam sinh giới Vân Phi, dựa theo Thiên Nhất Điện đưa cho trong ngọc bài chỉ thị vị trí, điều khiển phi hành chiến hạm hướng về Liên Châu Tây Bộ phương hướng bay đi. Mười mấy vạn mét trên cao, cương phong ác liệt. Phi hành chiến hạm kia ưu mỹ phù hợp không khí động lực học thân hạm, tuy nói cánh phải trên có cái cửa động, khiến cho nó lưu tuyến tuyến thân thể hơi hơi chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như một thanh phá vỡ kia cương phong lợi kiếm, giống như chưa đã bị trở lực mở dạng, về phía trước bay nhanh. Phía sau chiến hạm cân nhắc 10 km nơi, một bóng người tỏa ra hào quang màu vàng sậm, đỡ lấy như đao cương gió, cũng là nhanh như điện chớp truy đuổi cái này phía trước phi hành chiến hạm. Khôn Sa khỏe miệng chậm rãi nổi lên vẻ mỉm cười, "Vân Phi, ngươi là chạy không được ra lòng bàn tay ta." Một cái phi hành, một cái đuổi theo, một trước một sau lấy Cửu Châu chi địa phi hành tốc độ cực hạn bay nhanh. Ngày thứ hai, một cái ngày đêm bay thật nhanh, thật giống như cũng không có để cho Khôn Sa xuất hiện cái gì mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Lúc này khoảng cách phi hành chiến hạm có chỉ còn lại 7-8 km. "Tiểu tử, không có đây phi hành linh khí, ta xem ngươi lần này làm sao còn chạy." Khôn Sa tự nói một tiếng, thân thể đột ngột biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, Khôn Sa khoảng cách phi hành chiến hạm chỉ có 2-3 km rồi. Lúc này Khôn Sa trên nắm tay sáng lên hào quang màu vàng sậm, chuẩn bị lần nữa nhảy vào không gian, nhảy đến kia phi hành trên chiến hạm. Nếu mà đứng ở trên chiến hạm, Khôn Sa có lòng tin tại vài quyền bên trong, đem đây cái gọi là phi hành linh khí đánh cho vỡ nát. Đột nhiên, phía trước chiến hạm giống như là chui vào một cái thấu rõ bên trong vách tường, chui vào địa phương còn đung đưa tầng tầng sóng gợn, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chương 630, tiến nhập Tam sinh giới dựa theo ngọc điệp bên trong miêu tả, lại so sánh cái kia lập thể bản đồ, trong chiến hạm Vân Phi cảm giác đã đến gần Tam sinh giới. Quan sát được Khôn Sa cũng rất giống khôi phục, đột nhiên một cái không gian nhún nhảy, một cái nữa nhún nhảy nhất định đuổi theo mình, Vân Phi đang âm thầm nóng lòng, đột nhiên phóng ra ngoài thần thức bị cắn ướt, cũng không tính là thuần vệ, nói chính xác là tiêu tán. Đã tiến nhập Tam sinh giới rồi sao? Vân Phi xuyên thấu qua phi hành chiến hạm cửa sổ, nhìn về phía chiến hạm ra. Bên ngoài một phiến màu xám đen, sương mênh mông, không có vật gì, cũng không nhìn thấy phương xa, quay đầu nhìn vào đến phương hướng, cũng là như vậy. Lạnh lẽo cương phong cũng đã biến mất, bên ngoài tĩnh lặng không tiếng động, chiến hạm phản trọng lực trận pháp cũng mất đi tác dụng, chính đang cấp tốc hạ xuống. Chiến hạm mặt ngoài vung lên một ít màu đen bột phấn, hướng theo dưới chiến hạm rơi, tại chiến hạm đuôi cánh phía sau hình thành một đạo màu đen cái đuôi. Vân Phi xem kỹ phía dưới, kinh hãi đến biến sắc, chiến hạm tầng ngoài đang bị ăn mòn, những cái kia màu đen bột phấn chính là chiến hạm mặt ngoài ăn mòn biến thành. Hướng theo dưới chiến hạm rơi tốc độ từng bước tăng nhanh, chiến hạm bị ăn mòn tốc độ cũng đang tăng nhanh, chiến hạm tầng ngoài toàn bộ trận pháp đường cong đã sớm nứt ra. Oanh một tiếng, phi hành chiến hạm đập rơi xuống trên mặt đất, lúc này chiến hạm lấy tốc độ càng nhanh phân hóa. Chiến hạm cứng rắn khung xương cùng vỏ ngoài, từ ngoài đến bên trong, chính đang từng tầng một từng bước biến thành bụi phấn. Hướng theo bên trong chiến hạm bộ phận linh hoạt kỳ ảo thạch cũng hóa thành phấn vụ, linh hoạt kỳ ảo thạch xây dựng không gian cũng nhanh chóng sụp đổ. Không gian kia bên trong cất giữ cái gì hỏa tiễn, linh thạch các loại vật phẩm, cũng theo đó tung tóe một chỗ, không lâu lắm, cũng rối rít hóa thành bột phấn cho bụi. Xem ra dự biết trước nguy hiểm, toàn bộ tinh thần đề phòng cũng không có tác dụng gì. Phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo Vân Phi kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, không nén nổi vì đó trước ý nghĩ lắc đầu cười khổ. Loại cường đại này ăn mòn chi lực rốt cuộc là cái gì? Bất kể là vật gì, ngay cả kia ẩn chứa lượng lớn linh khí, năng lượng linh thạch cực phẩm cũng đều bị rất nhanh ăn mòn vì một phấn. Không được thời gian nuốt hết một nén hương, khổng lồ phi hành chiến hạm còn có kỳ nội bộ thiết bị, vật liệu đều hóa thành một chất bột phấn, nơi này không có gió thổi, biến thành bột phấn cũng chưa bung lên. Không kịp đáng tiếc đây vì mình lập xuống tất cả công lao phản trọng lực chiến hạm, Vân Phi cảm giác mình hỗn độn hộ cháo cũng đang nhanh chóng biến mỏng, đây ăn mòn chi lực thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí hình thành hộ cháo đều có thể ăn mòn. Tăng tốc kim đang vận chuyển, rút ra hỗn độn chi khí, không ngừng bổ sung tăng cường hỗn độn hộ cháo. Nhưng trung quy không chống nổi ăn mòn tốc độ, hỗn độn hộ cháo cuối cùng bị ăn mòn hết sạch. Vân Phi quần áo trên người trong nháy mắt biến thành tro bụi, thậm chí bao gồm một kiện phòng ngự linh khí nội giáp, còn có lấy hoang hỏa thiết mục làm tài liệu chính, Kim áo luyện chế băng hỏa lưỡng nghi kiếm vỏ kiếm cũng thay đổi thành cho bụi phiêu sái ở tại mà. Hôm nay trên thân ngoại trừ Thủy Khinh Yên lưu lại cái này trăng non ngọc bội, hơi bày đặt hào quang màu nhũ bạch, còn có trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm, tỏa ra thanh sắc quang mang. Đây hai kiện có thể nói thần khí vật phẩm, vẫn hoàn hảo không lừa bịp, cũng không có bị ăn mòn. Vốn là hướng theo hỗn độn hộ cháo biến mất, trở nên có chút tuyệt vọng bất vi, cảm thấy bên ngoài phơi bày ra thịt cũng không đã bị có cái gì ăn mòn, nhưng luôn là cảm thấy có chút không đúng. Thần thức không thể phóng ra ngoài, nhưng có thể quan sát bên trong. Vân Phi vận dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra bản thân tình huống, đối với da thịt tế bào rút ngắn phóng đại, tử tế quan sát. Tế bào tại lao hóa. Nguyên bản tươi sống tràn đầy sinh mệnh lực tế bào, lấy có thể phát hiện tốc độ tại lao hóa. Làm sao sẽ như thế? Liên thể bên trong phủ tế bào cũng tại già yếu. Chiếu theo cái này già yếu tốc độ xuống đi, qua không được bao lâu, mình liền sẽ biến thành tuổi cao lão giả. Truyền thuyết kia bên trong Dạ Vô Thương, khả năng nguyên nhân này trong một đêm biến thành xế chiều lão nhân. Rốt cuộc là lực lượng gì, làm cho này không có sự sống khiến cho vật thể trong chốc lát biến thành cho bụi, mà để cho có sống mệnh tế bào nhanh chóng già đi? Chẳng lẽ là thời gian trôi qua? Đây tam sinh giới nội bộ thời gian, trôi qua so sánh bên ngoài nhanh lên cái gấp trăm lần, nghìn lần. Năm tháng xâm thực là kinh khủng nhất, giống như Thái Dương kia nhìn như vĩnh cửu hành tinh, cũng ngăn cản không nổi thời gian trôi qua, cuối cùng sụp đổ tử vong. Nếu mà thời gian tăng tốc trôi qua, vì sao mình ý thức còn dừng lại ở vốn là đến khái niệm thời gian? Trơ mắt mà nhìn mình già đi. Lúc này ý thức phảng phất một người đứng xem, ý thức cùng trên thực tế vật chất, giống như là phân biệt tại hai cái song song thời gian quận chỉ trên. Một cái thời gian quận chỉ dựa theo nguyên lai lưu tốc chậm chậm chạy xuống, một căn khác thời gian quận chỉ chạy xuống thật giống như đường cao tốc, bên trên tất cả mọi thứ tại bay nhanh. Ý thức vẫn là dọc theo nguyên lai thời gian như vậy chủ, cảm thụ, quan sát tất cả xung quanh, bao gồm thân thể của mình, mà tất cả xung quanh, bao gồm thân thể của mình, là tại một cái khác tốc độ cao chạy xuống thời gian trục trên. Vân Phi đầu tiên nghĩ đến là ẩn xuyên tuyết tương đối rộng. Khi mình vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, mình thời gian người ở bên ngoài xem ra liền biết biến thật chậm, thậm chí đứng im. Mà nằm ở tiếp cận tốc độ ánh sáng mình, cũng sẽ không cảm giác đến thời gian trở nên chậm, mình thời gian vẫn là lúc trước lưu tốc, nhưng quan sát bên ngoài, liền sẽ phát hiện bên ngoài thời gian tại lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Bất quá cái này cũng không có thể giải thích tình huống trước mắt. Thời không đại quy mô cơ cấu, vỏ bên trong vũ trụ, lược sử thời gian, thời không bản tính chờ có liên quan thời không lý luận chứ tác, tại Vân Phi trong thức hải bị phân tích, lý giải, dung hợp, phát triển. Vân Phi định tự cấp loại hiện tượng này tìm ra một loại khoa học giải thích, sau đó tìm một cái khoa học biện pháp giải quyết. Một lát sau, Vân Phi lắc đầu một cái, quên đi, hôm nay thân thể của mình đang nhanh chóng lao hóa, cũng có thể nói là thọ nguyên đang chảy mất, vẫn là mau sớm tìm ra ngoài đường, thuận tiện tìm một cái tam sinh thạch. Về phần cái kia ngoại tinh đến côn xa, lấy hắn cố chấp, tự nhiên cũng đổi bảo, Vân Phi cũng không rảnh quản hắn chết sống, cũng sẽ không cân nhắc hắn uy hiếp. Đối với Vân Phi lại nói, hôm nay nhất đại uy hiếp chính là nơi đây thời gian trôi qua. Vân Phi nhìn khắp bốn phía, bầu trời đều là màu xám đen, là sương không phải là sương, tầm nhìn cũng vừa vặn khoảng 7-8 mét, cũng không biết không khí này bên trong cho xám sương mù màu đen là loại nào vật chất. Đoán chừng vào đây phương hướng, Vân Phi đi về phía trước đi. Mặt đất rất là bằng phẳng, chỉ là phía trên tre lớp một tầng mấy cm dày di động cho xám. Chân trần đạp di động cho xám, Vân Phi tại bước nhanh đi về trước, đồng thời tỉ mỉ tìm kiếm phải chăng có tam sinh thạch. Vân Phi trong lúc vô tình liếc qua cánh tay, vậy mà phát hiện nguyên bản căng miệng sáng bóng da thịt xuất hiện nếp nhăn, theo bản năng lấy tay lau một hồi gò má, trên mặt cũng là nếp nhăn hoành sinh. Ngắn ngủi một giờ, vậy mà dàn mua đến lúc này, Vân Phi trong lòng gấp gáp, một bước vượt qua mấy mét, lần nữa tăng tốc đi về phía trước. Bởi vì vỏ kiếm đã phá hủy, băng hỏa lưỡng nghi kiếm một mực bị nắm giữ bên tay phải, Vân Phi đột nhiên nghĩ tới bên trong kiếm băng linh, Hỏa Linh. Hỏa Linh từng bị trọng thương, ký ức mất rất nhiều, nhưng băng linh vẫn tồn tại mấy trăm ngàn năm, có đến từ thượng thiên thế giới ký ức. Băng Linh, ngươi lúc trước có thể gặp được bậc này không gian. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong cái này vật phẩm cũng tận số hóa thành một phấn, bên trong không gian người cũng biết cấp tốc già yếu. Băng Linh, biết rõ đây là chuyện gì sao? Vân Phi hướng về phía Băng Linh lời đồ nói. Chương 631, Hỗn Độn Chi Tinh Lịch Thiên Chủ Nhân, tại thượng thiên thế giới liền có loại trận pháp này, bất quá dính líu tới không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, sẽ loại trận pháp này đều là tương đối lợi hại đại thần. Băng Linh thanh thúy âm thanh tại Vân Phi thức hải vang dội, cũng để cho Vân Phi gấp gáp tâm tình hơi hơi bình định một ít. Trận pháp, khó nói chúng ta tại một cái trận pháp bên trong không gian, đây tam sinh giới là một người là bố trí trận pháp. Đây Cửu Châu chi địa chẳng lẽ còn có như thế đại năng, có thể bố trí bậc này trận pháp? Vân Phi thầm giật mình. Băng Linh, muốn bố trí bậc này trận pháp, cần tu vi bậc nào, ngươi lấy chủ nhân trước cũng có thể đi. Vân Phi hỏi. Ta trước một đời chủ nhân không thể, tu vi quá thấp, lại trước một đời chủ nhân thật giống như có thể, hắn đã từng bố trí qua một cái tương tự loại trận pháp này, đem một cái đại thành biến thành không cuối cùng. Băng Linh nói. Vân Phi không chỉ lắc đầu cười khổ, âm thầm chắc lưới, trước một đời chủ nhân tu vi quá thấp. Đây chính là dẫn người truy sát bản cổ đại thần nhân vật, còn có nó vị kia trên trước một đời chủ nhân, bố trí một cái trận pháp, đem một cái đại thành biến thành không không. Băng Linh kiến thức rộng, được xưng là đại thành, hẳn so sánh Cửu Châu mỗi một thành trì đều lớn hơn nhiều lắm đi. Băng Linh, trận pháp này, ngươi biết phá giải sao? Vân Phi ôm lấy một chút hy vọng hỏi. Ta không biết. Băng Linh rất dứt khoát trả lời. Chủ nhân. Hỏa Linh non nớt âm thanh tại trong thức hải vang dội. Hỏa Linh, làm sao? Ngươi biết phá giải? Vân Phi có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết. Hỏa Linh nói. Vân Phi không nói gì, không khỏi có chút vừa buồn cười, vừa tức giận. Chủ nhân thật lâu không có nói chuyện với ta, mỗi lần đều là cùng băng linh nói chuyện. Băng linh lại nói, suy nghĩ một chút cũng phải, mấy năm này xác thực là thường thường coi thường hỏa linh. Phải biết vẫn là hỏa linh đi theo mình thời gian dài, hơn nữa hỏa linh vẫn là mình nhìn đến nó từ bi bộ tập nói chậm rãi khôi phục lớn lên. So sánh băng linh lại nói, hỏa linh cũng càng đối với mình ỉ lại một ít. Phải, phải, hỏa linh, là ta không đúng, như vậy đi, ta cho các ngươi cầm cẩn thận ăn, tính vào ta đối với ngươi bồi thường, có được hay không? Vân Phi cũng cảm thấy mấy năm nay đối với cái này có đến hài đồng tâm trí hỏa linh có chút lạnh rơi xuống, trong lòng có chút áy náy. Được ư, cảm ơn chủ nhân. Băng linh, hỏa linh đều hoan hô nhún nhảy. Vân Phi rời khỏi một cái hỗn độn chi tinh nắm trong tay, băng hỏa lưỡng nghi kiếm treo lơ lửng giữa trời đứng ở Vân Phi trong tay, mũi kiếm đổi tại hỗn độn chi tinh bên trên, bắt đầu hấp thu bên trong hỗn độn chi khí năng lượng. Hỗn độn chi tinh vừa vận đổi trong lòng bàn tay huyệt lao cùng nơi, Vân Phi một bên hành động, một bên vận chuyển vô cực hỗn độn quyết, cũng đang hấp thu bên trong hỗn độn chi khí. Một luồng mát mẽ chi ý vọt vào huyệt lao cùng, dọc theo tay quyết âm vùng tìm trải qua, hướng về đan điền. Đây cổ mát mẽ chi ý trôi đi qua, để cho Vân Phi thấy đến mức dị thường thoải mái. Vân Phi thần thức nội thị, rút ngắn, phóng đại, quan sát từ hỗn độn chi tinh bên trong rút ra hỗn độn chi khí trải qua tế bào. Vân Phi kinh ngạc vui mừng phát hiện, những này tế bào không còn già yếu, hơn nữa có chậm rãi khôi phục sức sống dấu hiệu. Cái này khiến Vân Phi vui mừng quá đỗi, lần nữa rời khỏi một cái hỗn độn chi tinh, giữ tay trái, vận chuyển vô cực hỗn độn quyết hấp thu. Hỗn độn chi khí thuận theo trái, tay phải quyết âm vùng tìm trải qua, tiến nhập đan điền, sau đó trải qua đan điền, tản vào cái khác 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Vận hành trong lúc, Vân Phi không có giống ngày trước loại này dùng trước kim đan tiến hành rèn luyện hấp thu xử lý, chỉ là dùng thần thức dẫn đạo, đem các loại hỗn độn chi khí tán ở bên trong thân thể đến mỗi một tế bào. Vân Phi cũng đột nhiên có chút hiểu rõ những này hỗn độn chi khí vì sao có cải tự hồi sinh, nghịch chuyển âm dương công hiệu. Những này hỗn độn chi tinh là tinh cầu này hình thành chi sơ, túi kia ngậm vũ trụ sáng thế chi lực hỗn độn chi khí chìm vào tinh hạch, bị tinh hạch bên trong nhiệt độ cao áp trực tiếp ép thành tinh thể, nhưng trong đó vũ trụ bắt đầu, sáng thế chi lực còn đang. Lúc trước mình bên trong đan điền hỗn độn hạt giống bao gồm hỗn độn chi lực, còn có hấp thu hỗn độn chi tinh trải qua rèn luyện chuyển hóa hỗn độn chi lực, đều đã bị kim đan rèn luyện, chuyển cho mình sử dụng, cho dù nó có rất mạnh khôi phục chi lực, nhưng chung quy đã không phải là nguyên thủy sáng thế chi lực, là không cách nào chống cự thời gian này biến mất dẫn tới già yếu. Vân Phi đột nhiên kịp phản ứng, đây hỗn độn chi tinh quá mức vi tiên. Lúc trước bởi vì tại tinh hạch địa phương quả thật góp nhặt rất nhiều, cũng không để ý nó giá trị. Hôm nay xem ra, đồ chơi này mỗi một viên đều là bảo vật vô giá, nó chứa sáng thế chi lực, chứa có đúng không đối kháng thời gian mang theo già yếu, đây quá chân quý. Nguyên bản còn lo lắng cho mình tu vi ngày càng cao thâm, thọ nguyên cũng sẽ cực kỳ tăng trưởng, nếu như mình bên cạnh thân nhân đổi bất quá thời gian trôi qua, từng cái ly khai mình, vậy mình chậm rãi liền biết trở thành cô độc. Kia cho dù tu luyện thành thần, tung hoành hoàn vũ, cũng hầu như quy là vô vị, cũng là thống khổ. Hôm nay có đây hỗn độn chi tinh, sư phụ kia, Thủy Gia Gia, La Yên Nhiên, thậm chí Trung Ánh, Trung Tú, Linh Bát, Vũ Hạo và người khác, dĩ nhiên là sẽ có rất trường thọ nguyên. Chỉ cần có dồi dào thời gian, bọn họ một dạng cũng biết tu thành thọ nguyên kéo dài cường giả, bản thân cũng không cần lo lắng nữa trở thành cô độc. Tâm tình trở nên thoải mái, thậm chí có điểm vui thích Vân Phi, di chuyển nhịp bước cũng không giống vừa mới loại này nặng nghề. Không cần lo lắng thân thể tiếp tục già yếu, Vân Phi quyết tâm thăm dò cẩn thận một hồi đây tam sinh giới bí mật, đương nhiên, kia tam sinh thạch cũng là nguyện nhất định phải có. Không thể phóng ra ngoài thần thức, Vân Phi không thể làm gì khác hơn là dọc theo một cái phương hướng đi thẳng mệt mỏi. Lúc này Vân Phi cũng không chú ý, phía sau hắn lưu lại dấu chân cũng không phải đi thẳng, mà là đường cong chân nhắn, bán kính rất lớn đường vòng cung. Bên trong cái không gian này thật giống như có một loại vô hình đồ vật tại dẫn đạo Vân Phi này, Vân Phi vẫn vừa quan sát bốn phía, tìm kiếm tam sinh thạch, một bên đi về phía trước. Rời chiến hạm chỗ rất mới về sau, không còn có ký hiệu có thể tham khảo. Xung quanh cho xám xương mù màu đen, trên mặt đất màu xám trắng bụi bặm, đâu đâu cũng có một dạng, chỉ có sau lưng một chuỗi dấu chân. Lúc này Vân Phi mất đi phương hướng, cũng không biết tại hướng nơi nào đi. Vân Phi cũng ý thức được mình đi phương hướng không đúng, nếu mà một mực nắm giữ thẳng tắp mà nói, đi lâu như vậy, dựa theo làm việc khoảng cách để tính, phải đến cái này tam sinh giới danh giới. Vân Phi cũng không có biện pháp gì tốt, quyết định trước tiên thăm dò cái không gian này. Ngược lại sinh mệnh không lừa bịp, đợi đem không gian này thăm dò rõ ràng, lại tìm tam sinh thạch cũng không mượn. Ngay sau đó, Vân Phi phảng phất chân không chạm đất, một bước mấy chục mét về phía trước bay nhanh. Duy nhất lưu ý là được, làm việc phía trước, trên mặt đất có hay không chân mình ấn. Chỉ cần chứng không phải tại chỗ vòng quanh, Vân Phi cảm thấy nhất định có thể sở tới không gian này danh giới. Tĩnh tâm xuống Vân Phi, không ngừng tại bên trong không gian bay nhanh hành động. Trong hai tay hỗn độn chi tinh thay 6 lần, băng hỏa lưỡng nghi kiếm tại thay thế lần thứ 3 thì liền đỉnh chỉ rồi hấp thu. Hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy mỹ mãn, tiêu hóa hấp thu vũ trụ này giữa đều nằm ở đỉnh cấp năng lượng, một tấc cũng không rời mà kèm theo Vân Phi hướng về phía trước đấy. Vân Phi trên mu bàn tay nếp nhăn, chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, da thịt cũng lần nữa khôi phục căng mịn, nặng lại hiện ra sáng bóng màu da. Chương 632, thời gian tuần hoàn. Bây giờ biết rồi hỗn độn chi tinh chỗ chân quý, Vân Phi cũng tiết kiệm một chút dùng. Đem tay phải hỗn độn trong lúc đó thu vào trấn hồn tháp, chỉ để lại tay trái còn đang hấp thu. Thân thể đã khôi phục lại nguyên bản tuổi trẻ trạng thái, chỉ cần hấp thu số ít hỗn độn chi khí, cùng thời gian trôi qua mang theo giả yếu bình rất là được. Phanh một tiếng, chính đang bay nhanh Vân Phi, đột nhiên đụng phải một cái màu xám trắng trên vách tường. Không thể phóng ra ngoài thần thức, Vân Phi cũng không thể dự phát hiện trước. Vì vậy mà, lan thời điểm, Vân Phi tốc độ cực nhanh, nặng nghề đánh vào vách tường kia sau đó, cả người bị bắn trở về đến tốt xa. Vân Phi nhục thân cường hãn, đương nhiên sẽ không để ý chút thương thế này hại, chỉ là Vân Phi cảm thấy vách tường này bền bỉ, mình kia cường lực đụng một cái, vách tường kia vậy mà không nhúc nhích. Đứng dậy, Vân Phi chậm rãi đi tới kia màu xám trắng vách tường bên cạnh, tử tế quan sát, phát hiện tường này căn bản là thấu rõ. Lá chắn sở dĩ nhìn đến là màu xám trắng, là bởi vì lá chắn bên kia là cho xám xương mù màu trắng, cùng bên này cho xám xương mù màu đen, bị đây thấu rõ lá chắn chắn, phân biệt rõ ràng. Vân Phi đưa tay chạm, đó là một loại vô hình ngăn trở, còn có nhất định có giãn. Kết giới. Chẳng lẽ là phòng ngự kết giới? Tương tự Âm Phong Hạp Cốc bên trong, Hồn Tông tại cổng truyền tống sứ sở thiết lập loại kia phòng ngự kết giới. Chỉ là kết giới này cũng quá lớn, hướng lên không biết cao bấy nhiêu, khoảng không biết rộng hơn. Vân Phi hỗn độn chi lực phía bên phải quyền tụ tập, quyền phải toát ra cho xám hào quang màu vàng. Cung bộ, vạn eo, gia quyền, băng kình bộc phát. Với một tiếng vang thật lớn, Vân Phi vậy có hỗn độn chi thể hình thức ban đầu cường hãn cánh tay phải, hàm chứa thái cực tinh yếu, Đoạn Sơn Bình nhạc một cái trọng quyền, nặng nề nện vào ở đó thấu rõ lá chắn trên. Chỉ là để cho nện vào địa phương dâng lên mấy bể sóng gợn, hướng bốn phía quyết tán, chốc lát khôi phục, yên lặng như lúc ban đầu. Vân Phi biết rõ, tái xuất quyền kích đánh cũng là vô dụng, vừa mới một quyền kia đã là quả đấm mình công kích mạnh nhất rồi. Dùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm sử dụng ra chiêu đó thiên ngoại phi tiên tử xem. Kỳ thực đây mới là Vân Phi có thể bộc phát công kích mạnh nhất. 7 năm trước, thực lực của chính mình nhỏ yếu, chính là bằng vào chiêu này đánh chết võ hoàng đỉnh phong trọng nguyên hoàng tử, hiện tại mình tu vi so với khi đó phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể lại có so sánh linh khí phẩm chất cao hơn hỗn độn chi lực chống đỡ. Hiện tại băng hỏa lưỡng nghi kiếm sử dụng ra thiên ngoại phi tiên uy lực, Vân Phi cũng không biết có thể đạt đến tới trình độ nào. Thiên ngoại phi tiên tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng trong thực chiến cũng không thực dụng. Cũng là bởi vì nó thời gian chuẩn bị hơi dài, trong thực chiến căn bản không kịp chuẩn bị, đối thủ cũng sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Nhưng chiêu kiếm pháp này lại lập hai lần đại công, một lần đương nhiên là đánh chết Trọng Nguyên hoàng tử, còn có chính là tại Vân Phi mới tới Cửu Châu sau đó, tại Huyền Thiên Phong bên trên, đánh chết Bùi Nguyên Không cùng La Uy hai đại võ hoàng trung kỳ, cho nên một kiếm lập uy ở tại Hoài Châu. Bất quá dùng thiên ngoại phi tiên đối phó đứng im bất động, bị động bị đánh phòng ngự kết giới, đó là bất quá thích hợp nhất rồi. Vân Phi cánh tay phải cầm kiếm, vừa mới hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi lực băng hỏa lưỡng nghi kiếm, toát ra lóa mắt ánh sáng màu xanh. Tiêu Dao phiêu giật kiếm thế lại nổi lên, Vân Phi thân thể cũng không khỏi lơ lửng. Hôm nay Vân Phi cánh tay phải vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng đại thành, đối với kiếm thế bà không bao giờ nữa cố hết sức, vũ động khởi thiên ngoại phi tiên có thể nói đã tương đối thoải mái, tốc độ cũng so sánh lúc trước nhanh lên rất nhiều. Kiếm pháp chốc lát chuẩn bị xong, Vân Phi cầm kiếm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mang theo vô thất uy thế, kiếm mang chỗ đi qua, cho xám xương mù màu đen phảng phất bị kiếm khí phá vỡ, nhanh như điện chớp bắn về phía kia thấu rõ kết giới. Kết giới bền bỉ như vậy, cũng không biết đây thiên ngoại phi tiên một kích toàn lực có thể hay không tiến công, nhưng kết giới phản lực nhất định sẽ rất mạnh. Vân Phi hỗn độn chi lực rót vào cánh tay phải, chuẩn bị toàn lực nên đón kết giới kia phản lực. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, cầm kiếm như điện xiết một bản đâm về phía kết giới Vân Phi, không có gặp đến bất kỳ trở lực, cả người mang kiếm cùng nhau xuyên qua kết giới, chỉ ở tạt qua địa phương đung đưa mấy vòng sóng gợn. Có chút giật mình Vân Phi, xuyên qua kết giới sau đó, quán tính về phía trước, lại bay mấy chục mét sau đó, trôi giạt rơi xuống đất. Lần này, phòng ngự kết giới vậy mà không có một chút ngăn trở, là bởi vì thiên ngoại phi tiên uy lực quá mức mạnh mẽ, hay là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi kiếm là thần khí, Vân Phi cũng không biết được. Nhưng nếu xuyên qua kết giới, Vân Phi liền đối với nơi này không gian tiếp tục tiến hành tra xét. Nơi rơi xuống địa phương, mặt đất vẫn bằng phẳng, nhưng tương đối bóng loáng, không có di động cho xám, ánh sáng chân đạp trên đi, cảm giác mặt đất tương đối cứng rắn. Trong cái không gian này, đâu đâu cũng có sương mù màu trắng. Vân Phi đứng vị trí, đã không thấy được vừa mới kết giới, Vân Phi quyết định vẫn là đưa lưng về phía kết giới mới đi về phía trước, tiếp tục hướng bên trong tra xét. Nơi này vẫn không có vật tham chiếu, hiện trên mặt đất cũng không có di động cho xám, vì vậy mà liền dấu chân cũng không cách nào lưu lại, vì phòng ngừa mình xoay quanh, Vân Phi quyết định dùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm tại chỗ trải qua chi địa vạch ra vết kiếm. Lôi kéo băng hỏa lưỡng nghi kiếm, Vân Phi dạo chơi đi về phía trước, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, trên mặt đất khắc vết chảy vậy mà dần dần biến mất, giống như một cái vô hình tượng bị lau, đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm trên mặt đất lưu lại vết tích, từ xa đến gần, chậm rãi tẩy, không lưu một chút dấu vết. Vân Phi có chút ngạc nhiên, tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Trên mặt đất thật giống như chưa bao giờ bị kiếm xẹt qua. Vân Phi ngừng lại, cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm trên mặt đất khắc họa mấy cái đường cong, sau đó tử tế quan sát. Những cái đường cong kia dựa theo Vân Phi khắc vẽ thứ tự trước sau, từng bước lau sạch biến mất, không có một chút vết tích. Càng làm cho Vân Phi kỳ quái là, Vân Phi tại khắc họa thời điểm, cố ý dừng lại một chút, mà lau sạch thời điểm, cũng ở chỗ này đồng dạng dừng lại một chút, hơn nữa, dừng nữa thời gian cũng là một dạng. Vân Phi ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn xung quanh, tình huống gì? Thời gian nghịch lưu. Đây chính là so sánh thời gian tăng tốc trôi qua khôn khó hơn nhiều. Cũng không đúng, nếu như thời gian nghịch lưu, vừa mới vết kiếm biến mất thứ tự hẳn đảo lại. Đó là cái gì? Thời gian tuần hoàn. Thời gian ở một cái thời gian ngừng bên trong tuần hoàn, vừa mới đánh giá một chút, từ bắt đầu ở mặt đất rơi xuống kiếm khắc họa, đến vết kiếm lau sạch biến mất, không cao hơn 3 phút. Chẳng lẽ nói tại đây thời gian, cách mỗi 3 phút liền trở lại điểm bắt đầu, một mực liền loại này tuần hoàn. Vân Phi lại thí nghiệm một hồi, cũng thầm đếm tính toán thời gian, hẳn là như thế. Chỉ là đối với mình cái này từ bên ngoài đến người xâm nhập, tại đây thời gian tuần hoàn không có ràng buộc mình, hơn nữa mình lưu lại hạ vết tích cũng là cùng nhau xóa đi. Nếu không mình cũng biết một mực lặp lại mà không tự chủ, càng sẽ không phát hiện tại đây thời gian tuần hoàn bí mật. Vân Phi cảm thấy bên trong thân thể tế bào cũng sẽ không già yếu, từ chấn hồn tháp bên trong tùy tiện rời khỏi kiện đồ vật, cũng sẽ không biến thành bụi phấn. Cũng thuận tiện lấy ra sen quần áo, lại lần nữa mặc vào. Đây cũng là trận pháp gì? Cùng vừa mới thời gian như vậy tăng tốc trôi qua trận pháp là cùng một người bố trí sao? Tại đây cần cối đại rất tinh, bố trí loại trận pháp này dụng ý ở chỗ nào? Chương 633, thần bí hang động cái này khiến Vân Phi không khỏi nhớ lại là Thiên Đại Lục Vân Lĩnh Sơn mạch phía dưới truyền tống đại trận, còn có tinh hạch địa phương, cái kia để cho mình trọng thương trận pháp công kích, cái này đại giáp tinh cũng không đơn giản. Ngũ Trảo Kim Long tại một lần đại chiến dẫn tới không gian sụp đổ trung lưu rơi xuống nơi này, kia chấn hồn tháp cũng từ xa xôi không biết ở nơi nào địa cầu xuyên qua rơi xuống đến chỗ này. Đây đại giáp tinh cuối cùng có cái gì ma lực? Để cho thượng thiên thế giới các đại thần cũng đối với nơi này có chú ý trăm mối vẫn không có cách giải, Vân Phi lắc đầu cười khổ một cái, vẫn là giải quyết khốn cảnh trước mắt đi. Cái không gian này cũng không biết bao lớn, tìm kiếm thông hướng ngoại giới xuất khẩu, tìm kiếm trong truyền thuyết tam sinh thạch mới là việc cấp bách. Hôm nay không có vật tham chiếu, hiện tại liền vết tích ký hiệu đều không làm được, Vân Phi trong lòng vẫn có chút thấp hỏng, cũng may không cần lo lắng sinh mệnh thời gian trôi qua. Vân Phi tận lực khống chế mình dọc theo đường thẳng hành động, xung quanh một mảnh trắng xóa, tĩnh lặng không tiếng động, nếu không phải không ngừng bước mà nhảy động, Vân Phi liền phải chăng di động qua cũng không biết. Vẫn cắm đầu đi về phía trước, truyền thuyết kia bên trong tam sinh thạch vẫn không thấy tăm hơi, Vân Phi làm hết sức bình phục mình tâm thái, không để cho mình lạc lối tại đây vô biên trong xương trắng mặt. Dần dần, Vân Phi cơ hồ mất đi đối với khái niệm thời gian, thậm chí mình là đi về phía trước vẫn là lùi về sau đều có chỗ hoài nghi. Thân thức tản ra, tại cách mình xa mấy mét địa phương thì sẽ tiêu tán, còn không bằng mắt nhìn được xa, Vân Phi cũng lười phóng ra ngoài thần thức rồi. Liên loại này, đi về phía trước, đi về phía trước. Rốt cuộc, phía trước mơ hồ xuất hiện một cái màu xám đen vết tường, lại là kết giới. Đi tới gần, quả nhiên là kết giới mặt khác là cho xám xương mù màu đen. Vân Phi bàn tay đặt tại kết giới bên trên, tâm tình rất là phiền muộn, thật sự là không biết rõ. Đây là lại trở về nguyên lai kết giới địa phương, vẫn là tân lại một tầng kết giới. Lẽ nào lần nữa sử dụng ra thiên ngoại phi tiên, đi xuyên qua, lần nữa mở mịt không căn cứ đi lung tung. Vân Phi quyết định thuận theo một cái phương hướng dọc theo kết giới hành động, nhìn một chút kết giới này phần cuối cùng ở chỗ nào. Đi rất lâu, không có phần cuối, kết giới này rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Đây lúc nào là một phần cuối. Lại đi một hồi, Vân Phi cảm thấy có chút không đúng, thật giống như mình nơi đi con đường có chút đường cong, cũng không hoàn toàn đúng thẳng tắp, chẳng lẽ mình tại vòng quanh. Kết giới này là một hình tròn không gian phong bế. Vân Phi giơ lên băng hỏa lưỡng nghi kiếm hướng xuống đất cường lực một đòn, trên mặt đất xuất hiện nhất thời một danh thật sâu. Rồi sau đó thi triển thân pháp, dọc theo kết giới cực tốc chạy. Tuy nói Vân Phi vẫn không thể ngự không phi hành, nhưng toàn lực tốc độ chạy cũng không thể so với ngự không phi hành chậm bao nhiêu. Cực tốc chạy Vân Phi thấy được phía trước cách đó không xa đạo này vừa mới nơi trẻ khe rãnh, vừa tới bên cạnh thời điểm, đạo này mình trong nháy mắt bổ ra đến khe rãnh, cũng bị trong nháy mắt lau sạch, không có một chút vết tích. Kết giới này quả nhiên là một cái phong bế hình tròn kết giới, mình cực tốc chạy, thời gian sử dụng khoảng 3 phút, lượn một vòng. Tính ra nó xung quanh lớn lên ở 60-70 km khoảng. Vào lúc này tuần hoàn kỳ quái bên trong không gian, hôm nay Vân Phi đã không phân rõ phương hướng. Mà kết giới này nội bộ rốt cuộc là cái gì, Vân Phi tuy rằng không biết gì cả, nhưng tam sinh giới bí mật, có lẽ liền nút ở bên trong. Đi vào tam sinh giới lâu như vậy rồi, từ kia tràn đầy cho xám xương mù màu đen, thời gian cấp tốc trôi qua không gian, xuyên qua đến đây tràn đầy xương mù màu trắng, thời gian cũng tại vô hạn tuần hoàn không gian, Vân Phi vẫn không có phát hiện một cái tam sinh thạch. Năm đó kia Dạ Vô Thương là như thế nào tìm được? Còn có lưu lạc ở tại Cửu Châu những cái kia tam sinh thạch là làm sao bị mang đi ra ngoài? Mình bằng vào hỗn độn chi tinh giữ mình thể không bị lao hóa, những người đó mang theo tam sinh thạch an toàn ra ngoài người là làm sao mệnh? Bất kể, tiến nhập kết giới xem một chút đi. Bên trong là cho xám xương mù màu đen, cũng còn là thời gian trôi qua không gian. Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy ra một cái hỗn độn chi tinh, đem kia bên trong hỗn độn chi khí hấp thu sau đó trực tiếp tán ở bên ngoài cơ thể, tại cả người ra hình thành một cái hộ cháo, cùng lúc trước mình thường dùng đến phòng ngự hỗn độn hộ cháo giống nhau. Chỉ bất quá lần này áp dụng là hỗn độn chi tinh bên trong hỗn độn chi khí. Cái hộ cháo này mặc dù không có nguyên lai hộ cháo năng lực phòng ngự, nhưng Vân Phi chỉ là kỳ vọng nó có thể cắt đứt không gian kia thời gian trôi qua tạo thành thân thể lão hóa. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Vân Phi giơ lên băng hỏa lưỡng nghi kiếm, lần nữa sử dụng ra chiêu đó thiên ngoại phi tiên, vẫn thoải mái xuyên qua kết giới, đi tới kia tràn đầy cho xám xương mù màu đen không gian. Vân Phi bên trái tay cầm hỗn độn phòng, hấp thu hỗn độn chi khí, duy trì hộ cháo hoàn hảo. Tay phải nắm giữ băng hỏa lưỡng nghi kiếm, thân thể thong thả tung tích. Vân Phi đặc biệt dùng thần thức nội thị rồi thân thể một chút tế bào, vòng bảo vệ này quả nhiên đưa đến tác dụng, tế bào cũng không có lao hóa, liền quần áo trên người đều cầm hoàn hảo. Đột nhiên, Vân Phi phát hiện khác thường, mình rơi xuống không tới mặt đất rồi, túi đầu vừa nhìn dưới chân, vẫn cho xám xương mù màu đen, phía dưới cư nhiên là một cái huyệt động, Vân Phi tại hướng về một cái ngăm đen độc huyệt. Tam sinh giới quỷ bí như vậy, một người là thiết lập trận pháp, một cái độc lập tự thành thế giới, có lẽ bí mật ngay tại dưới đất này, hơn nữa, bên dưới hang động mặt thật giống như có một loại triệu hoán, loại này triệu hoán đến tự mình thần hồn sâu bên trong, để cho mình đi xuống. Chầm tư một chút, Vân Phi chợt tăng tốc, hướng về phía kia tràn đầy không biết hang động sâu bên trong, nghĩa vô phản cố đâm thẳng đầu vào. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm tỏa ra lóa mắt màu xanh ánh sáng bận rộn, tại đây ngăm đen trong hang động, để cho Vân Phi có thể nhìn thấy xa mấy mét địa phương. Tung tích, không ngừng tung tích. Có một chút để cho Vân Phi cảm giác rất là kỳ quái, Vân Phi tốc độ rơi xuống cơ hồ là hàng định, cũng không phải loại kia rơi tự do. Vân Phi một bắt đầu ra tăng tốc độ rồi một hồi, sau đó tốc độ một mực bình ổn. đang tự buồn bực bất phi, chợt phát hiện phía dưới một phiến ánh sáng, còn chưa kịp phản ứng, liền đâm thẳng đầu vào. Phanh, phanh mấy tiếng, bay thật nhanh Vân Phi không kịp giảm tốc độ, tại hình tròn trên vách tường liên tục mấy lần va chạm, vừa lật cút một bên tung tích, cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại. Vân Phi đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, bị trước mắt chứng kiến kinh hãi. Đây là một cái đường kính mấy ngàn thước khổng lồ hình cầu không gian, bên trong không gian tràn đầy nhàn nhạt lưu quang, làm cho cả không gian có thể nhìn một cái không sót gì. Mái vòm nơi có hai cái cách nhau 300-400m, đường kính hẹn mười mấy mét trống rỗng, một cái tràn đầy ngăm đen sương mù, một cái tràn đầy sương mù màu trắng. Mình hẳn đúng là từ kia ngăm đen lỗ hang bên trong rơi xuống vào đây. Vân Phi ngủ mị tỉnh cầu nói, hình cầu không gian trung tâm là một cái lơ lửng mười mấy mét kiến vương bình đài hình vuông. Vân Phi đứng ở không gian dưới đáy, tự nhiên không thấy được bình trên đài tình huống, đi lên xem một chút. Dưới chân một chút, Vân Phi bay cao nhảy lên, tuy nói vẫn không thể ngự không phi hành, nhưng võ tôn đỉnh phong tu vi đã có thể nhất thời chạy không, nhảy đến mấy ngàn mét trên cao vẫn là không thành vấn đề. Bước lên bình đài, Vân Phi nhìn thấy chính giữa bình đài có hình một vòng tròn thạch trụ ngang eo cao, một người có thể ôm hết, thạch trụ rốt cuộc chia làm hai màu trắng đen, giống như là một đen một trắng hai cái nửa vòng tròn thạch trụ bính hợp chung một chỗ, toàn bộ thạch trụ còn đang từ từ xoay tròn. Chương 634, ngoài ý muốn tương phùng Vân Phi đi lên phía trước, phát hiện hình tròn phía trên trụ đã là một cái âm dương song ngư đồ án. Kia hai màu trắng đen thạch trụ bính hợp thành âm dương đồ án, hai bên có một cái màu sắc khác nhau nhỏ bé hình trụ, sắp tại ngư nhãn địa phương. Tại toàn bộ hình trụ chóp đỉnh tạo thành một cái tương đối hoàn mỹ âm dương song ngư đồ án. Chỉ là tại đây âm dương song ngư đồ án trung tâm địa phương thiếu một khối, chỗ lỗ hổng rất là chơn nhẵn, không giống như là bị ngoại lực phá hư gây nên, ngược lại giống như ngay từ đầu chính là như thế. Vân Phi hơi hơi khom lưng lấy tay vuốt nhẹ lỗ hổng kia, cảm thấy lỗ hổng hình dáng rất là quen thuộc, cảm giác đã gặp qua ở nơi nào. Bởi vì Vân Phi vô cực hỗn độn quyết đệ tam trọng tiểu thành, cánh tay trái gào thét, quần áo chỉ có thể xoay bước, cánh tay trái bên ngoài phơi bày, trước ngực nơi treo tân nguyệt ngọc bội cũng lộ tại bên ngoài. Vân Phi không người thời khắc, tân nguyệt ngọc bội cũng treo lơ lửng giữa trời tới gần thạch trụ. Vân Phi cảm thấy một luồng nhỏ bé chi lực kéo động ngọc bội, nhãn quang cũng rơi vào trên ngọc bội. Kia âm dương song ngư đồ án trung tâm lỗ hổng hình dáng cùng tân nguyệt ngọc bội giống nhau như lúc, hơn nữa kích thước cũng không kém, không trách Vân Phi cảm thấy lỗ hổng hình dáng quen thuộc như vậy. Lẽ nào đây tân nguyệt ngọc bội cùng nơi này có quan hệ? Vân Phi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây tân nguyệt ngọc bội là thủy khinh yên di vật, một mực kèm theo mình nhiều năm như vậy, cũng ký thác mình đối với thủy khinh yên khắc cốt tương tư chi tình. Vân Phi đối với ngọc bội này càng là coi như tâm can. Thần bí này quỷ dị tam sinh giới bên trong, lại có cùng tân nguyệt ngọc bội có liên quan chi vật. Vân Phi cũng biết, ngọc bội này là thủy khinh yên mẫu thân chi vật, nơi này có phải là sẽ có thủy khinh yên phụ mẫu manh mối. Lúc này, tân nguyệt ngọc bội cũng tại bất an nhúc đích, Vân Phi thần hồn sâu bên trong kia triệu hoán càng là mãnh liệt. Vân Phi đem tân nguyệt ngọc bội từ cần cổ nhẹ nhàng hái xuống, êm ái vuốt ve một hồi, dè đặt đem ngọc bội đặt vào lỗ hổng địa phương. Ngọc bội đặt vào lỗ hổng địa phương, kín kẽ, vô luận kích thước, hình dáng, không có một chút không may, cái lỗ hổng này quả nhiên chính là đặt vào tân nguyệt ngọc bội. Hướng theo tân nguyệt ngọc bội bỏ vào, hình trụ chóp đỉnh âm dương song ngư đồ án cũng viên mãn vô quyết rồi. Toàn bộ hình trụ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, đồng thời bạo xuất chói mắt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì lo lắng ngọc bội, cứ việc bạch quang chói mắt, Vân Phi vẫn híp mắt nhìn chằm chằm xoay tròn cấp tốc thạch trụ, rất sợ đối với ngọc bội tạo thành cái gì hư hại. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở ánh sáng màu trắng bên trong, bởi vì quang mang quá mức chói mắt, Vân Phi cũng không thấy rõ, nhưng lúc gần lúc hiện có thể thấy rõ là một nữ nhân thân ảnh. Thân ảnh tại tia sáng chói mắt viện hoa thăng càng cao, rồi sau đó trôi dạt hướng về phía Vân Phi rơi xuống qua đây. Thân ảnh kia tuy nói thoát ly hình trụ nơi chán sáng lên, nhưng vẫn như cũ bao phủ tại trong ánh sáng, không thấy rõ diện mục thật sự. Vân Phi đối với đột nhiên này toát ra thân ảnh cũng không cảm giác chút sợ hãi nào, ngược lại có một loại cực kỳ thân mật cảm giác. A Phi, một tiếng giống như tự nhiên thanh thúy kêu gọi, để cho Vân Phi trong nháy mắt đình chỉ suy nghĩ, kinh ngạc nhìn vẫn bị quang mang bao phủ thân ảnh. Tiên Nhi, Tiên Nhi, là ngươi sao? Vân Phi theo bản năng la lên, hướng về phía đạo nhân ảnh kia chạy nhanh tới. A Phi, là ta là Yên Nhi. Quang mang từng bước phai đi, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Cặp mắt doanh mãn nước mắt, nhu tình như nước, si ngốc nhìn đến Vân Phi, chính là Thủy Khinh Yên. Tiên Nhi, thật là ngươi. Vân Phi vọt tới bên cạnh, muốn đi ôm, nhưng lại ngừng lại, sợ hai vừa chạm vào chạm, Thủy Khinh Yên liền biết biến mất. A Phi, Tiên Nhi rất nhớ ngươi. Thủy Khinh Yên nhảy lên nhào tới Vân Phi trong ngực, ôm thật chặt Vân Phi, A Phi, Tiên Nhi nhớ ngươi. Nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, bát tháp rơi vào Vân Phi trên bờ bay. Tiên Nhi, Vân Phi cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm quang ra, hai tay ôm thật chặt ở Thủy Khinh Yên. Phản phất vừa để tay xuống Thủy Khinh Yên liền biết biến mất một dạng. Trong miệng thì thảo nói, ta không được tỉnh, ta không được tỉnh, cho dù là ảo giác, ta cũng không cần tỉnh. Thủy Khinh Yên cũng là ôm thật chặt Vân Phi, phảng phất muốn đem mình dung nhập vào Vân Phi trong lòng, không nói gì, nghẹn nào. Nhàn nhạt thấm người như lan hương thơm, lệ buông xuống bả vai mang theo tí ti lạnh lẽo, mái tóc phất mặt mang đến hơi nhỏ ý, chỗ ngón tay tiếp xúc tơ lụa như gầm bóng loáng, còn có kia thỉnh thoảng nhị non A Phi khinh nu thanh âm, để cho một mực như ở trong mộng Vân Phi, cảm giác là chân thật như vậy. Vân Phi buông ra Thủy Khinh Yên, hai tay nâng nước mắt như mưa dung nhan tuyệt thế, nhìn đến nu tình như nước, nước mắt lã chã mỹ lệ hai con mắt. Khinh Nu lao đi quay hàm một bên nước mắt, Tiên Nhi, đây là thật sao? Ngươi thật trở về chưa? A Phi, ta đã trở về, ta đã trở về, ta không còn muốn ly khai ngươi. Thủy Khinh Yên nốt bước tay, nói xong ôm lấy Vân Phi, môi anh đảo ngăn trận Vân Phi còn muốn nói. Giữa môi mềm mại, đầu lưỡi ngọt ngào hương vị, để cho Vân Phi một hồi say mê, thân hãm vào chỗ này. Bao nhiêu lần trong mộng quanh quẩn, bao nhiêu lần đêm yên tĩnh tương tư, bao nhiêu lần trong lúc say hoảng hốt, cũng không có lần này chân thực. Cho dù tại Hồ Tể Châu Thiên Lam quận đại đô thành ảo tưởng trận pháp, biết rõ là huyễn tượng, vẫn bổ nhào về phía Thủy Khinh Nghiên kia đâm về phía ngực mũi kiếm. Vân Phi đột nhiên muốn về đến kia vô hạn tuần hoàn thời gian trong không gian đi, đem một khắc này vĩnh viễn giữ ở bên người, không còn muốn tỉnh lại. Nơi này là một cái quỷ dị không gian, có đến thần bí thời gian trận pháp, thượng thiên thế giới đại thần bố trí hết thảy các thứ này, Vân Phi không phân rõ Thủy Khinh Nghiên là huyễn tượng, vẫn là thực tế. Nhưng trước mắt tất cả, trong lòng Ôn Ngọc Nguyễn Hương cũng để cho Vân Phi chìm đắm trong đó, hai người đều ở đây vong tình lẫn nhau đòi lấy. Tại lúc này, trải qua nhiều năm khắc cốt tương tư, hóa thành tương tư chi lệ, Vân Phi nước mắt theo gò má tuôn xuống, cùng Thủy Khinh Nghiên quay hàm một bên nước mắt, hỗn hợp dung hòa. Quên mất thời gian, quên mất không gian, quên mất tất cả xung quanh, chỉ có trước mắt mỹ lệ hai con mắt, chỉ có kia giữa môi mềm mại, chỉ có kia như lan hương thơm. Đã lâu, môi rời ra. Thủy Khinh Nghiên nuốt tay chính đang Vân Phi trên vai, "A Phi, mấy năm nay ngươi đã vất vả." Vân Phi vẫn sợ hãi trước mắt hết thảy đều là huyễn tượng, năm đó Thủy Khinh Nghiên chính là ngay tại trước mắt mình bị Trọng Nguyên hoàng tử một kiếm đâm trúng, hoàn toàn biến mất, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt xéo qua Hủy nhìn bị mình ném qua một bên sau đó, xoay quanh vòng bay lượn, một mực xem náo nhiệt băng hỏa lưỡng nghi kiếm, lời đồn băng linh, hỏa linh, tại ta trên cánh tay đâm một hồi, dùng sức, nhanh. "Chủ nhân, ngươi ngu rồi. Làm sao đâm mình?" Băng linh hỏi. "Băng linh, chủ nhân nhìn qua là ngu." Hỏa linh nói ra. Nhưng Vân Phi là chủ nhân, hai cái tiểu gia hỏa chính là lại thêm nghi vấn. Cũng không biết vi phạm Vân Phi ý nguyện, bá, một đạo kiếm quang đâm về phía Vân Phi phơi bảy cánh tay trái. Cánh tay trái truyền đến đau xót, một giọt máu tươi nhỏ xuống, Vân Phi kinh hỉ phát hiện Thủy Khinh Nghiên còn đang, vẫn còn bị mình ôm vào trong ngực, không có biến mất. "Băng Linh, chủ nhân da lại dày lại vừa cứng, xem ra tu vi tiến bộ không ít." "Vâng, chỉ là da dày thì béo, tương đối đối kháng đánh, nhưng tu vi vẫn quá mức nhỏ yếu, lúc trước còn bị một cái tu hành mới nhập môn gia hỏa đuổi theo bờ mông đánh, thật ném chúng ta thần kiếm mặt." "Băng Linh, chúng ta cũng mất thể diện, chúng ta cũng không đánh lại gia hỏa kia." Chương 635, lẫn nhau tâm sự băng linh, hỏa linh tại âm thanh tại Vân Phi trong thức hải không cố kỵ chút nào băng vọng, để cho Vân Phi dở khóc dở cười. Đột nhiên nghĩ đến, đây lượng tiểu gia hỏa, đặc biệt là băng linh, cũng có thể phân biệt mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, là hoàn cảnh, vẫn là thực tế. "Băng Linh, hiện tại hết thảy đều là thật sao? Ta có phải hay không tại trong ảo cảnh? Nơi này là thế giới chân thật sao?" Vân Phi không kịp chờ đợi lời đồn hỏi. "Chủ nhân, đương nhiên là thật. Cũng không phải tại trong ảo cảnh, bất quá." Băng linh thật giống như một dừng lại một chút. "Tuy nhiên làm sao?" Vân Phi đến vội hỏi. "Bất quá, tại đây thật giống như một cái thần khí không gian, mà không phải xây dựng trận pháp không gian." Băng Linh nói ra. "Đây là thật. Tiên Nhi cũng là thật." Vân Phi bất kể nơi này là cái gì không gian, chỉ quan tâm cái này có phải hay không huyễn cảnh, chỉ quan tâm Thủy Khinh Nghiên có phải là thật hay không thật sự. "Chủ nhân, đương nhiên thật, chủ nhân nữ nhân cũng là thật a." "Chủ nhân, ngươi có phải là ngu thật hay không? Cả thật giả đều không phân ra được rồi." Băng Linh khinh thường nói đến. Vân Phi cùng Băng Linh, Hỏa Linh là thần hồn trao đổi, thời gian rất nhanh. Kiếm quang chợt lóe thời điểm, Thủy Khinh Nghiên liền phát hiện, Vân Phi rõ ràng thô to trên cánh tay trái bị đâm rách một cái miệng nhỏ, Thủy Khinh Nghiên ngón tay ngọc khẽ bướt, "A Phi, làm sao không cẩn thận như vậy, đau không?" "A Phi, ngươi trái cánh tay làm sao? Làm sao so sánh cánh tay phải độ dày nhiều như vậy?" Không thấy đáp ứng, Thủy Khinh Nghiên trở lại mặt đến, nhìn về phía Vân Phi, phát hiện Vân Phi si ngốc mà nhìn mình, "Tiên Nhi, quá tốt, ngươi còn sống. Ngươi thật đã trở về. Ngươi thật trở lại bên cạnh ta rồi." "A." Thủy Khinh Nghiên đột nhiên mặt tươi cười đỏ bừng, hai tay che mặt, thân thể hướng Vân Phi trong ngực giúp, "Y y phục, cho y phục của ta." Vân Phi cũng kịp phản ứng, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, vội vàng từ chấn hồn tháp tầng thứ 9 rừng trúc bên trên, đem mình một mực chân mà thả chi Thủy Khinh Nghiên y phục rời ra. Thủy Khinh Nghiên đem y phục đặt lại, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, gắt giọng, "Ngươi đem thân thể xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn." Vân Phi cũng là mặt đỏ tới mang tai, tâm như đục độc, gãi đầu một cái, xoay người. Một lát sau, y phục tề chỉnh Thủy Khinh Nghiên, nhẹ nhàng đi tới Vân Phi sau lưng, đưa ra cánh tay ngọc, từ phía sau ôm lấy Vân Phi, mặt tươi cười bên kề sát vào Vân Phi rộng rãi rắn chắc sau lưng, nhẹ nhàng thì thầm, "A Phi, mấy năm nay ta một mực không có ly khai ngươi, ta đang ở đó Viên Tân Nguyệt Ngọc đội bên trong, phụng bồi ngươi, chỉ là không cách nào cùng ngươi gặp mặt, vô pháp cùng ngươi trao đổi, nhìn đến ngươi đối với ta tư niệm, ta cũng đau lòng, ta cũng thương tiếc. A Phi, thật tốt, ta rốt cuộc đi ra, ôm lấy ngươi cảm giác thật tốt." Lúc này Vân Phi, rốt cuộc tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật, không là ảo giác, song nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thủy Khinh Nghiên gấp lại vào bụng trước mềm như ngọc đầu ngón tay, trong tâm không khỏi vang dội lúc trước đủ loại mình không có lưu ý chi tiết. La Thiên Đại Lục Vân Lĩnh Sơn mạch đỉnh núi cảnh cây bên trên, mình ngẩm ngâm sướng thời điểm, trước ngực Tân Nguyệt Ngọc bội hơi khiêu động. Hồ Tể Châu Thiên Lam quận đại đô thành ảo tưởng trong trận pháp, mình tiến lên đón chủ kia nắm giữ trưởng lão huyền hóa thành Thủy Khinh Nghiên bộ dáng cầm kiếm đâm về phía mình mũi kiếm thời điểm, Tân Nguyệt Ngọc bội hơi nhúc nhích một chút, chặn lại rồi sắc bén mũi kiếm. Mỗi lần tư niệm thời điểm, vuốt ve giống như ngưng chi Tân Nguyệt Ngọc bội, tổng có thể làm cho mình mạc danh tĩnh tâm xuống. Nguyên lai Yên Nhi vẫn luôn ở đây bên cạnh ta, ở tại ngực ta thực đốc. Sớm nên nghĩ đến, nếu như sớm một chút nhận thấy được thật tốt. Vân Phi xoay người lại lần nữa đem Thủy Khinh Nghiên ôm vào trong ngực. "Ngốc, ta vô pháp liên hệ cùng ngươi, ngươi tự nhiên không cảm giác được, nhưng mà ta tu luyện tỉnh táo sau khi, có thể nhìn thấy ngươi phía trước tình hình, có thể cảm nhận được ngươi tình yêu tương tư." Thủy Khinh Nghiên tại Vân Phi ngực nhẹ nhàng cọ sát. Vân Phi cùng Thủy Khinh Yên ôm nhau, đứng bình tĩnh đến, lặng lẽ hưởng thụ đến lẫn nhau ấm áp cùng tình yêu, hưởng thụ phần này lâu ngày không gặp ấm áp cùng hạnh phúc, hưởng thụ sinh tử xa cách sau đó ngoài ý muốn tương phùng vui sướng cùng hạnh phúc. Đã lâu, Vân Phi từ bị đây đột nhiên tới hạnh phúc rất lớn đập được mù mịt trong trạng thái chậm rãi khôi phục lại. Tiên Nhi, cái ngọc châm này ta giúp ngươi mang theo. Vân Phi lấy ra cái này tại Đan Thành mua sắm khắc họa đến tại địa nguyện làm cảnh kép phượng châm, nghiêm túc giúp Thủy Khinh Yên cắm vào vừa mới Thủy Khinh Yên đơn giản kéo rồi một hồi búi tóc bên trên. Theo hỏi nhỏ, Tiên Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ chạy đến cái tấm ngọc bội này bên trong đi? Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, Trọng Nguyên Hoàng Tử đâm ta một kiếm là, trước ngực tinh huyết phun ở miếng kia Tân Nguyệt Ngọc Bội bên trên, ta đã cảm thấy một đạo bạch quang bao gồm ta. Ta liền quái lạ bị đưa đến một cái không gian bên trong, bị đâm vết thương cũng rất nhanh khép lại. Nói đến đây thì, Thủy Khinh Yên sắc mặt lại trở nên mắc cỡ đỏ bừng. Bị đột nhiên mang vào cái kia tràn đầy linh khí không gian thời điểm, y phục trên người đồ trang sức toàn bộ đều không thấy, ta lúc ấy rất sợ hãi, muốn gọi người, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Xuyên thấu qua kia linh khí ngưng tụ thành sương mù màu trắng, có thể nhìn thấy mơ hồ bên ngoài tình hình. Lúc ấy ngươi một kiếm giết kia Trọng Nguyên Hoàng tử, ngươi sinh không thể luyến, ngươi không còn hy vọng, ta đều có thể cảm thụ được, có thể ta cái gì cũng làm không được, đánh phía trước không gian nội bích. Dùng ngay cả ta đều không nghe được âm thanh gào thét tên ngươi. Lúc ấy nhìn đến ngươi từ giữa không trung rơi xuống thì ta tâm trạng quá đau khổ. Thủy Khinh Yên vừa nói hai mắt lại doanh ra nước mắt. Sau đó vốn liền trọng thương huynh muội muội tiếp nhận ngươi, thay ngươi cản một đòn, cứu tính mạng ngươi, nhưng huynh muội muội lại không biết sinh tử, ta nhìn thấy ngươi đem nó đóng băng lại, đúng rồi, A Phi, huynh muội muội thế nào? Thủy Khinh Yên vội vàng hỏi. Minh cô nương thay ta cản kia ẩn chứa kịch độc một đòn, chỉ có sinh mệnh dịch có thể giải loại độc này, nhưng nhất thời khó tìm, liền dùng sinh hồn thủy che ở hắn thần hồn, đem đóng băng lên, đợi ngày sau tìm ra sinh mệnh dịch sẽ đi giải cứu. Vân Phi vẫn khó nén náy cùng thất lạc. A Phi, ngươi và ta đều thiếu nợ huynh muội muội một cái mạng, nếu mà huynh muội muội không có thay ngươi chặn một cái kia, ngươi tất nhiên sẽ trọng thương bỏ mình, mà ta khả năng vĩnh viễn bị nhốt tại đây trong ngục bội, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tách rời, vậy càng thì sống không bằng chết. A Phi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tìm ra sinh mệnh dịch, đem huynh muội muội cứu sống, không thì ta đem ấy náy cả đời. Thủy Khinh Yên nước mắt lã chã, nhưng ánh mắt dị thường trong suốt. Hừm, Tiên Nhi ngươi yên tâm, cho dù tìm khắp trên trời, trong lòng đất, ta cũng nhất định tìm ra sinh mệnh dịch, đem Minh cô nương cứu sống. Vân Phi nắm quả đấm một cái nói ra. Đi, đừng Minh cô nương tê, vẫn là gọi Hinh Nhi đi. Khi muội muội lâm biệt thời điểm lời nói, ta cũng nghe được, trong lòng cũng rất được cảm động, yêu một người thật rất khó, ta cảm thấy ta so với nàng may mắn hơn nhiều. A Phi, ta muốn đơn độc nắm giữ ngươi yêu, nhưng ta lại cảm thấy thiếu Hinh muội muội tình, trong tâm cuối cùng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thủy Khinh Yên liếc Vân Phi một cái. Vân Phi có chút lúng túng san san nở nụ cười, Tiên Nhi, lúc ấy ngươi đều nghe được. Chương 636, động tình ý mê. Thủy Khinh Yên gật đầu một cái, nói tiếp, mấy năm nay ta cũng thường thường nghĩ tới, khi muội muội có thể vì ngươi ngay cả mạng cũng không muốn, sinh tử không biết, ta còn có lòng đen bông, quả thực không nên. Bây giờ nghĩ lại, đừng nói chúng ta bây giờ sinh tử gắn bó, tướng mạo tư thủ rồi, nếu mà không phải huynh muội muội liều mạng cứu giúp, chúng ta cũng sớm đã âm dương lưỡng cách rồi. Tiên Nhi, về sau đem cứu về mình cô nương sau đó, ta nhất định hết lòng báo đáp. Vân Phi sắc mặt hơi hơi đỏ lên. A Phi, khi muội muội đối với ngươi tình thâm ý trọng, mệnh đều giao cho ngươi, về sau ngươi định không thể cô phụ cho nàng. Ta cũng có thể nhìn ra được, đối với huynh muội muội, ngươi cũng là yêu thích, ta lúc trước chỉ là. Thủy Khinh Yên vừa nói nhuyễn miệng cười, "A Phi, ta hiện tại đã biết ta tại trong lòng ngươi vị trí, cũng biết ngươi đối với ta ái chi thâm, tình chi tiếp xúc, cái khác ta cũng bất chấp." Vân Phi nhìn ra được, Thủy Khinh Yên nụ cười sau lưng miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ, nhưng thật muốn dứt bỏ kia Minh Nguyệt Hinh lấy mệnh tương hứa tri ân, quên Minh Nguyệt Hinh sinh ly tử biệt thời khắc tình ý bày tỏ, Vân Phi cũng rất khó làm được. "Yên Nhi, ta..." "A Phi, ta đều biết rõ, cũng rất rõ ràng, ta vĩnh viễn đều là cái kia yêu ngươi Yên Nhi." Thủy Khinh Yên khẽ bịt Vân Phi miệng nói ra. Tại Ngọc Bội trong không gian, ta đại đa số thời gian ta trầm mê ở tu luyện, ta mình làm không được chủ, nhưng cách một đoạn thời gian ta sẽ tỉnh táo, ta sẽ thấy, nghe được bên cạnh ngươi tất cả, ngươi vớt ve Ngọc Bội tư niệm ta thời điểm, ta đều cảm giác được. Thủy Khinh Yên hai tay lại ôm chặt rồi một hồi Vân Phi. "A Phi, ta cũng nhớ ngươi, mỗi lần cách Ngọc Bội không gian chi bích, cùng ngươi ngón tay chạm, tâm lý đều là hạnh phúc như vậy cùng ấm áp, nhưng thì là không thể cùng ngươi ôm nhau chạm nhau, không thể cùng ngươi lẫn nhau tâm sự, cũng cho ta trong lòng chua xót. Tiên Nhi, ta không bao giờ nữa để ngươi ly khai ta, cũng sẽ không bao giờ để ngươi bị thương tổn rồi. Ta sẽ dùng sinh mệnh ta đi thủ hộ ngươi, dùng ta cuộc đời còn lại hảo hảo cùng ngươi đến chân trời góc biển, cùng ngươi đến hoàn vũ vui chơi thỏa thích. Vân Phi động tình nói ra. Biết ý ta, cảm giác quân thương, tình này tu vấn thiên. Trời bất lão, tình có hết, tâm giống như song lưới gà, bên trong có ngàn ngàn kết thúc. A Phi, ngươi biết không? Ngươi tiện ta những thi từ kia, ta tại tỉnh táo sau khi, thường thường ngâm tụng, để giải nỗi khổ tương tư. Thủy Khinh Yên si mê nhìn đến Vân Phi nói. Trích ra Nam Đường hậu chủ Lý Dục nửa đêm hát, bắt Tống Tử Nhân mở trước tiên thiên thu tuổi, lúc ấy chập vào nhau, ngược lại thích hợp biểu đạt mình đối với Thủy Khinh Yên ái mộ chi tình, chỉ là bị Thủy Khinh Yên lỡ sẽ tự mình làm, để cho Vân Phi không khỏi có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là không nói gì khẽ vớt Thủy Khinh Yên mái tóc. Đúng rồi, A Phi, còn có kia đầu ngươi tại Vân Lĩnh Sơn mạch lòng trên ngọn cây, vì ta hát rất nhiều lần kia thủ tử, ta vô cùng yêu thích, ngươi có thể hay không lại cho ta hát một lần? Ta hiện tại liền muốn nghe, có được hay không vậy? Thủy Khinh Yên hướng về phía Vân Phi làm nũng nói ra. Được, Tiên Nhi, lúc ấy cho rằng cùng ngươi âm dương tương cách, cũng đã không thể gặp nhau, trong tâm đối với ngươi chi tình khó tố cáo, liền làm kia thủ tử, lấy gửi tương tư. Vân Phi ôn nhu nói, ta đến ngâm sướng cho ngươi nghe. Bao nhiêu nỗi buồn ly biệt thành hận cũ, bao nhiêu chuyện cũ thành mây khói, bao nhiêu nhu tình nói bất tận. Rỗi một khúc tiếu hồng trần, bạch sa y điệp, lục la quần, thế nhưng làm ta tiêu đoạn hồn. Kiếp này một đợt hồ điệp mộng, kiếp sau vẫn làm người hộ hoa. Vân Phi lần nữa ngâm sướng, tâm tình đã không là đương thời xa suốt một kẻ, tâm tình hôm nay vui mừng phía dưới, ngâm sướng cảm giác lại là một phen xúc cảm. Tiên Nhi, mặc kệ kiếp sau kiếp này, ta đều nguyện làm ngươi người hộ hoa. A Phi, ta yêu ngươi. Động tình Thủy Khinh Nhiên, môi đỏ tại Vân Phi trên gương mặt thật nhanh được hôn một cái. Thủy Khinh Nhiên khởi tử hoàn sinh, hai người nùng tình mật ý, kiếp này kiếp sau đều muốn làm người hộ hoa thệ ngôn, để cho Vân Phi tâm tình khuấy động, một luồng hào hùng nhất thời. Kiếm đến. Vân Phi bay lên trời, băng hỏa lưỡng nghi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hạ xuống Vân Phi tay phải, một vò hầu nhi tiểu bắt tại tay trái, giơ tay lên sướng hớp một cái, múa kiếm ngâm sướng, trường kiếm tiêu giao đùa giỡn hồng trần, một hũ rượu đục đi chơi tiết thanh minh vân. Trung thiên hảo khí đâm thương cùng, nếu kêu lên nhật nguyệt táng tinh hồn. Một vò hầu nhi tiểu bị Vân Phi uống hết hết sạch, trên không chấn động, vò rượu hóa thành phấn vụn tiêu tán, ta Vân Phi thể, kiếp này nếu không thể hộ vệ Yên Nhi chu toàn, nên như vậy bỏ. Vân Phi âm vang thệ ngôn, tại trống trải hình cầu bên trong không gian vang vọng, Thủy Khinh Nghiên đầu ngón tay che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lại chảy ra, tung người nhảy lên, ôm chặt lấy Vân Phi, không bao giờ nữa buông tay. Ôm nhau hai người trôi dạt rơi vào bình trên đài. Thủy Khinh Nghiên tình đã động, Vân Phi ý đam mê, thiên lôi câu động địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại băng linh, hỏa linh tiếng kháng nghị bên trong, băng hỏa lưỡng nghi kiếm bị Vân Phi ném tới chấn hồn tháp bên trong. Vân Phi cùng Thủy Khinh Nghiên tại trên bình đài để tự viện chuyển. Hạn lộ mưa hàng, do xét giao tiêu tinh hồng một trang, quay tròn vấn mồ hôi như trâu, sở dương chiếc ngọc hồn bay lên. Đã lâu, Vân Thù vũ hiết. Sắc mặt đỏ ửng, càng lộ vẻ diễm lệ Thủy Khinh Nghiên, đem lướt tay chôn ở Vân Phi trước ngực, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu cùng Vân Phi nhìn nhau. Tiên Nhi, ta Vân Phi kiếp này định không phụ ngươi. Vân Phi gắt gao ôm lấy Thủy Khinh Nghiên nói ra. A Phi, kiếp này có thể cùng ngươi gặp nhau, quen biết, tương trì, yêu nhau, là ta đời này may mắn lớn nhất. Từ giờ trở đi, quân khi trường kiếm, tiếu ngạo bắt phương, thiếp tự gảy đàn, chìm nổi theo lang. Thủy Khinh Nghiên ngữ điệu mặc dù nhu, nhưng nói ra lời ngược lại lộ ra cân quắc hào khí. Sơ thưởng trái cấm hai người, ôm nhau ngồi trên bình trên đài, chậm rãi lắng xuống kích động trong lòng liệt diễm. Đúng rồi, Tiên Nhi, đây tam sinh giới cuối cùng là địa phương nào? Tại đây hẳn cùng kia Tân Nguyệt Ngọc đội có liên quan đi. Vân Phi lúc này mới nhớ tới, hiện tại còn đang tam sinh giới bên trong, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tân Nguyệt Ngọc đội lún vào về sau, một đoạn lớn tin tức thuận theo truyền vào ta trong thần thức. Đây tam sinh giới nhưng thật ra là một cái thần khí, thời không chi luân, Tân Nguyệt Ngọc đội chính là thời không chi luân hạch tâm. Lúc trước, Tân Nguyệt Ngọc đội hút vào tinh huyết của ta, đã nhận ta làm chủ nhân, vì vậy mà đây thời không chi luân tự nhiên cũng nhận ta làm chủ nhân. Thủy Khinh Nghiên nói, Tiên Nhi, ngươi nói là đây tam sinh giới kỳ thực chính là một cái thần khí, thời không chi luân. Hơn nữa hiện tại cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi sao? Vân Phi không khỏi rất là khiếp sợ. Thủy Khinh Nghiên gật gật đầu nói, vâng, đây thời không chi luân đến từ thượng thiên thế giới, từ thượng thiên thế giới thất lạc nơi đây có mấy trăm vạn năm rồi, bởi vì nó hạch tâm Tân Nguyệt Ngọc đội tách rời, khiến cho thời không chi luân mất đi sự khống chế, ngay từ đầu trầm tĩnh ở tại sâu trong lòng đất, mấy chục vạn năm trước mới chậm rãi thăng đến mặt đất, tạo thành hiện tại tam sinh giới. Vậy tam sinh thạch là chuyện gì xảy ra? Vân Phi tương đối quan tâm tam sinh thạch tin tức, đội vàng hỏi. Thời không chi luân ẩn chứa thời gian quy tắc, không gian quy tắc, chìm vào lòng đất sau đó tự thành nhất giới, nhưng cũng biết thôn phệ nơi đây linh thạch linh khí, những cái kia bị cắn nuốt linh thạch hóa thành phấn vụn, trăm vạn năm lắng động tích lũy, tạo thành hiện tại tam sinh thạch. Thủy Khinh Nghiên nói. Chương 637, thời không chi luân. Đây thời không chi luân có kết giới bảo vệ, có thời gian trôi qua an mòn lao hóa tất cả trận pháp, cho dù võ hoàng đỉnh phong vào đây cũng trên căn bản là chỉ có tới chớ không có về. Thế nhưng đây tam sinh thạch là làm sao truyền đến ngoại giới, tại sao còn có người có thể từ tam sinh giới bên trong bình yên rời khỏi? Vân Phi không hiểu hỏi. Tam sinh thạch chứa đựng ở tại thời không chi luân âm khu dương mắt bên trong, thời không chi luân cách mỗi 100 năm, muốn có một lần lịch chuyển âm dương, khi đó sẽ ném ra một ít tam sinh thạch ra. Ngày thường thời không chi luân hình thành kết giới cho phép vào không cho phép ra, mà âm dương lịch chuyển ngày đó, kết giới mất đi hiệu lực, chính là có thể tự do ra vào. Bởi vì khả năng này sẽ có người vừa vặn vào đây, nhặt được cũng dẫn đến tam sinh thạch. Thủy Khinh Nghiên nói. Vân Phi gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, 100 năm cũng gần một ngày có thể tự do ra vào, không trách nhiều năm như vậy vẫn là không có bao nhiêu lưu lạc tại gia. Kia Dạ Vô Thương cũng là như vậy, vừa vặn chạy tới một ngày này, nhặt được tam sinh thạch, tại tam sinh giới bên trong bị thời gian trôi qua ăn mòn, ra thì biến thành lão giả. Vậy tam sinh thạch tùy đâu? Tam sinh thạch tại thời không chi luân bên trong sinh ra, ẩn chứa một tia thời gian và không gian quy tắc, sản sinh sau đó tam sinh thạch vẫn sẽ hội tụ nơi đây linh khí, trải qua vạn năm trở lên tiến hóa tích lũy, liền biết ngưng tụ linh dịch, chứa đựng ở tại tam sinh thạch bên trong, đây chính là tam sinh thạch tùy. Tam sinh thạch tùy ngậm có nhiều thời gian cùng không gian quy tắc, hơn nữa cũng càng dễ hấp thu. Thủy Khinh Nghiên nói ra. Đúng rồi, Tiên Nhi, đây tam sinh thạch thật có thể để người ta trong nháy mắt cải lao hoàn đồng, tăng cường tu vi. Liên quan tới Dạ Vô Thương truyền thuyết là hắn nuốt mấy khối tam sinh thạch, khôi phục tuổi trẻ cũng tu vi tăng bọn. Nếu như trực tiếp dùng tam sinh thạch, trên căn bản đều là nổ chết, thời gian, không gian quy tắc, cho dù vừa vặn một kia, cũng phi thường người có thể dò xét, cho dù võ hoàng đỉnh phong, thần hồn cũng chi thể cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng nếu như là dùng chứa thạch tùy tam sinh thạch, kia thạch tùy tính ấm hòa, thần hồn cường đại, nghị lực hơn người hàng người, thì có thể sẽ tiếp nhận được quy tắc trùng kích, tu vi tăng vọt cũng chỉ thuận lý thành trường, tu vi tăng vọt, thọ nguyên tự nhiên cũng biết gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng trưởng, cũng liền có thể cải lão hoàn đồng. Tiên Nhi, hôm nay đây tam sinh giới, không đúng, hiện tại hẳn cứ gọi thời không chi luân, đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi sao? Trong lúc này có còn hay không chứa thạch tùy tam sinh thạch rồi sao? Vân Phi có chút khẩn trương mà nhìn đến Thủy Khinh Nhiên. Vậy cũng không thiếu, mấy trăm vạn năm tích lũy, có không ít chứa thạch tùy tam sinh thạch. Thủy Khinh Nhiên nói, ta biết, đây tam sinh thạch tùy là dùng để luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn đan, gia gia ta cũng chờ đợi đan dược này khôi phục tu vi. A Phi, ta nhớ gia gia từ nhỏ đối với ta tốt nhất, chúng ta nhanh luyện đan dược tốt đi tìm gia gia đi. Thủy Khinh Nhiên ôi y tại Vân Phi trong ngực nói ra. Ân, tốt, Tiên Nhi, chúng ta nhanh từ nơi này đi ra ngoài đi, hồi Huyền Thiên Phong, luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn đan, sau đó về lại La Thiên Đại Lục tham gia gia cùng sư phụ, để cho sư phụ cùng gia gia khôi phục tu vi. Vân Phi nói, chỉ là tu vi ta còn thấp hơn, thời không chi bộ phận chức năng, ta còn khu không nhúc nhích được, thời không chi luân uy lực cũng không cách nào phát huy. Thủy Khinh Nghiên nói ra, Tiên Nhi, ngươi bây giờ cái tu vi gì, ta sao nhìn không thấu được ngươi tu vi đâu. Vân Phi lúc này mới phát hiện Thủy Khinh Nghiên tu vi nhìn không thấu. Ta vừa tấn cấp võ đế trung kỳ không lâu, còn ngươi nữa chuyển cho ta cái kia vô cực hỗn độn quyết, cũng tu luyện tới đệ tam trọng rồi. Thủy Khinh Nghiên có chút đắc ý vung lên sáng bóng cằm nhỏ nói ra, a, nhà ta Yên Nhi thật lợi hại. Vân Phi không nén nổi từ trong thâm tâm khen, trong lòng cũng quả thật rất là khiếp sợ. Vũ Hạo, Bạch Nghĩa chỉ trên người có đặc thù thể chất, tại mình cung cấp dư giả tài nguyên điên cuồng dưới sự ủng hộ, vẫn không có tấn cấp võ đế. Mà Thủy Khinh Nghiên tại Ngọc Bộ này giẫm ngây người 7 năm, vậy mà tu luyện đến võ đế trung kỳ, kia vô cực hỗn độn quyết trường sinh phần cũng tu luyện đến đệ tam trọng, Ngọc Bộ này tuy nói là thật khí, nhưng thiên phú này cũng quả thật nghịch thiên á, chỉ là ta vẫn sẽ không đánh nhau, về sau tại ngươi trường kiếm chân trời thì, ta còn là không giúp được ngươi bao nhiêu. Thủy Khinh Nghiên túi thấp đầu xoắn ngón tay nói ra. Nói cái gì vậy? Loại này chém chém giết giết sự tình, sao có thể để cho ta Yên Nhi đi làm, ngươi liền thành thành thật thật làm thê từ ta, yên lặng để cho ta đau, chân thật để cho ta yêu là được. Vân Phi quẹt một cái Thủy Khinh Nghiên sống mũi nói ra. Bất quá, ta có thể vì ngươi gảy đàn, vì ngươi cố gắng lên, vì ngươi trợ uy. Thủy Khinh Nghiên cao hứng đứng lên, A Phi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thủy Khinh Nghiên tay phải kéo Vân Phi cánh tay, như bay thiên huyền nữ, vặt quần phiêu phiêu, hướng về phía hình cầu không gian phía trên màu trắng cửa động bay đi. Vân Phi cùng Thủy Khinh Nghiên trong chốc lát đi tới trắng xóa hoàn toàn sương mù không gian địa phương. Thủy Khinh Nghiên vung tay lên, Vân Phi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trên trời ánh nắng cao chiếu, bầu trời trong trẻo, trên mặt đất đất vàng đá vụn, một phiến hoang vu đã từ tam sinh giới, từ thời không chi luân bên trong đi ra. Toàn bộ tam sinh giới thu nhỏ, biến thành Thủy Khinh Nghiên trong tay phải một bạt hai đại vòng tròn nhỏ, vòng tròn có hai màu trắng đen âm dương ngư lẫn nhau bao bọc mà thành, chính là một cái tiêu chuẩn âm dương song ngư đồ án thái cực. Màu đen kia bộ phận chính là thời gian cấp tốc trôi qua không gian, màu trắng bộ phận là thời gian tuần hoàn không gian. Mới ngay từ đầu hẳn đúng là xông tới gần rồi màu đen không gian, sau đó xuyên qua hai cái không gian kết giới, tiến nhập màu trắng không gian, cuối cùng vọt vào màu đen ngư nhãn, màu đen kia ngư nhãn đến cái kia hình cầu không gian, cũng là thời không chi luân hoạch tâm không gian. Tiên Nhi, đây chính là kia thời không chi luân. Vân Phi hỏi. Vâng, thời không chi luân có thể lớn có thể nhỏ, nội bộ thời gian, không gian tự thành nhất giới, chỉ là hiện tại tu vi ta còn thấp hơn, còn vô pháp thúc dục ngăn địch, bất quá dùng để tích trữ bỏ vào thứ kia, ngược lại là có thể cất xong nhiều, tạm thời làm cái nhẫn chứa vật cũng không tệ. Thủy Khinh Nghiên cười nói. Thủy Khinh Nghiên vừa nói thần thức khẽ động, kia lớn cỡ bàn tay thời không chi luân đột nhiên lần nữa thu nhỏ, cuối cùng tan biến tại Thủy Khinh Nghiên cổ tay trắng địa phương. A Phi, đây thời không chi luân so sánh nhẫn chứa vật tốt hơn nhiều, không gian lại lớn, còn có thể ẩn nút trong vô hình, kích thước tùy tâm. Thủy Khinh Nghiên đắc ý giơ một tay lên cổ tay nói ra. Lời này nếu để cho thượng tiên thế giới những cái đại thần kia nghe được, phòng trường muốn chọc giận được phát điên thổ huyết. Mấy triệu năm trước, chính là đây thời không chi luân ở trên thiên thần ma thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, một đợt kinh thiên chi chiến, ảnh hưởng đến mấy cái tinh vực, mấy chục tinh cầu bị bạo là bụi bặm vũ trụ. Là tranh đoạt đây thời không chi luân, mấy cái cỡ nhỏ thần tộc gia tộc chịu khổ diệt môn, cuối cùng thời không chi luân cũng bị thương nặng. Thời không chi luân chủ thể chẳng biết đi đâu, hạch tâm tân nguyệt ngọc bội cũng không biết dấu vết. Phân phân nhiều nhiều kéo dài ngàn năm một đợt thần tộc loạn chiến, đây mới có thể chậm rãi lắng xuống. Hiện tại đây dẫn tới thần tộc đại chiến kinh sợ thiên thần khí, thời không chi luân bị Thủy Khinh Nghiên lấy ra làm không gian chứa vật, còn nói so sánh nhẫn chứa vật tốt hơn nhiều, cái này khiến những cái kia vì thế bỏ mạng thượng thiên thế giới các đại thần biết, nên giấy lên cảm tưởng thế nào thì lại làm sao tự xử. Chương 638, Gián mua khôn sao ơi, đúng rồi, Tiên Nhi, ngươi nhìn xem đây thời không chi luân nội bộ, hay không còn khốn có một người, lúc trước một mực truy sát cho ta, chắc đi theo ta vào đây thời không chi luân. Vân Phi đột nhiên nghĩ tới cái kia võ thánh khôn xa, là có một người, bất quá đã sắp lao không chịu được. Thủy Khinh Nghiên thần thức khẽ động, phát hiện Na Khôn Cắt còn đang thời gian tăng tốc trôi qua màu đen bên trong không gian. Hắn là võ thánh tu vi, hiện tại kiểu gì? Còn có uy hiếp không? Vân Phi hỏi. Phòng trường không xong rồi, đã gần đất xa trời, già mua không chịu nổi, ngươi chuẩn bị cho hắn bộ quần áo, ta đem kia làm ra, trễ chút nữa hắn thì trở thành bột phấn rồi. Thủy Khinh Nghiên sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Được nhé. Vân Phi rời khỏi một kiện vải xám trường sam, nhân ảnh chợt lóe, một cái đầu hói, cảm có đến thưa thất tròm râu hoa râm, mặt mũi nhăn nheo phí thời gian láo giả, đột ngột xuất hiện ở Vân Phi phía trước. Thủy Khinh Nhiên đã sớm quay lưng lại. Vân Phi nhìn thấy nguyên bản phóng khoáng anh võ, khí thôn bạn dặm như hổ không xa, đã biến thành bộ dáng này, thần thức hủy nó bên trong thân thể, cũng phát hiện hắn suýt đèn cạn dầu, đối với bản thân cũng không có uy hiếp gì rồi. Tiến đến đem vải xám trường sam khoác lên trên người, hỏi: "Khôn Sa, còn nhớ ta không?" Khôn Sa run run rẩy rẩy, đục ngầu song mắt thấy Vân Phi: "Vân Phi, tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra?" Vân Phi nhìn Khôn Sa đứng cũng không vững, liền rời khỏi một cây côn gỗ đưa cho hắn, để cho hắn chống, để tránh ngã xuống. "Khôn Sa tiền bối, ngươi và ta rơi vào một cái thời gian trận pháp bên trong không gian, biến thành cái bộ dáng này. Hôm nay Khôn Sa đã không có uy hiếp, Vân Phi tự nhiên cũng muốn hỏi thăm lai lịch của nó, đối với cái này ngoại tinh người tới, Vân Phi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vậy sao ngươi vô sự?" Khôn Sa có chút kỳ quái nhìn đến phong thái càng hơn lúc trước Vân Phi hỏi: "Ta có tự cách, đúng rồi, ngươi cuối cùng đến từ nơi nào? Đến đây đại giác tinh đến tột cùng vì chuyện gì? Vì sao lại tìm tới ta?" Vân Phi hỏi: "Ta đến địa phương, ngươi khả năng cũng không biết, chỗ đó cùng đây đại giác tinh cũng không tại một cái tinh vực, ta đến địa phương là Hoàng Thiên tinh vực, Hoàng Thiên Hoàng Triều Đế Đô tinh." Khôn Sa hôm nay trong cơ thể gân cốt huyết nục, kinh mạch đan điền đã già yếu không chịu nổi, cũng biết thời gian không nhiều. "Hoàng Thiên Hoàng Triều? Ngươi đến từ Hoàng Thiên Hoàng Triều?" Vân Phi nghẹn ngào thất kinh hỏi. "Ừm, ngươi biết Hoàng Thiên Hoàng Triều?" Khôn Sa cũng rất giật mình. "Ngươi tới nơi đây là vì tìm kiếm Trọng Nguyên hoàng tử?" Vân Phi cuối cùng hiểu rõ đây Khôn Sa ý đồ. Kia Trọng Nguyên hoàng tử cao quý Hoàng Thiên Hoàng Triều hoàng tử, bị mình diệt giết biết bao nhiêu năm, nhất định phải phái người trước đi tìm một chút. Chỉ là Vân Phi nghĩ không ra cái kia phách lối Trọng Nguyên hoàng tử cư nhiên là đến từ ngoài hành tinh vực. "Làm sao? Ngươi gặp qua Trọng Nguyên hoàng tử? Hắn bây giờ đang ở nơi nào?" Khôn Sa hỏi đội. "Ta là từng thấy, ngươi tìm đến ta cũng là vì cái kia cái gọi là Thiên Tuyển chi tử." Vân Phi hỏi. "Thiên Tuyển chi tử? Ngươi cũng biết Thiên Tuyển chi tử? Lẽ nào ngươi chính là cái kia Thiên Tuyển chi tử?" "Không trách, không trách, thiên phú của ngươi, thực lực đều kinh người như vậy, tại đây nơi cần cối, cũng chỉ có Thiên Tuyển chi tử mới sẽ như thế rồi." "Thiên Tuyển chi tử, thật là danh bất hư truyền a." Khôn Sa lắc đầu một cái, không chỉ có nhiều chút âm thầm hối hận. Khôn Sa tự nhiên biết rõ, kia Thiên Tuyển chi tử thần hồn bị đế hoàng động tay động chân, nhất định sẽ trung thành với Hoàng Thiên Hoàng Triều, mình hẳn sớm một chút lượng mình thân phận, cũng không biết rơi vào tình cảnh như vậy. "Vân Phi, ngươi đã là Thiên Tuyển chi tử, cũng đã gặp Trọng Nguyên hoàng tử, vậy bây giờ Trọng Nguyên hoàng tử nơi ở nơi nào? Phải chăng ở địa phương nào tấn cấp võ thánh đâu?" Khôn Sa đối với hoàng triều trung thành tuyệt đối, gần đất xa trời, vẫn không quên chuyến này nhiệm vụ. Tấn cấp võ thánh? Đây đại giác tinh không phải nơi cần cối sao? Trọng Nguyên hoàng tử như thế nào tại đại giác tinh tu luyện tấn cấp đâu? Vân Phi còn muốn từ Khôn Sa chỗ đó hỏi thăm nhiều điểm Hoàng Thiên hoàng triều tin tức, hôm nay mình giết cái kia Trọng Nguyên hoàng tử, kết thủ án, đương nhiên phải nhiều hiểu một chút. Tại đây đại giác tinh, tổng cộng thiết trí có 5 nơi tinh không trận pháp, sẽ thu tập đề luyện 5 viên thiên hồn đan, Trọng Nguyên hoàng tử tại đây có thể làm của riêng, để mà tu luyện, để cao thật lớn tấn cấp thành thánh tỷ lệ. Nếu như trở về, những ngày qua hồn đan hắn được nộp lên, đến lúc đó liền không nhất định thuộc về hắn. Thiên hồn đan có thể giúp tấn cấp võ thánh. Vân Phi đột nhiên nghĩ đến tiêu diệt Trọng Nguyên hoàng tử sau đó đã nhận được mấy cái cổ dài bình ngọc, bên trong thần hồn chi lực dư thừa, lúc ấy không biết là vật gì, xem ra chính là thiên hồn đan. Thiên hồn đan có thể tăng cao trên diện rộng đối với thiên chi đạo cảm ngộ, tấn cấp võ thánh thời điểm dùng, giúp đỡ rất lớn. Khôn Sa, kia Hoàng Thiên hoàng triều khoảng cách đây đại giác tinh có xa lắm không? Ngươi là tại sao tới đây? Đế đô tinh cách nơi này cực kỳ xa xôi, tới đây cũng là dựa vào không gian xuyên qua. Tại cách đế đô tinh cách đó không xa, hoàng triều xây một cái khổng lồ vì sao không gian truyền tống trận, có thể khoảng cách xa không gian xuyên qua, muốn tới đây, tiến vào trận pháp sau đó, chỉ cần ở trong hư không, tắt qua mấy ngày là được. Nguyên lai là loại này. Vân Phi không nén nổi lo âu, nếu như bị Hoàng Thiên hoàng triều người biết rõ Trọng Nguyên hoàng tử chết ở chỗ này, vậy bọn họ lại phái cường giả đến trước, nên như thế nào ngăn cản? Đây Khôn Sa xem ra chỉ là tìm Trọng Nguyên hoàng tử, tại Hoàng Thiên hoàng triều, Khôn Sa địa vị hẳn không phải là quá cao. Tu vi cũng không phải đỉnh phong cường giả, nhưng hắn đã là võ thánh tu vi, đã có thể thoải mái tiêu diệt hiện tại Huyền Thiên Tông. Nếu như lại đến cường giả, Huyền Thiên Tông cùng mình nên như thế nào ngăn cản? Trọng Nguyên hoàng tử sự tình, còn phải tạm thời giấu giếm. Vân Phi, ngươi đã là Thiên Tuyển chi tử, ngươi tìm được cũng chuyển cáo Hoàng Thiên Thiên tử, mau sớm trở lại hoàng triều, đế hoàng đang thúc giục hắn, còn nữa, còn ngươi nữa, cũng phải nhanh một chút vội về Hoàng Thiên hoàng triều, chỗ đó tu hành điều kiện so sánh đây mạnh mẽ quá nhiều, ngươi cũng có thể càng nhanh hơn mà thành tài, càng làm tốt hơn hoàng triều hiệu lực. Ta cũng đã gặp mấy cái đường tinh vực Thiên Tuyển chi tử, nhưng không người nào có thể cùng ngươi so sánh. Khôn Sa dưới sự hưng phấn liên tục nói chuyện, dẫn đến thở hổn hển. Nơi này cách hoàng triều xa xôi như thế mới có thể cùng hoàng triều bắt được liên lạc, như thế nào mới có thể chạy trở về? Nơi đây hẻo lánh, không liên lạc được hoàng triều. Trọng Nguyên hoàng tử vậy có một cái siêu viễn cự ly duy nhất một lần truyền tống phụ triện, có thể trong nháy mắt liên thông hoàng cung nội bộ một cái không gian truyền tống trận pháp, kích động sau đó chốc lát là được trở về. Vân Phi cũng muốn khởi cái kia phụ triện, lúc ấy liền bị mình kích phát, còn chứng kiến lầu đối diện các cung điện, chỉ có điều đó là duy nhất một lần, kích động xong liền tiêu thất, tự nhiên không thể dùng lại. Nếu như không có phụ triện, như thế nào mới có thể chạy tới Đế Đô Tinh? Vậy cũng quá phiền toái, từ nơi này chạy tới Đế Đô Tinh, cho dù là võ thánh đỉnh phong, có thể sẽ rách không gian, tại trong hư không khoảng cách xa tạt qua, cũng phải mấy năm thời gian, hơn nữa còn là không ngủ không nghỉ mà liên tục tạt qua hư không, mới có thể chạy trở về. Ngươi tại sao biết cái này sao hỏi? Khôn Sa đột nhiên có chút kỳ quái. Bởi vì kia truyền tống phụ triện bị ta không cẩn thận bị kích phát, nói cách khác, không có truyền tống phụ triện cung cấp đường tắt rồi.
Cái gì? Làm sao không cẩn thận như vậy? Lần này các ngươi làm sao trở về?
Tại đây liền tin tức đều không cách nào vô pháp truyền đi.
Khôn Sa cũng có chút gấp.
Chương 639, trở về Huyền Thiên Phong Khôn Sa, ngươi đã là võ thánh tu vi, tại Hoàng Thiên Hoàng Triều hẳn địa vị rất cao đi.
Vân Phi hỏi.
Kỳ thực, Vân Phi rất muốn đối với Khôn Sa siêu hồn, nhưng Khôn Sa là võ thánh tu vi, thần hồn chi thể cường đại dị thường, để cho Vân Phi không dám mạo hiểm. Ta vốn là Hoàng Triều tại gia chinh chiến một tên tướng quân, sau đó lũ được cơ duyên, được tấn cấp võ thánh, liền ném đến Thanh Vân trưởng lão môn đệ. Hoàng Triều bên trong giống ta loại tu vi này rất nhiều người, nhưng toàn bộ Hoàng Triều chiếm đoạt lãnh thổ quốc gia rộng lớn, chia làm mười mấy cái tinh vực, muốn mỗi cái tinh vực đều biết trăm cái có thể cung cấp người cư trú tinh cầu. Lấy thiên phú của ngươi, tu vi, ngày sau nhất định trở thành tinh vực chi chủ. Khôn Sa kiến thức qua Vân Phi thực lực, cũng biết Vân Phi tuổi tác và hiện tại tu vi thật sự, vì vậy mà đối với Vân Phi sùng bái đầy đủ.
Tinh vực chi chủ.
Vân Phi không khỏi cảm thán Hoàng Thiên Hoàng Triều cường đại, vậy mà thống trị mười mấy cái tinh vực, mấy ngàn có thể cung cấp nhân loại cư trú tinh cầu. Bây giờ suy nghĩ một chút đây đại giáp tinh bắt ngát như vậy, tại Hoàng Triều trong mắt chỉ là một khỏa cẩn côi đến không có người hỏi thăm tinh cầu.
Tinh vực chi chủ, ít nhất thống trị mấy trăm so sánh đây đại giáp tinh giàu có và sung túc, phồn hoa hơn nhiều tinh cầu, đây đối với trước mắt Vân Phi mà nói có chút không thể tưởng tượng.
Trở thành tinh vực chi chủ, phải là võ thánh đỉnh phong tu vi, Vân Phi, dựa vào thiên phú của ngươi, tu luyện đến võ thánh đỉnh phong cũng chỉ là thời gian sớm một chuyện. Hơn nữa ngươi một khi tu luyện đến võ thánh đỉnh phong, ngoại trừ vĩ đại đế hoàng, thực lực ngươi đem có 102 toàn bộ Hoàng Triều.
Ta tin tưởng ngươi.
Khôn Sa nói ra lúc này, đục ngầu cặp mắt trong nháy mắt minh sáng lên một cái, rồi sau đó chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đối với Hoàng Thiên Hoàng Triều mà nói, Khôn Sa là trung dũng chi sĩ, Vân Phi đối với loại người này cũng là có lòng kính ý, vì vậy mà Vân Phi không có khả năng để cho liền loại này phơi thây hoang dã, là hắn đào huyệt mai táng, cùng lúc một mộ địa trên có khắc Khôn Sa tướng quân chi mộ, để cho nhập thổ vi an rồi.
Vân Phi nhìn trước mắt một tòa nho nhỏ mộ phần, không khỏi cảm thán, lúc trước vẫn là một tên hăm hở, Vũ Châu không có người có thể địch võ thánh cường giả, cuối cùng vẫn là không chống nổi 5 tháng thời gian xâm thực, vẫn chạy không thoát hướng đi tử vong điểm cuối kết quả. Cho dù là võ thánh chi thể, mất đi sức sống, 100 năm, ngàn năm sau, mộ phần bên trong Khôn Sa cuối cùng sẽ hóa thành một nắm cát vàng, dung vào cả vùng đất này. Đơn giản xử lý xong Khôn Sa hậu sự, dùng truyền tin phủ triện hướng về phía đại sư Minh Phong Trung Tín và người khác báo một hồi bình an, Vân Phi quyết định trở lại Huyền Thiên Phong, lập tức tay luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan. Phi hành chiến hạm đã phá hủy, Vân Phi gọi ra Tiểu Tất Phương, cùng Thủy Khinh Yên giống như thần tiên bạn lữ, đứng ở Tiểu Tất Phương trên lưng, hướng về phía Huyền Thiên Phong bay đi.
Tiên Nhi, đây thời không chi luân là thượng tiên thế giới thần khí, kia Tân Nguyệt Ngọc bội là thần khí này hay tâm, cũng là bá mẫu để lại cho ngươi tin vật, xem ra bá mẫu cũng nhất định là thượng tiên thế giới người thần tộc.
Vân Phi không chỉ nghĩ đến Thủy Khinh Yên thân thế.
Đúng vậy à, có lẽ mẫu thân chính là vì tìm kiếm đây thời không chi luân, nhưng bị người đuổi giết thụ thương, gặp phải phụ thân ta, sau đó khả năng một mực không thể tìm đến chỗ này, lại bị người đuổi giết, thoát đi tại đây, cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu.
Thủy Khinh Nghiên nói xong, im lặng dưng dưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Tiên Nhi, hôm nay ngươi đã nhận được đây thời không chi luân, có thể nói hoàn thành bá mâu vẫn chưa xong sự tình, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, nhất định có thể có xuyên qua hoàn vũ, ngao du tinh không năng lực, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đến kia thượng thiên thế giới, tìm kiếm ba phụ bá mâu tung tích.
Vân Phi gắt gao ôm lấy Thủy Khinh Nghiên nói ra.
Ân ân, A Phi, có ngươi thật tốt.
Thủy Khinh Nghiên vuốt tay nhẹ nhàng dựa vào Vân Phi bả vai, nhìn đến mênh mông bầu trời, trong lòng cũng trở nên trầm tĩnh yên tĩnh trở lại, bởi vì Thủy Khinh Yên thường thường chìm vào tu luyện, đối với mấy năm nay Vân Phi chuyển kỳ từng trải, biết đều là linh linh phái toái.
Vân Phi kiên nhẫn giảng thuật mình đây 7 năm bên trong đủ loại từng trải cùng kinh ngộ, từ vùng phía nam rừng rậm đến đại lý sơn mạch, từ trong lòng đất tinh hoạch đến các châu chi địa.
Cho dù đã biết rõ Vân Phi hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở bên người, Thủy Khinh Yên vẫn có phải hay không là Vân Phi gặp phải lo lắng đề phòng, đặc biệt là địa tâm tinh hoạch khối kia, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao có một đoạn thời gian rất dài ngọc bội bên ngoài đỏ rực một phiến, nguyên lai là tại địa tâm trong nham tương.
A Phi, về sau không chuẩn ngươi tại mạo hiểm như vậy.
Thủy Khinh Nghiên nện Vân Phi ngực.
Một ngày sau, Vân Phi đem Linh Bát, Vũ Hạo triệu tập ra, để cho hắn lượng thủ hộ Chấn Hồn Tháp, để cho Tiểu Tất Phương tiếp tục hướng Huyền Thiên Phong bay đi, mình thì dắt tay Thủy Khinh Nghiên, tiến nhập Chấn Hồn Tháp nhân gian giới, thăm La Yên Nhiên.
Thủy Khinh Nghiên ngoài ý muốn thăm hỏi, để cho vừa mới nói lên đại tôn tử La Yên Nhiên, càng làm mừng vui gấp bội, kéo Thủy Khinh Nghiên tay không xuề ra.
Lúc trước Thủy Khinh Nghiên nhiều năm tương lai, Vân Phi không chống cự nổi La Yên Nhiên hỏi thăm, liền đem Thủy Khinh Nghiên gặp phải bất hạnh tin tức nói cho La Yên Nhiên, La Yên Nhiên vì thế còn khóc rất nhiều ngày. Hôm nay Thủy Khinh Nghiên đột nhiên từ trên trời rơi xuống, tự nhiên để cho La Yên Nhiên vô cùng vui vẻ, ngay tiếp theo toàn bộ trung gia, toàn bộ lương quốc đều một mảnh vui mừng.
Kia trung ánh càng là quấn quýt lấy con bé liền phi thường yêu thích xinh đẹp tỷ tỷ, khoe khoang giống như kéo Thủy Khinh Nghiên, ngồi tiểu kim long tại nhân gian giới bầu trời bay lượn bay lượn.
Để cho Vân Phi lắc đầu cười khổ, Thủy Khinh Nghiên cùng mình còn vừa tương phùng gặp nhau không có mấy ngày, liền bị trung ánh, còn có La Yên Nhiên cho chiếm đoạt rồi đi, muốn thân mật hai lần cũng không tìm thấy cơ hội.
Hai ngày sau đó, tận hưởng nhà ấm áp cùng niềm hạnh phúc gia đình Vân Phi, Thủy Khinh Nghiên từ Chấn Hồn Tháp ra.
Trung Ánh cùng Tiểu Kim Long tự nhiên cũng đi theo ra, hơn nữa còn kéo Thủy Khinh Nghiên cùng nhau ngồi.
Cuối cùng vẫn là Vân Phi phí hết đại kính, tại Tiểu Tất Phương dưới sự phối hợp, dùng Vũ Hạo cùng Ninh Bát mới đưa Thủy Khinh Nghiên đổi được Tiểu Tất Phương trên lưng, cùng mình đồng hành.
Lại một ngày, mấy người cùng Tiểu Tất Phương, Tiểu Kim Long rốt cuộc trở lại Hoài Châu Huyền Thiên Phong.
Tuy nói nhận được Vân Phi bình an chỉ tin, Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên và người khác vẫn có chút bất tâm, nhìn thấy mấy người an toàn đến, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vân Phi hướng về phía Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên cùng Huyền Thiên Tông những người khác giới thiệu Thủy Khinh Yên. Thủy Khinh Yên chuyện, Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên từ Linh Bát, Vũ Hạo miệng bên trong hiểu rõ một chút, đối với cái này trọng tình trọng nghĩa, liều mình cứu giúp Vân Phi mỹ lệ nữ tử, đều là mang trong lòng cảm kích cùng bội phục. Nếu không phải Thủy Khinh Yên chặn lại Trọng Nguyên hoàng tử kia kinh thiên nhất kích, Vân Phi đem gặp bất trắc, kia toàn bộ Huyền Thiên Tông, bao gồm sư phụ mình, Huyền Thiên Tông những cái kia đồng môn đều đem gặp phải Trọng Nguyên hoàng tử độc thủ. Đây Trọng Nguyên hoàng tử tại Cửu Châu đã diệt lượng cái tông môn, có thể tưởng tượng, vậy được là ngang bướng ác độc Trọng Nguyên hoàng tử, tất nhiên sẽ làm cho cả Huyền Thiên Tông gà chó không để lại. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, Thủy Khinh Yên đích thân đứng ra, liều mạng vừa đỡ, không chỉ cứu Vân Phi, càng là cứu toàn bộ Huyền Thiên Tông. Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên cùng tiến lên trước gặp qua em dâu, tóc trắng phiêu phiêu phí bần, có chút ưỡn mèo Vũ Hạo tiến đến gặp qua sư mẫu, Bạch Nghĩa Chỉ, Cao Tu Khánh tiến đến gặp qua chủ mẫu, Ninh Bát, Trung Ánh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt mà gặp qua đại tẩu, toàn bộ ngoại môn đệ tử đại hành quỳ bái chi lễ. Chương 640, luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan Thủy Khinh Yên chưa từng gặp qua như thế sang trọng, tráng lệ chẳng diện, mắc cỡ mặt đầy đỏ ửng, tay chân luống cuống, thẳng hướng Vân Phi sau lưng tránh đi. Nhưng tất cả những thứ này lại để cho Thủy Khinh Yên trong đáy lòng vô cùng tự hào, không nghĩ đến Vân Phi ngắn ngủi mấy năm là có thể tại đây địa vực rộng rãi, cường giả như Lâm Cửu Châu chi địa, giành được như thế chiến công, còn thành lập Huyền Thiên Tông, xông ra rồi Cửu Châu đệ nhất nhân truyền kỳ. Không biết sao, để cho Thủy Khinh Yên một hồi nghĩ đến Hổ Khâu Thành nhàn nhã tiểu trúc lần đầu gặp Vân Phi tình hình, khi đó Vân Phi vừa vặn võ sĩ tu vi, một đầu tóc ngắn, là một tên có vẻ rất là loại khác thiếu niên, tại mình và Lương Hân Duyệt bức bách phía dưới, mới phô bày phi phàm văn tài. Khi đó cũng vừa vặn cảm thấy Vân Phi là một cái văn tài văn hoa, thiên phú tu luyện còn có thể thiếu niên, không nghĩ đến ngắn ngủi 10 năm phòng, tựu là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Huyền Thiên Tông chúng ta sơn môn lại bị người khác đập phá, lúc trước chúng ta đã thể, nói ai muốn lại đập chúng ta sơn môn, chúng ta liền đưa bọn họ tông môn san thành bình địa. Tiểu sư đệ, cái kia Khôn Xa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn họ tông môn ở đâu? Chờ thực lực chúng ta mạnh, cũng đi đem tông môn khác đập. Phong Trung Tín nhìn đến đã dọn dẹp xong, chính đang lại lần nữa xây dựng sơn môn nói ra. Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, mang theo cười khổ nói ra, khó à, bọn họ thế lực tại phía xa ước vạn dặm tinh không mênh mông địa phương, cách chúng ta quá mức xa xôi, đừng nói đi đập bọn họ tông môn, chính là chạy tới cũng là muôn vàn khó khăn, cái này sau này hay nói đi. Hoàng Thiên Hoàng Triều, Vân Phi không nghĩ đến xa xôi như thế, cũng không nghĩ đến là thống trị mười mấy cái tinh vực, mấy trăm cái tinh cầu siêu cường hoàng triều, càng không có nghĩ tới kia chết đi Trọng Nguyên hoàng tử, rốt cuộc thành một cái không định giờ nổ lựu đạn. Mặc dù không biết lúc nào, nhưng Hoàng Thiên Hoàng Triều khẳng định còn có thể lại phái người đến đây đại giáp tinh, tìm kiếm kia bị mình một kiếm đánh chết, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa này Trọng Nguyên hoàng tử. Bất quá Vân Phi cũng không hối hận. Đây Trọng Nguyên hoàng tử ngược sát siêu hồn Huyền Thiên Tông tông chủ, tàn sát nhiều như vậy Huyền Thiên Tông đồng môn, làm hại sư phụ cùng Thủy Gia Gia mất hết tu vi, hại được bản thân cùng Yên Nhi nhiều năm tách rời, làm hại Hinh Nhi là cứu mình bị đóng băng lên, chẳng biết lúc nào khôi phục. Đây Trọng Nguyên hoàng tử chết trăm lần không hết tội tội khác. Cho dù lúc ấy biết rõ Trọng Nguyên hoàng tử thân phận chân chính, biết rõ làm như vậy hậu quả, Vân Phi cũng biết nghĩa vô phản cố mà đánh chết hắn. Còn có kia phái nó qua đây Hoàng Thiên Hoàng Triều, bày xuống thí luyện cùng, chọn cái gì cái gọi là thiên tuyển chi tử, chính là đem thiên phú tuyệt đỉnh chi nhân khống chế làm nô. Nếu không phải Trấn Hồn Tháp, mình đã sớm trở thành nó nô. Vân Phi thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định đi vào Hoàng Thiên Hoàng Triều, tìm kia đế hoàng lý luận. Nhưng bây giờ, hướng theo Khôn Xa diệt vong, cũng không biết Hoàng Thiên Hoàng Triều khi nào trả sẽ phái người tới đây, điều này cũng cho Vân Phi càng lớn hơn áp lực. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nói dễ, nhưng không có thực lực hết thảy đều chính là khoảng không. Vân Phi thu thập tâm tình, không nghĩ xa như vậy rồi, Khôn Xa vừa tới nơi đây không lâu, trong thời gian ngắn Hoàng Thiên Hoàng Triều cũng sẽ không lại phái người đến rồi. Hôm nay cũng chỉ có thể là binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, có thể làm cũng chính là tu luyện biến cường. Mà bây giờ cấp thiết nhất sự tình vẫn là luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan. Dược liệu đã thu thập xong, chỉ là không có cực phẩm khí đan đỉnh, cái này khiến Vân Phi có chút lo lắng. Luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan 108 loại nguyên liệu dược liệu, phần lớn tương đối dư giả, chỉ là có mấy loại tương đối thưa thớt, gần đủ luyện chế 4-5 phần. Nếu mà luyện chế thất bại, lại đi tìm, kia sẽ không biết muốn kéo đến lúc nào. Vì vậy mà, Vân Phi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, sắp thực luyện đan thành công. Vân Phi mời Thiên Nhất Điện điện chủ Lãnh Dạ Phong, để cho hắn đem Thiên Nhất Điện hai tên đan thánh cùng nhau mang tới trợ giúp, cộng thêm từ Hồn Tông lớp đến hai tên đan thánh, còn có Dương Tuyển Tông Vương Vĩnh nói, tổng cộng 5 tên đan thánh, tề tụ Huyền Thiên Phong. Kỳ thực, Vân Phi còn có thể từ Lạc Thủy Đường, Lăng Vân các mượn nữa mấy tên đan thánh, hai nhà này thế lực cũng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng Vân Phi hay là sợ bọn họ âm thầm giở trò, vì vậy mà cũng liền buông tha rồi. Ít ngày trước Hồ Tể Châu Đồng Tể Minh còn phái người đưa tới một gốc kim linh con, Đồng Tể Minh bên trong cũng có một tên đan thánh, nhưng đường xá quá xa, Vân Phi cũng không muốn đợi thêm. Là xác thực quá trình luyện đan không bị quấy rầy, Vân Phi quyết định tại Chấn Hồn Tháp Nhân Gian Giới bên trong. Tại Chấn Hồn Tháp Nhân Gian Giới bên trong, Vân Phi chính là thần, có thể để cho nó thần hồn chi lực phát huy đến cực hạn, cũng có thể xác thực luyện đan chi địa an toàn cùng tĩnh lặng. Nhân Gian Giới một chỗ trong thâm sơn, dọn dẹp ra một phiến phạm vi mấy dặm bình đài, khắc họa rồi một cái to đại tụ linh trận pháp, chuẩn bị tại đây trong tụ linh trận luyện chế đan dược. Hôm nay ngũ đại đan thánh, cộng thêm một cái Võ Hoàng Định Phong Lãnh Dạ Phong cùng thần hồn chi thể vượt qua Võ Hoàng Định Phong Vân Phi, hợp thành lại Cửu Châu chi địa đều có thể nói nhất xa hoa luyện đan đột ngũ. Bởi vì không có tìm được đan tốt đỉnh, sử dụng những cái kia phẩm tương một loại đan đỉnh, mấy người hợp tác luyện chế thì còn không dễ dàng phối hợp, Vân Phi vẫn là quyết định không sử dụng đan đỉnh đến luyện chế. Chính thức luyện chế lúc trước, Vân Phi cùng mấy tên đan thánh đối với luyện chế đan này quá trình tiến hành phân tích nghiên cứu, đem mỗi một bước cụ thể tế hóa, cũng phân công phụ trách. Vân Phi phát huy mình siêu cường thần hồn chi lực cùng cường đại dị hỏa ưu thế, phụ trách đối với dược liệu tiến hành rèn luyện, cũng tại thành đan thời điểm, sử dụng dị hỏa đốt cháy đan dược nội bộ còn lại dược lực, tiến tới để thăng phẩm chất đan dược. Lãnh Dạ Phong phụ trách đối với dược tính dị thường cuồng bạo dược liệu tiến hành áp chế, phòng ngừa dược lực mất khống chế. Dùng phân công phụ trách, cùng luyện chế phương thức, Vân Phi tổ chức luyện chế gần trăm viên cựu cấp đan dược, tập luyện đề cao mấy tên đan thánh trong lúc đó phối hợp lẫn nhau trình độ ăn ý trải qua hơn trời rèn luyện, trên trăm viên hoàn mỹ cấp cựu phẩm đan dược, mười mấy viên hoàn mỹ cấp thánh đan thí luyện, mấy tên đan thánh, Lãnh Dạ Phong cùng Vân Phi trong lúc đó phối hợp đã đạt đến liên tục trình độ. Trải qua 1 giờ khôi phục sau đó, mỗi người đem trạng thái điều chế đỉnh phong, Vân Phi quyết định chính thức luyện chế cái này ở Cựu Châu chi địa gần như thất truyền hạo nguyên niết bàn đan. Vân Phi rời khỏi dị hỏa, vận dụng thần hồn chi lực phân ra 106 phần, phân biệt bao lấy treo lơ lửng giữa trời hiện lên 106 loại dược liệu, tam sinh thạch tủy vốn là tinh khiết dịch, không cần rèn luyện đề thuần, lao tất phương tinh huyết càng phải như vậy. Tức thì biết rõ Vân Phi dị hỏa cường hãn, thần hồn cường đại, nhưng tận mắt thấy đồng thời đối với hơn 100 loại dược liệu, liền đây mình bỗng dưng rèn luyện, hay để cho Lãnh Dạ Phong cùng Ngũ Đại Đan Thánh chắt lưỡi không thôi. Trải qua nhiều năm vận dưỡng, đặc biệt là hỗn độn hạt giống rèn luyện, còn có tại địa tâm hành trình 2 năm dung nham ngâm, Vân Phi dị hỏa đã rất là cường đại. Dị hỏa cường đại cũng khiến cho dược liệu rèn luyện vừa nhanh lại thuần. Dựa theo trước đó kế hoạch, Lãnh Dạ Phong phóng ra ngoài chân nguyên, đối trung kim linh tử, ngũ hành ngọc tinh, bổ thiên chi chờ mười mấy loại dược lực cường đại, năng lượng dâng trào dược liệu dược dịch, tiến hành toàn lực áp chế. Vân Phi thần hồn bao bọc từng đoàn màu sắc khác nhau dược dịch, dựa theo từng người tự chia phần phân phối cho 5 tên đan thánh. Chương 641, luyện chế hạo nguyên niết bàn đan hơn 100 đoàn dược dịch, ẩn chứa thời không quy tắc tam sinh thạch tủy, cuồng bạo thần thú tinh huyết, phân biệt dựa theo mỗi người 4 chấn tần số chấn đang đến, dựa theo nhất định phối phương tỷ lệ dung hợp lẫn nhau đến, dựa theo một định quy tắc, tại Vân Phi thần hồn mạnh mẽ chi lực dưới áp chế, chậm rãi tụ tập. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Đoàn kia ở trên không bên trong không ngừng nhúc nhích dược dịch chậm rãi thu nhỏ, từng bước ngưng tụ, hình một vòng tròn đan dược hình thức ban đầu chậm rãi hình thành. Nhưng bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng không ngừng tản ra làm người sợ hãi uy hiếp, không hổ là bị truyền làng lịch thiên thánh đan, còn chưa thành hình, liền có uy thế như vậy. Vương Đỉnh Đạo và mấy tên đan thánh diệp tu cũng là thấp thỏm, nhưng cũng không dám buông lòng chút nào cùng lơ là, cái này đang luyện chế thánh đan như muốn mất đi sự khống chế, phát sinh bạo tạc, cho dù là võ hoàng tu vi, cũng khó nói không bị thương nặng. Lãnh Dạ Phong tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng tình thế trước mặt cùng đan dược bên trong giữ dần năng lượng thật lớn, cũng để cho nó đem chính mình võ hoàng đỉnh phong chân nguyên bất kể chi phí phát ra, ở đó đoàn đan dược nơi cường lực áp chế, hình thành vững chắc không gian. Là sát thực phẩm chất đan dược, khả năng lớn nhất để cao trọng tố đan điền, khôi phục tu vi tỷ lệ. Vân Phi dẫn đạo một tia dị hỏa rót vào đan dược nội bộ, đem những cái kia chưa có hoàn toàn dung hợp phản ứng, dù đang trong đó thừa thải dược lực một chút xíu đốt cháy thôn vệ. Một canh giờ trôi qua, một cái ám hồng sắc đan dược thành hình, treo lơ lửng giữa trời quay tròn chuyển động. Còn có cái cuối cùng câu, vẩn đan. Càng là phẩm cấp cao đan dược, vẩn đan thời gian càng dài, hơn nữa một loại vẩn đan là tại đan đỉnh bên trong, tiếp lấy trong lò đan nhiệt độ cùng trải qua trong lò đan trận pháp phóng đại thần hồn uy áp đến thực hiện vẩn đan. Vương Đỉnh Đạo và mấy tên đan thánh đều có chút bận tâm, đây hạo nguyên niết bàn đan, tại thánh đan bên trong tuyệt đối là phượng mao lân giác đan dược. Trong quá trình luyện chế vẩn đan cần thiết thần hồn uy áp, không dựa vào đan đỉnh, cho dù võ hoàng đỉnh phong thần hồn chi lực cũng khó mà thực hiện. Vân Phi dùng dị hỏa bao vây, không ngừng tiêu đốt. Lúc này, một đạo nhìn bằng mắt thường không được thần hồn quang trụ từ phía chân trời chiếu xuống, quang trụ vừa vặn bao phủ ở cái này ám hồng sắc đan dược. Vương Đỉnh Đạo và người khác, bao gồm Lãnh Dạ Phong, thần hồn một hồi run sợ, thật mạnh thần hồn chi lực. Cho dù đã là võ hoàng đỉnh phong Lãnh Dạ Phong, ở đó quang trụ dưới sự uy áp, cảm thấy mình thần hồn giống như đom đóm. Mấy người không chỉ kinh hãi đến biến sắc, vì sao lại có cường đại như thế thần hồn uy áp? Nhìn về phía Vân Phi, ánh mắt không chỉ có nhiều chút hoảng sợ, ở nơi này có thể nói thần kỳ bên trong tiểu thế giới, Vân Phi vậy mà có thể phóng xuất ra như thế thần hồn uy áp, đây uy áp muốn là dùng để công kích, võ hoàng đỉnh phong thần hồn chi thể cũng biết khoảnh khắc hồn phi phách tán. Nói cách khác, tiến nhập người tiểu thế giới, mấy người sinh tử toàn ở Vân Phi trong một ý niệm. Lãnh Dạ Phong lần nữa may mắn mình sáng suốt, cùng Vân Phi giao hảo. Thần hồn quang trụ bao phủ phía dưới, ám hồng sắc đan dược biến được an tĩnh dị thường, tại Vân Phi dị hỏa thiêu đốt phía dưới, không ngừng thu nhỏ ngưng luyện, màu sắc cũng từ từ biến thành màu vàng kim. Trải qua hơn một canh giờ vận đan, rốt cuộc đan thành, một cái hơi tỏa ra hào quang màu vàng nóng đan dược treo lơ lửng giữa trời lơ lửng, tận chứa bừng sáng, hoàn mỹ cấp hạo nguyên niết bàn đan. Vương Đỉnh Đạo và mấy tên đan thánh, si mê, mang theo lòng kính trọng, nhìn chăm chú truyền thuyết này bên trong hạo nguyên niết bàn đan. Cái này hạo nguyên niết bàn đan, tại Cửu Châu chi địa là đã qua vạn năm luyện chế thành công ra quả thứ nhất. Cũng có khả năng là nó nguyên liệu chi phí cùng dược liệu so sánh quá mức đắt tiền, tại những đại thế lực kia nghiêm trọng, một tên võ hoàng giá trị xa xa không chống nổi luyện chế viên đan dược này nơi phải bỏ ra giá trị. Vì vậy mà, cho dù dược liệu gặp đủ, cũng rất ít có người sẽ luyện chế. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này màu vàng kim đan dược, khó nén kích động trong lòng cùng hưng phấn. Có đan dược này, sư phụ cùng Thủy Gia Gia không chỉ tu là có khôi phục hy vọng, trọng yếu hơn là một khi khôi phục tu vi, cộng thêm mình kiêm lịch thiên hỗn độn chi tình, sẽ để bọn hắn thọ nguyên gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần kéo dài. Vân Phi biết rõ bằng vào mình là tuyệt đối luyện chế không ra đây hạo nguyên niết bàn đan, đem kia luyện chế xong hạo nguyên niết bàn đan dùng bình ngọc thu lại sau đó, Vân Phi đối với Lãnh Dạ Phong cùng ông Đỉnh Đạo mấy người không người vái chào, trịnh trọng nói ra, ta Vân Phi cảm tạ chư vị giúp đỡ, về sau chư vị nhưng có chuyện gì, chỉ có thể sử dụng đến ta Vân Phi địa phương, ta Vân Phi nhất định đem hết toàn lực. Vân lão đệ khách khí, có thể tận mắt chứng kiến cùng tham dự truyền thuyết này bên trong đan dược luyện chế, cũng là chúng ta vinh hạnh. Lãnh Dạ Phong hưng phấn đáp lễ nói, có thể được Vân Phi hữu tình, còn có trang trọng hứa một lời, để cho Lãnh Dạ Phong cảm thấy không uổng lần đi này, cũng là mấy năm nay thu hoạch lớn nhất. Vương Vĩnh Đạo mấy người cũng rối rít phụ họa, đối với có thể luyện chế ra đan này cảm thấy càng nhiều là hưng phấn, là loại kia với tư cách đan sư cảm giác thành tựu. Mấy người trải qua 2 giờ tu luyện sau khi khôi phục, lại tiếp tục luyện chế quả thứ hai. Lần này có kinh nghiệm, mỗi người tâm thái cũng càng là bình ổn, luyện chế càng thuận lợi, so sánh quả thứ nhất dòng dã tiết kiệm nửa giờ. Tu luyện khôi phục, luyện chế quả thứ ba. Hai cái ngày đêm, luyện chế 5 viên Hạo Nguyên Niết Bàn đan, đều là ẩn chứa đan vượng hoàn mỹ cấp đan dược. Cũng bởi vì bổ thiên chi tiêu hao hoàn tất, dược liệu không đủ, cũng không cách nào đang luyện chế càng nhiều. Lãnh Lao Ca, cái này Hạo Nguyên Niết Bàn đan xin cầm lấy, cũng là ta Vân Phi một chút cảm ơn. Vân Phi đem chứa một cái Hạo Nguyên Niết Bàn đan bình ngọc đưa cho Lãnh Dạ Phong. Vân lão đệ, ngươi và ta không nên khách khí, không nói viên đan dược này quá mức quý trọng, liền là dựa vào Vân lão đệ kia truyền tin phụ triện, ta Thiên Nhất Điện năm nay nơi kiếm lấy linh thạch đã quá nhiều, những này tất cả đều là dính Vân lão đệ ánh sáng, điểm này một cái nhấc tay, ta sao có ý lại thu quý trọng như vậy chi lễ. Lãnh Dạ Phong liền đội vàng từ chối. Lãnh Lao Ca, không có ngươi cung cấp bộ tiên tri, không có ngươi cung cấp tam sinh thạch tùy tin tức tình báo, đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan còn không biết chuyện gì mới có thể luyện thành, đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan quan hệ đến hai ta vị thân cánh mạng người, cho nên tình này, ơn này, ta Vân Phi tất báo. Kính xin lão ca chớ muốn từ chối. Vân Phi nói kiên quyết. Còn có một chút, Vân Phi trong lòng cũng là đối với Lãnh Dạ Phong cảm kích muôn phần, cũng là bởi vì tam sinh thạch tin tức, không chỉ tìm được tam sinh thạch thủy, còn để cho Thủy Khinh Yên cùng mình đoàn tụ. Như thế, lão ca ta liền từ chối thì bất kính rồi, nhiều tạ lao đệ hậu ý. Lãnh Dạ Phong giảm tiền chuyên trở thái độ kiên quyết như vậy, cũng liền không chối từ nữa rồi. Hạ Nguyên Niết Bàn đan tuy nói là trọng tố kim đan sử dụng, một loại thời điểm không cần. Nhưng có một cái loại đan dược này trong người, liền tương đương tại tuyệt cảnh thời điểm, có thể tự bạo kim đan, phát ra gấp mấy lần sức công kích, tạm thời mệnh, hơn nữa cũng có thể sau chuyện này dùng đan này khôi phục tu vi. Quá trình tuy nói thẳng thiết, nhưng ai cũng không dám chứng, không biết lọt vào vậy trở tuyệt cảnh. Đối với từ hồn tông lớp đến hai tên đan thánh, Vân Phi đem trước tại bọn họ thần hồn bên trong hạ cấm chế trực tiếp loại trừ rồi. Hai vị, hơn một năm nay đến, các ngươi tận tâm tận lực luyện chế không ít đan dược, vì ta Huyền Thiên Tông cũng tiến vào không ít lực, gần chắc chắn luyện chế đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan, ta Vân Phi cảm tạ hai vị. Hiện tại các ngươi tự do, chỉ cần không trở về hồn tông, các ngươi ở lại tùy ý, bởi vì hồn tông ta sớm muộn phải đem nó tiêu diệt. Vân Phi chắp tay nói ra. Chương 642, trọng tố kim đan hai tên đan thánh kia thần hồn bên trong cấm chế bị loại trừ, cảm giác một hồi thoải mái, đó là một loại thần hồn sâu bên trong được phóng thích xiềng xích thoải mái, tại hồn tông thời điểm, tấn cấp đan thánh sau đó, liền bị Cổ Thiên Phong hạ cấm chế, sau đó bị Vân Phi lướt đến về sau, đem Cổ Thiên Phong nơi hạ cấm chế loại trừ, nặng lại hạ cấm chế. Lúc trước tại hồn tông, đan thánh địa vị cũng là tương đương tôn sủng, thế nhưng chủng không có chút nào, sinh tử toàn ở người khác trong một ý niệm sợ hãi và bất đắc dĩ, một mực kèm theo hai người. Bị Vân Phi lướt đến sau đó, tuy nói vẫn hạ cấm chế, nhưng Vân Phi tại đan đạo phương diện đặc biệt nhận xét, để cho hai người đắm chìm đan đạo bên trong, thế cho nên thời gian rất lâu đều không nghĩ đến còn có cấm chế tồn tại. Hiện tại cấm chế bị triệt để loại trừ, lần nữa khôi phục thân tự do hai người, đối với Vân Phi cảm kích rơi nước mắt, sao có thể lần nữa trở lại hồn tông. Vân công tử, chúng ta nguyện thể chết theo công tử. Hai người một gối hướng về phía Vân Phi quỳ xuống, ôn quyền chấn thanh nói ra. Được. Hai vị nếu thành tâm gia nhập Huyền Thiên Tông, ngày sau hai người chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão, chỉ cần ngươi đều không có nhị tâm, ta cũng hết sẽ không bạc đãi các ngươi hai người. Vân Phi đi lên phía trước phải đem hai người đỡ dậy. Ta Lư Hiểu Quang, Triệu Lâm Quân, hướng trời lập thể, nếu như phản bội Vân công tử, phản bội Huyền Thiên Tông, ác sẽ hài cốt bất tổn, hồn phi phách tán. Hai người tay trái ấn ngực, giơ hữu trưởng lên, lập xuống thể nôn. Lô trưởng lão, Triệu trưởng lão, nhanh đứng dậy nhanh, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Vân Phi đem hai người đỡ lên. Vương trưởng lão, lần này luyện đan ngài cũng bỏ khá nhiều công sức, đây một ức linh thạch cực phẩm chỉ cần thù lao. Vân Phi lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Vương Vĩnh Đạo. Không được, Vân công tử hành động này không phải đánh ta nét mặt giả mua sao? May mắn tham dự lần này luyện đan, để cho ta đan đạo chi cảnh lại có tinh tiến, hơn nữa đan đạo phương diện, Vân công tử đều nhìn thành ông mỗ nửa cái lão sư, thù lao này ta không thể nhận. Vương Vĩnh Đạo liền vội vàng từ chối. Vân Phi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói ra, vậy cũng tốt, ta đến Cửu Châu sau đó, cùng các ngươi Dương Tuyển Tông một mực giao hảo, các ngươi cũng đối với Huyền Thiên Tông chúng ta giúp đỡ không ít, những đan dược này liền tặng cho các ngươi Dương Tuyển Tông rồi, đây không chỉ có riêng là cho cá nhân ngươi, ngươi cũng không cần từ chối. Được, vậy ông mỗ thay Bạch Tông chủ đa tạ Vân công tử hậu tạo. Vương Vĩnh Đạo nhận lấy giới chỉ chắp tay thi lễ nói, thân thức thuận tiện đảo qua, để cho Vương Vĩnh Đạo khiếp sợ không nói gì, bên trong giới chỉ tất cả đều là hiện lên đan vượng hoàn mỹ cấp đan dược, còn phần lớn đều là lục phẩm trở lên, số lượng cánh đạt mấy trăm quả, giá trị so sánh một ức linh thạch cực phẩm nhiều gấp mấy lần. Vân Phi cùng Lãnh Dạ Phong, Vương Vĩnh Đạo và người khác từ trấn hồn tháp bên trong sau khi ra ngoài, Vân Phi bại yến tiệc lớn. Một là chúc mừng Hạo Nguyên Niết Bàn đan luyện chế thành công, hai là cảm ơn ông trời một điện cùng Dương Tuyển Tông người. Trong bữa tiệc, Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên trong lòng thích thú, buông lòng tâm thần phía dưới, tức hiệu thùng rượu Đồng Trung Tiên cư nhiên uống say. Ngày thứ hai, tâm tình vui thích Lãnh Dạ Phong, mang theo hai tên đan thánh, từ biệt Vân Phi và người khác, hồi Thiên Nhất Địa rồi. Vân Phi đem kim đan đã phá, mất hết tu vi cao tu khánh, đưa tới một gian tu luyện dày đặc bên trong, đồng hành còn cố ý bên trong có chút khẩn trương Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên. Đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan vạn năm qua không có ra đời, nó là có hay không sẽ có trọng tố kim đan công hiệu, cũng không có người dám chứng, chỉ có lặng lẽ cầu nguyện, mong đợi kỳ tích phát sinh. Đem trang bị Hạo Nguyên Niết Bàn đan bình ngọc đưa cho Cao Tu Khánh, "Lão Cao, ngươi dùng thử xem, chúng ta cho ngươi hộ pháp." Cao Tu Khánh quỳ một chân trên đất, hai tay nhận lấy đan dược kia bình ngọc cảm thấy có nặng ngàn cân, hai tay đang không ngừng run rẩy. Lúc đó bị Thái Đông Diệp một quyền đánh nát kim đan, Cao Tu Khánh muốn từ bỏ hy vọng đều có, nguyên bản ham hở võ đế hậu kỳ cường giả, một hồi luân là người bình thường, cái này khiến Cao Tu Khánh sống không bằng chết. Nhưng còn có Bạch Nghĩa Trì mẫu thân, Tráng lão phụ nhân cần phải chiếu cố, Cao Tu Khánh lúc này mới tuyệt tự sát chi tâm, tại Thiên Nhất Điện người hành hạ khuất nhục phía dưới, vẫn kiên trì còn sống. Vân Phi trở về sau đó, không có bởi vì chính mình tu vi bị phế mà vứt bỏ mình, vì cho mình báo thù, không tiếp cùng Thiên Nhất Điện người khai chiến, sau đó vẫn còn để cho mình ngồi Huyền Tiên Phong đại quản gia, càng làm cho Cao Tu Khánh cảm động. Hôm nay lại đưa cho mình điều này có thể trọng tố kim đan bảo vật vô giá, Cao Tu Khánh cố nén kích động trong lòng, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, lấy không cô phụ viên đan dược này, không cô phụ Vân Phi đại ân. Cao Tu Khánh dùng vẫn còn đang khẽ run tay, đem cái này hiện lên màu vàng kim đan bượng đan dược đổ ra, chậm rãi bỏ vào trong miệng, tiết hầu vị trí bỗng nhúc nhích qua một cái, đem viên đan dược đó dùng vào trong. Một lát sau, dược lực bộc phát, Cao Tu Khánh bụng nơi đan điền cổ, cả người toát ra hào quang màu vàng nóng, nhưng quang mang quần áo mà thu. Hướng theo quang mang thu hồi nơi đan điền, Cao Tu Khánh bụng cũng khôi phục bình thường. Vân Phi vì phòng ngừa Cao Tu Khánh xảy ra bất chắc, phóng ra ngoài thần thức, một mực chú ý người Cao Tu Khánh thân thể mỗi một chỗ biến hóa, hôm nay càng là chìm vào đan điền, quan sát nó bên trong đan điền tình huống. Lúc này Cao Tu Khánh bên trong đan điền tràn đầy kim sương mù màu vàng, trong đan điền địa phương là một cái nho nhỏ chừng hạt đậu kim châu. Kim sương mù màu vàng không ngừng tu bổ cũng cường hóa bên trong đan điền vết tượng, kim châu đang không ngừng xoay tròn cấp tốc, những cái kia kim sương mù màu vàng không ngừng bị nó hít vào châu bên trong. Hướng theo màu vàng sương mù không ngừng dung nhập vào, kim châu từ từ lớn lên. Một mực chú ý Vân Phi mù mịt tình cầu, cái này chẳng lẽ chính là lại lần nữa xây dựng kim đan. Thần thức không buông tha dấu vết nào Vân Phi phát hiện, Cao Tu Khánh toàn thân các nơi không ngừng có một chút vô hình, tương tự thần hồn chi lực đồ vật cũng tại hướng về phía kim châu tập hợp cũng dung nhập vào. Vân Phi có chút đã minh bạch, những này tương tự thần hồn chi lực đồ vật là Cao Tu Khánh lúc trước tu luyện cảm ngộ, mà lúc này cảm ngộ đang không có hình thành thần hồn chi thể lúc trước, chính là gợi gắm ở tại kim đan bên trong. Đợi thần hồn chi thể hình thành, những này cảm ngộ liền biết dung vào thần hồn chi thể bên trong. Kim đan bị phế, những cái kia cảm ngộ cũng tiêu tán theo cùng trong cơ thể. Đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan quả thật bị tiền, có thể sắp tán ở tại các vị trí cơ thể tu luyện cảm ngộ lại lần nữa hấp thu dung vào kim đan bên trong. Như thế kim đan trọng tố sau đó, vậy trước kia tu vi cảm ngộ cũng có thể cùng nhau khôi phục. Đang ngồi cảm thán giữa, Vân Phi phát hiện, chậm rãi thành hình kim đan phóng xuất ra khí thế là võ đế sơ kỳ. Võ đế sơ kỳ liền sơ kỳ đi, ngược lại về sau chuyên cần ở tại tu luyện, tu vi tự nhiên có thể rất nhanh để thăng. Vân Phi nghĩ thầm. Đột nhiên, kim đan nở rộ hào quang tối đi xuống, không bao lâu, lại lần nữa khôi phục nở rộ hào quang. Vân Phi khiếp sợ phát hiện, kim đan phóng thích khí thế lại đã đạt tới võ đế trung kỳ. Tiếp tục vừa tối lại đi, lần nữa lóe sáng, võ đế hậu kỳ. Lại chớp lên một cái, võ đế đỉnh phong. Lại lóe lên, võ hoàng sơ kỳ. Kim đan rốt cuộc ổn định, Cao Tu Khánh cũng nhất cử tấn cấp võ hoàng sơ kỳ. Nhất thời, bên trong mật thất linh khí bạo động, Vân Phi nhanh chóng điều chỉnh tụ linh trận phát ra linh khí mức độ kích thước. Một cái nồng nặc như dịch vòng xoáy linh khí tại Cao Tu Khánh đỉnh đầu hình thành, Cao Tu Khánh không kịp cảm thụ khôi phục tu vi cũng đại phúc tấn cấp hạnh phúc, không ngừng dẫn đạo linh khí tối thể, củng cố đột nhiên tăng mạnh tu vi. Một mực chú ý Cao Tu Khánh trạng thái, nhìn nó tản mát ra võ hoàng sơ kỳ tu vi phong trung tín cùng đồng trung tiên, rốt cuộc bỏ xuống quyết tâm đến, đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan không chỉ có thể trọng tố kim đan, vậy mà để cho Cao Tu Khánh trực tiếp tấn cấp võ hoàng sơ kỳ. Tại kim đan bị đánh nát lúc trước, Cao Tu Khánh vừa vận võ đế hậu kỳ, phục dụng Hạo Nguyên Niết Bàn đan cư nhiên trực tiếp liên tấn tăng cấp, hảo hữu một cái đại cảnh giới. Cao Tu Khánh đứng dậy, cảm thấy mình thoát thai hoán cốt một bản biến hóa, cảm thấy mình trong cơ thể ẩn chứa sức bùng nổ năng lượng. Loại kia thay đổi nhanh chóng điện đãng, sống sót sau hai nạn hư vấn, để cho Cao Tu Khánh kích động không thể tự ý. Vân công tử, ngài đại ân đại đức, ta Cao Tu Khánh ghi nhớ trong lòng, cái mạng này là ngài cho, từ giờ trở đi cái mạng này chính là ngài. Cao Tu Khánh hướng về phía Vân Phi không người bái thật sâu, đứng lên, như linh chém sắt nói ra. Lão Cao, người mình, không cần như thế. Ngươi lấy võ đế cường giả chi tôn, có thể vài chục năm như một ngày, chiếu cố Bạch Nghĩa Trì mẹ con, như thế nghĩa bạc vân tiên, ta rất kính trọng. Mấy năm nay, ngươi lại là Huyền Thiên Tông trên dưới, lao tâm lao lực, ngươi đã vất vả. Vân Phi không người thi lễ nói. Chương 643, trở lại La Thiên Đại Lục sau đó mấy ngày. Tại Kim Áo cùng Phí Vân dẫn dắt hơn 10 người Thiên Nhất Điện luyện khí sư ngày đêm làm gấp rút hạng, một chiếc tân phản trọng lực chiến hạm thuận lợi làm xong, đương nhiên hoạch tâm phản trọng lực trận pháp, công kích trận pháp vẫn là Vân Phi luyện chế khắc họa. Xuyên qua kia cấm không vùng phía nam rừng rậm, còn phải sử dụng phản trọng lực chiến hạm, đây phản trọng lực chiến hạm có thể trôi nổi tại 40-50m địa phương, vượt qua đại đa số thân cây, phi hành chú trọng chịu ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Khi thực dựa vào chiến hạm phòng ngự, cho dù tại rừng rậm đại thụ trong lúc đó ta qua, cũng sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn, chỉ là tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Vân Phi, Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên, Ninh Bắt và người khác từ biệt ở lại giữ tại Huyền Thiên Phong mọi người, ngồi phản trọng lực chiến hạm hướng về phía cấm không rừng rậm bay đi, từ nơi đó xuyên qua rừng rậm, trở lại xa cách La Tiên Đại Lục. Hiện tại Huyền Thiên Phong có Cao Tu Khánh phụ trách xử lý một ít công việc hàng ngày, Vân Phi cũng tiềm định núi lưu lại hiệp trợ Cao Tu Khánh. Hôm nay Huyền Thiên Phong tại Cửu Châu chi địa cơ hồ không có thế lực nào dám treo rồi, Thiên Nhất Điện thành lợi ích xen lẫn đáng tin đồng minh, Lạc Thủy Đường cũng tại trên đầu môi đặt thành liên minh, Lăng Vân các bị Vân Phi trấn nhiếp không còn dám đến treo trọng, Ẩn Sát cũng tại Vân Phi trên tay bị thua thiệt nhiều, Côn Lôn Tông đường xá xa xôi, cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Duy nhất cùng Huyền Thiên Tông, ở tại Vân Phi thế lực đối nghịch Hồ Tông, nhất thời đường xá xa xôi, và lại hiện tại tự lo không xong, Hồ Tể Châu biên giới đồng tể minh náo sự không ngừng. Vân Phi lo lắng nhất Hoàng Thiên Hoàng Triều, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới người, lại nói, cho dù người tới, Trọng Nguyên Hoàng Tử sự tình, tại Cửu Châu cũng không có người nào biết, ngay cả Khôn Xa đến chết cũng không biết Trọng Nguyên Hoàng Tử đã bị mình giết. Trước mắt Huyền Thiên Phong hẳn đúng là tương đối an toàn, vì vậy mà Vân Phi cũng yên tâm lớn mật trở lại La Thiên Đại Lục. Ngoại trừ địa cầu, La Thiên Đại Lục là mình cố hương thứ hai, bản thân cũng vì thế đấm máu chém giết, La Thiên Đại Lục trải rộng mình dấu chân. Lương Quốc, Mê Vụ Sâm Lâm, Xích Viêm Sơn Mạch, Huyền Thiên Tông, Thiên Kiếm Tông, Tam Hạc Quan, Trường An Thành, Âm Phong Hạc Lốc, Băng Tuyết Đồng Hoàng. Những này địa phương quen thuộc thường làm mình hồn khiên mộng nhiễu. 10 ngày sau, bằng vào phản trọng lực chiến hạm tốc độ cao phi hành, Vân Phi đã xuyên qua vùng phía nam rừng rậm, tới La Thiên Đại Lục. Vùng phía nam ngoài sâm lâm, nên phải Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên yêu cầu, Vân Phi đem chiến hạm đáp xuống một cái tương đối đất bằng phẳng. Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên bay ra hàng ngoại, tùy ngồi trên đất, hai tay nâng lên một nắm bùn đất, đặt ở cánh mũi phía dưới, ngửi một cái, sau đó hai tay duỗi về phía trước, cùng cái trán cùng nhau chạm đất đầu. La Thiên Đại Lục tuy rằng cằn cỗi, nhưng đối với Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên mà nói, vẫn một mảnh nắm thổ, là mình ở ra vài chục năm một mực lo lắng cố hương nắm thổ. Đã lâu đứng dậy, hai người ngửa mặt lên trời gào to, "La Thiên, sư phụ, chúng ta đã trở về." Dãy núi phương xa cũng đang vang vọng hai người thét to, vùng phía nam rừng rậm cách đó không xa một luồng phi điệu chấn động tới, vội vịch bay về phương xa. Bạch Nghĩa chỉ tò mò ngắm nhìn chung quanh bốn phía, cảm giác giữa thiên địa nguyên khí càng cỗi, hướng về phía Ninh Bắc hỏi, "Lão đại, công tử cùng lão đại ngài một mực liền sinh hoạt tại mảnh đại lục này. Ta sao cảm thấy tại đây còn chưa Cửu Châu châu ấy nguyên khí, linh khí dư giả đâu?" "Sí, ngươi cũng không nhìn một chút lão đại ngươi là ai, lão đại ngươi lão đại là ai, chính là mảnh đất này lại càng cỗi, Yêm lão đại cũng có thể hùng đóng Cửu Châu, thế áp quân hùng, Yêm lúc trước thiên phú cũng không lớn, nhưng từ khi đi theo Yêm lão đại sau đó, vậy." Ninh Bắc mặt mày hớn hở, tại Bạch Nghĩa chỉ phía trước tài ăn nói quả thực không sai. "Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta đi thôi, đi trước nhìn hướng sư phụ." Vân Phi nói ra. "Được, chúng ta đi." Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên cặp mắt có chút tầm ước, nhảy vào chiến hạm bên trong. Vân Phi dựa theo bản đồ chỉ thị, lái phi hành chiến hạm hướng về phía Hoành Đoạn Sơn Mạch Huyền Thiên Phong bay đi. Chiến hạm nhanh đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, Vân Phi vốn định mãi đến Tính Nguyệt Phong, muốn tìm sư phụ Hàn Lập Vân An lại nói. "Đại sư huynh, ngươi nhìn chúng ta đi ra đi nhiều năm, lúc trước thường thường đến dưới đỉnh Vũ Tùng Thành uống rượu, có phải hay không đi trước Vũ Tùng Thành nhìn một chút?" Đồng Trung Tiên ngượng ngùng đối với Phong Trung Tín cười nói. "Nhị sư đệ theo như lời cũng có chút đạo lý, chúng ta đi trước Vũ Tùng Thành nhìn một chút cũng được." Phong Trung Tín suy ngẫm trước ngực râu dài gật đầu một cái đáp. "Hai vị sư huynh, chúng ta nhiều năm không gặp sư phụ, có phải hay không hẳn đi trước bái kiến sư phụ, trước tiên tiếp lao nhân ra người Vân An, lại đi Vũ Tùng Thành nhìn một chút không mượn?" Vân Phi ở bên trên miệng nói. "Tiểu sư đệ theo như lời cũng có đạo lý, chỉ là chúng ta sư huynh người thứ hai vài chục năm không về, hẳn tới trước Vũ Tùng Thành cho sư phụ lão nhân ra người mua ít đồ biếu một hồi, đã hiếu tâm." Phong Trung Tín nghĩa chính ngôn từ nói ra. "Vâng, tiểu sư đệ, đi trước Vũ Tùng Thành mua ít đồ biếu sư phụ lão nhân ra người mới là đúng lý." Đồng Trung Tiên nghiêm trang nói ra. "Mình cùng người khác từ Cửu Châu chi địa trở về, cực phẩm linh khí, cao phẩm năng lượng, chân quý linh quả, có thể nói cái gì cần có đều có, còn muốn đến Vũ Tùng Thành mua lễ vật." Vân Phi hơi suy nghĩ một chút, không nén nổi bật cười. "Mình hai cái sư huynh này, giống như hai cái thở nhỏ bỏ nhà ra đi hải tử, nhiều năm sau đó, ngay lập tức về đến nhà, loại kia đấy lòng ấy nấy cùng đối mặt lần nữa gia trưởng kết ý, để cho hai người không dám đối mặt với gia trưởng." Vân Phi bất đắc dĩ, lại nói, "Khổng lồ kia phi hành chiến hạm, tại La Thiên Đại Lục này vẫn có chút rêu rao. Vì không đưa tới hoảng, vẫn là khiêm tốn một chút, tại Vũ Tùng Thành ra tính lặng vùng núi, Vân Phi đem chiến hạm hạ xuống, thu hồi đến trấn hồn tháp." Thủy Khinh Nhiên, Trung Ánh một trái một phải kéo Vân Phi, mang theo Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên, Linh Bát, Vũ Hạo và người khác, giống như là đại gia tộc công tử tiểu thư, tại gia đình hộ vệ vây quanh phía dưới, hướng về phía Vũ Tùng Thành chạy tới. Vũ Tùng Thành vẫn là lấy lúc trước cái Vũ Tùng Thành, trung ương thành khỏa kia to cây tùng lớn còn đang. Bởi vì ngàn năm trong đại kiếp Huyền Thiên Tông kinh thiên công, lại là cố gắng xoay chuyển tình thế Vân Phi chỗ tông môn này, khiến cho vốn là tam đại tông một trong Huyền Thiên Tông, trở thành La Thiên Đại Lục thánh địa, cũng khiến cho Vũ Tùng Thành càng phồn vinh cùng náo nhiệt. Mấy năm nay, đến trước muốn bái nhập tông môn người trẻ tuổi nối liền không dứt, trong đó không thiếu hảo môn con em quý tộc. Vì vậy mà Vân Phi một đám người mang theo, cũng không tại Vũ Tùng Thành dẫn đến nổi sóng, chỉ là to khỏe cánh tay trái phơi bày hiện đến mức dị thường bưu hãn Vân Phi, nắm giữ dung nhan tuyệt thế Thủy Khinh Yên cùng Trung Ánh, để cho trên đường người đi đường liên tục ghé mắt. Vân Phi mấy người tràn đầy phấn khởi tứ xứ nhìn đến, Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên càng đối với ở tại xa cách Vũ Tùng Thành tràn đầy thân thiết, nhìn chung quanh, một đám người giống như lần đầu tiên tiến nhập loại này đô thị sầm uất nông thôn nhà giàu mới nổi. "Vân Phi ca ca, ngươi cùng tiểu Hạo Sấm Thiên Quan địa phương ở đâu? Ta muốn đi xem, ta cũng muốn sống sáo." Trung Ánh kéo Vân Phi cánh tay nói ra. "Ngoánh ngoánh, tiếp cũng xông qua, một mực xông đến cuối cùng, lấy thiên phú của ngươi tư chất đi Sấm Thiên Quan, không phải khi dễ người sao?" Linh Bát thấy Trung Ánh không có nhắc tới hắn, đội bằng nói. Trung Ánh có thể nói là toàn bộ đại giác tinh trên trẻ tuổi nhất võ tôn hậu kỳ, thiên phú như vậy tu vi, lại đi sấm thiên quan, quả thật có chút khi dễ người. Vân Phi cũng không khỏi nở nụ cười, tiểu Ánh Ánh, tại sao phải đi sấm thiên quan? Vậy cũng không có gì thú vị. Chương 644, dưới thiên trụ phong ta liền muốn đi nhà, ta muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, ta phải giống như Vân Phi ca ca loại này, dựa vào thực lực của chính mình gia nhập Huyền Thiên Tông. Trung Ánh nắm quả đấm nhỏ nói ra. Được, tốt, chúng ta bây giờ đi ngay sấm thiên quan, sau đó ở đó thông thẳng thiên trụ phong. Vân Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, dẫn mọi người hướng về phía sấm thiên quan chỗ tại dưới thiên trụ phong đi tới. Mới vừa đi tới sấm thiên quan nơi mở rộng sân, chỉ nghe thấy chỗ đó ầm ĩ khắp trốn, vây quanh không ít người. Nghe nói Loan công tử muốn sấm thiên quan, gia nhập Huyền Thiên Tông. Loan công tử đều lên cấp võ tông rồi, làm sao còn phải sấm thiên quan? Cái này ngươi không biết đâu, Loan công tử muốn noi theo Vân đại sư, Văn trưởng lão muốn trực tiếp thu hắn làm nội môn đệ tử, hắn đều không có đồng ý, kiên trì muốn thông thiên quan. Loan công tử thật là nhân trung long phượng a tiểu bánh ánh, còn rất đúng dịp, hôm nay thật là có người muốn sấm thiên quan. Vân Phi cười nói, Vân Phi ca ca, nhanh, ta muốn đi danh, có người so sánh càng chơi vui, hì hì. Trung Ánh cười nói, Vân Phi mấy người tỏa ra khí thế, để cho huyên náo chật chội đám người chỉ cảm thấy nhường ra một con đường. Còn chưa tới giữa sân, chỉ nghe thấy một cái phách lối âm thanh truyền đến, đi, đi, một cái tiểu phá hài đến xông vào cái gì thiên quan. Biết rõ đây là địa phương nào sao? Không được liếc Loan công tử hương thịnh. Xuyên thấu qua mau tránh ra đám người, Vân Phi mấy người nhìn thấy một cái mười mấy tuổi mặc cái này tay ngắn nam hải, bị một cái mặc lên gia đình trang phục nam tử một cước bị đá ngã ngửa trên mặt đất trên lộn mấy vòng. Tiểu hổ, một người trung niên phụ nữ cuống cuồng chạy tiến lên, liền muốn đi đỡ nam hải kia. Mẹ, ta không sao. Người nam hải một cái đánh thật quay người lên, lau mép một cái vết máu nói ra. Sau đó căm tức nhìn tên kia đá hắn chi nhân. Đối đãi nhiệt tình, hào sảng hiệp nghĩa Trung Ánh nhưng khi nhìn không quen rồi, phi thân nhảy lên, rơi vào tiểu nam hải trước người, hướng về phía tên kia gia đình quát lên, vì sao đánh người? Hét, từ đâu tới tiểu nữ tử? Dáng dấp còn thật xinh đẹp, làm sao? Loan công tử chuyện ngươi cũng dám. Lời còn chưa dứt, liền bị người một cái tát ngã xuống đất, một vị thân mang nguyệt sắc trưởng sam không nhiễm một hạt bụi, tay cầm quạt giấy nhẹ lay động chậm thoáng qua thanh niên nam tử trầm giọng trách mắng, mạ phạm giai nhân, đáng đánh. Thanh niên kia hướng về phía Trung Ánh chắp tay thi lễ, vẻ mặt phong tao nói ra, vị cô nương này, tại hạ Loan Phong Nghĩa, vừa mới hạ nhân đường đột giai nhân, tại hạ thâm biểu ấy nấy. Ta quản ngươi người nào? Các ngươi vì sao đánh người? Hai từ này làm sao chiêu chọc giận các ngươi rồi sao? Trung Ánh tức giận nói ra. Ngươi tiểu cô nương này, khẩu khí thật lớn. Chúng ta Loan công tử ngươi không nhận biết, đại đường hoàng đế ngươi hẳn biết chứ. Đây chính là chúng ta Loan công tử thân biểu ca. Vân Phi Vân đại sư ngươi chắc biết chưa? Đây chính là Loan công tử biểu ca huynh đệ tên nghĩa. Chúng ta Loan công tử, thiên phú vô song, được xưng đại đường đệ nhất thiên tài, 20 tuổi tấn cấp võ tông hậu kỳ, ngươi cư nhiên không nhận biết. Một tên nhìn như Loan Phong Nghĩa tùy tùng người đi tới trước lòng đầy căm phẫn nói, lui ra, ta Loan Phong Nghĩa há lại loại kia ỷ thế hiếp người hạng người, Vân Phi Vân đại sư là thần tượng của ta, chúng ta phải giống như hắn loại này, làm người phải khiêm tốn. Loan Phong Nghĩa giáo huấn tên kia tùy tùng nói ra. Lão đại, ngươi đây làm người phải khiêm tốn làm sao truyền ra ngoài? Tiêm nhìn cái gia hỏa này không vừa mắt, nếu không Yêm đi lên điệu thấp một hồi. Linh Bát nói, tiểu Ánh Ánh phải chơi, ngươi đuôi mù sen vào cái gì? Gia hỏa kia làm sao cũng cùng Dịch đại ca có chút quan hệ, ngươi đừng nữa một quyền đem hắn đánh chết. Vân Phi nhìn đến nóng lòng muốn thử Linh Bát ngăn cả nói, mới vừa rồi là bọn hạ nhân không hiểu chuyện, lỗ mãng, đã thương hải tử này, tuy rằng hắn hồ nháo trước, nhưng ta cũng biết bồi thường. Loan Phong Nghĩa nói xong, ném một cái kim tệ đến đứa bé kia cùng phụ nữ trung niên trước mặt bên trên, tiền này các ngươi cầm đi, đi thôi. Ta muốn sống thiên quan, không cần tiền. Cái gọi là tiểu hổ hải tử quật cường nói ra. Chê cười, ngươi một đứa bé tại đây đừng đang quấy rối rồi, sấm thiên quan dễ dàng thụ thường, không để cho ngươi tham gia cũng là vì tốt cho ngươi. Vốn là Loan Phong Nghĩa giống chống thua chiêng tuyên bố hôm nay tới này sấm thiên quan, chính là muốn giống như mấy năm trước Vân Phi, Linh Bát cùng Vũ Hạo loại này, nhất cử qua cửa, để cho mình danh tiếng càng lộ vẻ. Có thể tiểu hài này liền không hiểu chuyện rồi, vừa nói hắn muốn sấm thiên quan, đến người vây xem nhất thời đưa mắt cùng tiêu điểm chuyển qua trên người hắn, cái này khiến Loan Phong Nghĩa tâm lý rất không thoải mái, lúc này mới cho hạ nhân dùng mắt ra hiệu. Tiểu đệ đệ, ngươi lại xông vào thiên quan đúng không? Tỷ tỷ dẫn ngươi cùng nhau xông vào, ta xem ai dám ngăn cản. Trung Ánh vua tiểu hổ bả vai nói ra. Loan Phong Nghĩa nguyên bản ấm áp khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống. Vị cô nương này, sấm thiên quan cũng không phải thú vị, sẽ có nguy hiểm. Ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử, vẫn là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Sấm thiên quan ai cũng có thể xông vào, chính là Huyền Thiên Tông tông chủ tại đây, ta cùng tiểu đệ đệ này cũng muốn xông vào. Trung Ánh trắng tinh cầm nhỏ dương lên, tay nhỏ vác ở sau lưng, ngạo khí nói: Tiểu cô nương, ta là sấm thiên quan trị thủ trưởng lão, không cần tông chủ chúng ta tại đây, có ta ở đây, liền có thể không để cho ngươi xông vào. Ngươi chính là lui ra đi. Một lão giả tiến đến nói ra. Loan công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị sau đó chúng ta liền bắt đầu rồi, xin mời. Kia trị thủ trưởng lão chuyển thân đối với Loan Phong Nghĩa nói ra. Tại đây trị thủ dài trong đôi mắt giàn mua, Loan Phong Nghĩa át sẽ thuận lợi qua cửa, sau đó sẽ bị người phong chủ kia, linh chủ, thậm chí tông chủ đều có thể thân thu làm đệ tử, lấy chính mình cũng biết nhận được tương ứng tưởng tượng. Cũng không đến mức giống như 10 năm trước loại này, tham nhất thời chi hoang ngu, bỏ lỡ Vân Phi và người khác sấm thiên quan, để cho Hàn Lập Hàn trưởng lão ngẫu nhiên tự mình đảm nhiệm trị thủ trưởng lão. 10 năm này giữa, tên này xui xẻo trị thủ trưởng lão, một mực bội thụ hối hận đau khổ, cũng bị ngoại môn đệ tử hòa trưởng lão rêu cợt, đặc biệt là sau đó Vân Phi danh tiếng ngày càng hưng thịnh, cuối cùng rốt cuộc trở thành La Thiên Đại Lục danh tiếng vô lượng đệ nhất anh hùng. Lại nói, đây Loan Phong nghĩa là Vân Phi huynh đệ kết nghĩa Dịch Khinh Trần thân thích, thiên phú và thực lực tu vi đều là đỉnh phong, ngày sau tại Huyền Thiên Tông nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Vì vậy mà, tên này trị thủ trưởng lão đối với có thể làm cho mình xoay mình Loan Phong nghĩa rất là nhiệt tình cùng cung kính. Trưởng lão, vất vả ngài. Loan Phong nghĩa đóng lại quạt xếp, trên mặt nặng lại lộ ra nụ cười ấm áp, chắp tay thi lễ nói ra. Trị thủ trưởng lão ra mặt, để cho Loan Phong nghĩa cảm thấy rất có mặt mũi. Này, ngươi thân là trị thủ trưởng lão, vậy mà dẫn đầu không tuân thủ Huyền Thiên Tông quy củ, ta muốn hướng tông chủ các ngươi hỏi một chút, đây Huyền Thiên Tông nơi định quy củ chính là một chuyện cười. Trung Ánh cũng bị đây trị thủ trưởng lão thái độ cùng ngữ khí chọc giận. Tên trưởng lão kia không nén nổi quay đầu căm tức nhìn Trung Ánh, Loan Phong nghĩa cũng khẽ nhíu mày, tức giận nói ra, xinh đẹp như vậy nhã nhặn lịch sự tiểu cô nương, sao như thế không biết trời cao đất rộng? Nhà ngươi phụ mẫu không có dạy ngươi tôn kính trưởng bối, Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng là ngươi có thể chất vấn, còn muốn đi trách móc tông chủ? Vừa mới bởi vì Trung Ánh bị Loan Phong Nghĩa sáng một bạt hai tên kia tùy tùng, nhìn thấy Loan Phong Nghĩa cũng đúng Trung Ánh đổi sắc mặt, vượt ra ngoài chỉ đến Trung Ánh quát, ngươi con mụ này, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Có tin không bắt ngươi làm công tử nhà ta nha hoàn, hầu hạ công tử. Chương 645, dưới thiên trụ phong lão đại, tiểu tử này thảm. Linh Bát thật thà mà cười nói. Linh Bát lời còn chưa dứt, hướng theo bắt một tiếng giòn vang, tùy tùng kia bị Trung Ánh phóng ra ngoài chân nguyên một bạt hai hư ảnh tắt đến bật lên, ở trên không bên trong xoay tròn tầm vài vòng sau đó, ầm ầm rơi xuống đất. Vừa vặn đại võ sư sơ kỳ tu vi tùy tùng, tại võ tôn hậu kỳ tu vi Trung Ánh phía trước, quả thực là gầy yếu, Trung Ánh tuy nói tức giận, nhưng vẫn là nương tay. Cho dù nương tay, tên kia tùy tùng nửa bên mặt cũng trong nháy mắt sưng lên, đầy miệng răng một nửa nứt ra, cả người trực tiếp hôn mê đi, bất quá tính mạng ngược lại không lo. Trung Ánh xuất thủ cùng nó biểu hiện ra tu vi, để cho Loan Phong Nghĩa cùng trị thủ trưởng lão trong nháy mắt sửng sốt một chút. Loan Phong Nghĩa cùng trị thủ trưởng lão ngây người trong lúc, Loan Phong Nghĩa mang tùy tùng không làm, mình đám người này tại đại đường, tại La Thiên đại lục chưa từng bị người khi dễ qua, không cần Loan Phong Nghĩa hạ lệnh, còn lại 7-8 tên tùy tùng rút đao ra kiếm, hướng về phía Trung Ánh chen nhau lên. Trung Ánh phóng ra ngoài chân nguyên hình thành bạt tay hư ảnh, tấn công hai bên, tích, bắt liên tiếp vang lên giòn giã, 7-8 cái tùy tùng cơ hồ đồng thời bật lên, lăn lộn té xuống mấy mét có hơn. Lần này Loan Phong Nghĩa cùng trị thủ trưởng lão rõ ràng cảm nhận được Trung Ánh kia phóng ra ngoài chân nguyên hẳn là như thế ngưng luyện, lại dùng thần thức quét lướt Trung Ánh tu vi, hai người hoảng sợ phát hiện, vậy mà không nhìn thấu Trung Ánh tu vi. Tiểu cô nương này có che giấu tu vi pháp bảo, không thì lấy trị thủ trưởng lão võ tôn trung kỳ tu vi, làm sao có thể không nhìn thấu nàng tu vi? Đứng Trung Ánh sau lưng tiểu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bu lên, sùng bái nhìn đến cái này bị mình, đem những người xấu kia trong nháy mắt đẩy ngã tiểu tỷ tỷ. Tiểu hổ bên trên phụ nữ trung niên sắc mặt càng thêm kinh hoàng, tiểu cô nương này vậy mà đem đại nhân vật kia tùy tùng tất cả đều cho đổ. Người vây xem nhóm phần lớn đều là hướng về phía Loan Phong Nghĩa, cái này nổi danh bang rền đại đường thiên tài mà đến, không nghĩ đến nhìn thấy trước mắt một màn. So với Loan Phong Nghĩa, tiểu cô nương này thiên phú tu vi càng cao. Xem ra mới vừa nói muốn sấm thiên quan cũng không phải chỉ là nói xuông, tiểu cô nương này thật đúng là được có sấm thiên quan thực lực. Đang lúc mọi người vây xem phía dưới, Loan Phong Nghĩa trên mặt không nén được giận, tiến đến hai bước, nhìn đến ngạo khí mười phần, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng Trung Ánh, ngươi là người nào? Chúng ta không thủ không đoán, tại sao hướng bọn hắn hạ nặng tay như thế? Mọi người không còn gì để nói, còn không thủ không đoán, người đám này tùy tùng đều rút đao ra trên kiếm đến vây giết, như không phản kháng đều muốn đao kiếm tới người rồi. Đám người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đáng đánh. Còn có kia trị thủ trưởng lão, chúng ta muốn sấm thiên quan, tại sao không để cho chúng ta xông vào? Trung Ánh đối với kia Loan Phong Nghĩa căn bản là mặc kệ. Tên trưởng lão kia sắc mặt rất khó nhìn, nhất thời do dự bất định, Trung Ánh tu vi thiên phú rõ ràng so sánh đây Loan Phong Nghĩa còn mạnh hơn, dựa vào nàng vừa mới biểu hiện ra thực lực, nếu mà sấm thiên quan, vậy khẳng định cũng là không thành vấn đề, gia nhập Huyền Thiên Tông sau đó, tiền đồ nhất định vô khả hạn lượng. Loan Phong Nghĩa có đến Dịch Khinh Trần biểu đệ danh tiếng, có đến thiên phú tuyệt đỉnh hào quang, có đến tự phụ anh tuấn khuôn mặt, tới chỗ nào đều là rất nhiều làm mình mê muội, coi mình làm thần tượng nữ tử, hơn nữa trong đám người còn có một tên càng mỹ lệ hơn nữ tử chính đang mặt lộ vẻ cười khẽ đứng xem. Loan Phong Nghĩa chợt cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, chỉ đến Trung Ánh lớn tiếng quát lớn, nơi này là Huyền Thiên Tông, tại đây cũng là đại đường lãnh thổ quốc gia, ta Loan Phong Nghĩa mặc dù bất tài, nhưng cũng không thể ném đại đường mặt mũi, không thể yếu đi biểu ca ta Dịch Khinh Trần danh tiếng, ta không cần biết ngươi là người nào, lập tức hướng về phía Huyền Thiên Tông trị thủ trưởng lão nói ấy nấy, hướng về phía ta xin lỗi, nếu không, tiểu tử đi. Khi dễ một đứa bé, ngươi đã sớm đem đại đường mặt đều mất hết, còn không thấy ngại nói không thể ném đại đường mặt, bất quá dựa ngươi đây vô lại bộ dáng, còn không đại biểu được đại đường. Thủy Khinh Nhiên cái miệng nhỏ nhắn quan một hồi. Ngươi, hôm nay mọi người quá rõ ràng, cùng chứng kiến, đừng bảo là ta Loan Phong Nghĩa khi dễ nữ nhân, đây đều là ngươi tự tìm. Luôn luôn tự cao tự đại Loan Phong Nghĩa cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt đỏ bừng lên, phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, nhảy nổi lên đến, trên cao nhìn xuống hướng về phía Trung Ánh nào tới. Trung Ánh vẫn một bộ không cần thiết chút nào bộ dáng, liền chân nguyên khôi giáp cũng không phóng ra ngoài, vẫn là một cái chân nguyên ngưng tụ bàn tay hư ảnh, hướng theo Trung Ánh vung tay lên, bắn như điện một bản hướng về một nửa nhảy lên không trung Loan Phong Nghĩa. Oanh một tiếng, bàn tay hư ảnh cùng Loan Phong Nghĩa ngăn cản nắm đấm đụng vào nhau. Loan Phong Nghĩa toàn thân kêu thảm thiết, trên nắm tay máu thịt bé bét, người cũng bị từ giữa không trung đánh hạ, còn chưa chờ đứng vững, Trung Ánh lại vung ngược tay lên, một đạo trưởng ảnh lần nữa hướng về Loan Phong Nghĩa. Bắt một tiếng giòn vang, lần này chặt chẽ vững vàng đánh vào Loan Phong Nghĩa trên mặt. Loan Phong Nghĩa theo tiếng bay lên, nửa gương mặt cũng trong nháy mắt sưng lên. Nhưng Loan Phong Nghĩa tại trung ánh phía trước không chịu nổi một kích như vậy, bị bại như thế gọn gàng, để cho mọi người vây xem, bao gồm tên kia chỉ thủ trưởng lão đều sợ ngây người. Bị truyền là đại đường đệ nhất vô song thiên tài, võ tông hậu kỳ Loan Phong Nghĩa, bị một cái 16, 17 tuổi nữ hài như thế hời hợt đánh bại, đây cũng quá để cho người mở rộng tầm mắt rồi. Cô bé này rốt cuộc là cái tu vi gì? Chẳng lẽ là võ tôn? Cũng chỉ có võ tôn mới có thể dễ dàng như thế đánh bại võ tông hậu kỳ Loan Phong Nghĩa. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế, thiên tài như vậy, vô luận là cái nào Huyền Thiên Tông cái kia cao tầng nhìn thấy, vẫn không thể tranh cướp giành giật thu làm đệ tử. Loại nhân tài này muốn sống thiên quan, cư nhiên ngay từ đầu bị mình cự tuyệt, còn cự tuyệt được kiên quyết như vậy, cái này khiến tên kia trị thủ trưởng lão hận không được tắt mình hai cái bàn tay. Lẽ nào 10 năm trước một màn lại phải tái diễn? Lần trước là bởi vì chính mình không có ở hiện trường, lần này chính là hoàn toàn tự trách mình có mắt không biết kim tương ngọc. Trị thủ trưởng lão đang âm thầm hối hận. Người nào dám ở dưới thiên trụ phong náo sự? Một đạo tiếng quát chấn động toàn trường, một đạo bóng người màu xám từ trên trời rơi xuống. Gặp qua Văn trưởng lão. Kia trị thủ trưởng lão nhìn một cái tới đây là Văn trưởng lão. Văn Trường Thanh, Huyền Thiên Tông tiên trụ phong một tên trưởng lão, tại 7 năm trước lần đó hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, cũng chui đầu vào Vân Phi lưu lại trong tụ linh trận khổ khổ tu luyện, ít ngày trước vừa mới tấn cấp võ đế đỉnh phong, tại nhân tài điêu tàn Huyền Thiên Tông bên trong, nhảy một cái trở thành tất cả trưởng lão đứng đầu. 7 năm trước chàng hạo kiếp kia, đối với khắp cả La Thiên đại lục tu giả tinh anh mà nói, là gặp tai họa ngập đầu, võ đế hậu kỳ trở lên cường giả tổn thất trên 90. Vốn là Huyền Thiên Tông còn có Hàn Lập tên võ hoàng này trung kỳ tọa trấn, nhưng sau đó Trọng Nguyên hoàng tử đến, Hàn Lập tự bạo kim đan, mất hết tu vi, võ đế đỉnh phong tông chủ chết thảm. Còn có mấy tên võ đế hậu kỳ, cường giả đỉnh phong bỏ mạng, Vân Phi sau khi đi, toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng vừa vặn một tên võ đế đỉnh phong. Tấn cấp võ đế đỉnh phong Văn Trường Khanh tại Huyền Thiên Tông địa vị rất cao, gần với tông chủ. Loan Phong Nghĩa danh thiên tài bị Văn Trường Khanh biết được, nổi lên thu đồ đệ chi tâm, cũng thân hướng đại đường Trường An đối khảo sát qua, cảm giác rất là hài lòng. Loan Phong Nghĩa càng là cầu cũng không được, hơn nữa yêu cầu đi sấm thiên quan, tại thí luyện trong cung kiểm nghiệm mình danh thiên tài, đến ngộ đạo điện đi cảm ngộ, đến lúc đó lấy tuyệt đỉnh thiên tài chi danh, lại thêm vào Huyền Thiên Tông, bái đến Văn Trường Khanh môn đệ. Chương 646, Văn Trường Khanh Mai trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Văn Trường Khanh cao mày nhìn đến ngã trên mặt đất Loan Phong Nghĩa cùng hắn 7-8 cái tùy tùng hỏi. Lần đả kích này đối với Loan Phong Nghĩa lại nói, quả thực là tính chất hủy diệt, trực tiếp bị trung ánh hai cái tắt đến hoài nghi cuộc sống. Một mực tự xưng là thiên phú hơn người, một mực tự phụ trong bạn cùng lứa tuổi sẽ không có đối thủ, hôm nay lại bị một tên so với chính mình cũng không lớn lắm tiểu cô nương dễ dàng như vậy đánh bại. Loan Phong Nghĩa ngồi liệt cùng mà, liền trên mặt sưng đau cũng không cảm giác được, thần sắc ngốc trệ. Khải bẩm Văn trưởng lão, hôm nay Loan Phong Nghĩa muốn sống thiên quan, chỉ là có hai người muốn đảo có hai người khác cũng muốn sống thiên quan, cùng Loan Phong Nghĩa lời nói phát sinh mâu thuẫn, sau đó liền độc thủ. Chị thủ trưởng lão nhắc tới ấp úng. Hả? Còn có ai muốn sống thiên quan? Là ai động thủ đả thương Loan Phong Nghĩa? Văn trưởng lão vốn là rất coi trọng Loan Phong Nghĩa, tâm lý đối với Loan Phong Nghĩa bị đánh thành loại này, rất tức tối, cũng cảm giác rất là mất thể diện. Bởi vì lúc trước mình muốn thu Loan Phong Nghĩa là làm đệ tử chuyện đã tại Huyền Thiên Tông truyền ra. Văn trưởng lão, là cái tiểu cô nương kia cùng phía sau hắn tiểu nam hải, Loan công tử cùng tùy tùng hắn đều là nữ hải kia đánh cho. Chị thủ trưởng lão chỉ Trung Ánh. Cái gì? Văn Trường Khanh xoay mặt nhìn về phía Trung Ánh, thần thức đảo qua, võ tôn hậu kỳ. Văn Trường Khanh đứng chết chân tại chỗ, làm sao có thể? 16, 17 tuổi võ tôn hậu kỳ. Cái này ở từ trước tới nay, thậm chí truyền thuyết sự tình bên trong cũng không nghe nói, có người có thể tại cái tuổi này đạt đến bậc tu vi này. Đừng nói là võ tôn hậu kỳ, chính là 16, 17 tuổi võ tông hậu kỳ, cũng chưa nghe nói qua. Người cuối cùng người nào? Đến ta Huyền Thiên Tông có gì ý đồ? Ngươi là đoạt xá trọng sinh, vẫn là có thuật chú nhan? Đối với Trung Ánh tuổi tác và tu vi, Văn Trường Khanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái gì đoạt xá trọng sinh, có thuật chú nhan? Ta chính là muốn cùng người tiểu đệ đệ này sấm thiên quan, gia nhập Huyền Thiên Tông, có thể kia trị thủ trưởng lão không chỉ không đồng ý, cãi lại ra ác ngôn, không để cho chúng ta báo danh thăm ra, thử. Trung Ánh hai tay một chống nạnh, tiểu nữ nhi thái hết đường. Còn có cái họ kia Loan, nói tới không để ý tới, liền muốn động thủ, nên bị đánh. Trung Ánh nói tiếp, ngươi còn chưa nói ngươi là người nào. Đến ta Huyền Thiên Tông cuối cùng có mục đích gì? Không thì vì Huyền Thiên Tông an nguy, ta nhất định đem ngươi bắt giữ, sẽ chậm chậm hỏi thăm. Văn Trường Khanh nói, ngươi lao đầu này, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn sống thiên quan, gia nhập Huyền Thiên Tông. Trung Ánh bình tĩnh nói, nói như vậy, ngươi chính là không nguyện nói thật. Văn Trường Khanh sắc mặt trầm xuống, vậy liền hơn nhiều có đắc tội rồi. Vừa nói một cái khủng lồ giống như bản chất màu vàng kim trường ảnh, hướng về phía Trung Ánh che phủ đi qua. Đây võ đế đỉnh phong công kích, Trung Ánh khẳng định vô pháp ngăn cản. Vân Phi vừa phải ra tay, đã sớm không nhẫn mại được Phong Trung Tín chợt lóe mà đi. Phong Trung Tín phóng ra ngoài chân nguyên hướng về phía cái kiêm màu vàng kim khủng lồ trưởng ảnh bọn một cái, kia trưởng ảnh nhất thời hóa thành phấn vụn theo gió tiêu tán, lúc nào Huyền Thiên Tông suy bại tới mức như thế. Phong Trung Tín nổi giận nói, ngươi lại là người nào? Văn Trường Khanh bị Phong Trung Tín khí thế sở đoạn, nói sao mức độ, nhưng nhìn lấy thư sinh ăn mặc Phong Trung Tín có chút quen mặt. Ta là Phong Trung Tín. Hiện tại ai là tông chủ? Ngươi trưởng lão này tu vi không mạnh, lại như thế tự phụ, thị phi bất phân. Phong Trung Tín chân thành quát lên. Phong Trung Tín, tước hiệu kẻ điên, làm việc sát phạt quyết định Phong Trung Tín. Văn Trường Khanh không khỏi ngây ngẩn cả người, suýt chút nữa quỳ xuống. Lần nữa nhìn về phía Phong Trung Tín, trong đầu cùng 60, 70 năm trước, cái kia bỏ lại tông chủ chi vị đạo thân ảnh kia rốt cuộc trọng hợp rồi, theo bản năng một gối quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói, nguyên lai là gió sư minh, tại hạ văn trưởng khanh bái kiến phong sư minh. Phong Trung Tín ba chữ nhất thời tại đám người vây xem bên trong nổ bể ra đến, đại đa số người cũng không biết Phong Trung Tín là người ra sao, nhưng cũng có một chút lão nhân kích động không thôi, đây chính là mình từ nhỏ thần tượng. Phong Trung Tín là ai? Làm sao sẽ để cho võ đế đỉnh phong văn trưởng lão quỳ xuống thi lễ? Kẻ điên Phong Trung Tín đã trở về. Lần này Huyền Tiên Tông thật có thể thành thánh địa. Phong Trung Tín cái tu vi gì? Nhất định là võ hoàng đi. Nói nhảm, vài thập niên trước liền nghe nói hắn liền tấn cấp võ hoàng cường giả, ngươi tỉnh dậy đi, ngươi thân là Huyền Tiên Tông trưởng lão, gặp phải bậc thiên tài này, không phải nói thu làm chiêu nạp, nhưng phải đánh chết bắt, là đạo lý gì? Phong Trung Tín chất vấn nói. Phong sư minh, tiểu cô nương này tu vi và tuổi tác quá mức quỷ dị, tại hạ cũng là lo lắng nàng đối với Huyền Tiên Tông chúng ta có ý đồ gì, lúc này mới muốn bắt hỏi rõ ràng. Văn trưởng khanh đối với cái này Phong Trung Tín vẫn là từ trong đáy lòng tôn kính, cũng có chút sợ hãi. Có gì quỷ dị? Nàng nhìn qua gần 16-17 tuổi, chính là võ tôn hậu kỳ tu vi, cho dù từ trong bụng mẹ tu luyện, cho dù thiên phú lại qua người tiên, cũng là không có khả năng, cho nên tại hạ hoài nghi nàng là bị đoạt xá, hoặc là. Văn trưởng khanh lời còn chưa dứt, liền bị Phong Trung Tín đánh gãy, sau đó một bộ hận nó không tranh bộ dáng, trầm giọng nổi giận nói, hết ngồi đáy giếng. Không có va chạm. Ngươi làm sao biết nàng không có bậc thiên phú này? Lúc này, Phong Trung Tín cũng quên mất mình lần đầu tiên nhìn thấy Trung Ánh bị nó chấn động bộ dáng. Nhưng hai người đối thoại, Trung Ánh võ tôn hậu kỳ tu vi được xác nhận sau đó, đám người một hồi yên tĩnh trở lại, bao gồm vẫn che nửa bên mặt, tâm thương bản thân Giang Loan Phong Nghĩa cùng tùy tùng hắn, từng cái ngây người như phỗng, không có nghĩ tới cái này xinh đẹp thư sinh ớt 16-17 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên là võ tôn hậu kỳ cường giả. Phong sư minh, cô bé này võ tôn hậu kỳ tu vi, hẳn là khả nghi. Kính xin Phong sư minh minh giám. Văn trưởng khanh không dám đứng dậy, tiếp tục tùy một chân trên đất nói ra. Cái gì hỗn đản suy luận? Tu vi cao tiểu khả nghi rồi sao? Vậy ta hiện tại tấn cấp võ hoàng hậu kỳ có phải hay không cũng khả nghi rồi sao? Phong Trung Tín khinh thường liếc xéo Văn Trường Khanh một cái. Võ hoàng hậu kỳ, võ hoàng hậu kỳ ngươi liền chạy tới Huyền Thiên Tông Dương Oai, tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn biết trở về. Kèm theo tiếng quát mắng, một cái hồ lô rượu bay tới. Phong Trung Tín nghe tiếng ngây dại, hồ lô rượu đập ngay tại trên trán, ngây người như phỗng trên mặt bị vẩy một ít rượu, đang lúc mọi người ngạc nhiên bên trong, vốn là toàn thân ngạo khí, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Phong Trung Tín ầm ầm hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt rưng lệ, nhìn chăm chú phía trước. Phía trước một cái trang xám râu dài, vải xám trường sam lão giả người cao gầy một tay xách cái bầu rượu, thật giống như một trận gió thổi tới cũng có thể làm cho hắn thoáng qua ba thoáng qua, ánh mắt say mông lung, chậm rãi vút qua đến. Hiện trường một phiến tĩnh lặng, Phong Trung Tín võ hoàng hậu kỳ tu vi, lần nữa để cho mọi người chấn động mặc danh, tại La Thiên Đại Lục lại nói, tấn cấp võ hoàng đều là đỉnh thiên cường giả, chưa từng gặp qua võ hoàng hậu kỳ cường giả, nhưng mọi người càng kinh ngạc là, cái này võ hoàng hậu kỳ cường giả, bị một người bình thường hồ lô rượu đem vào, mà không dám có bất kỳ phản ứng nào, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía một cái say khướt lão giả quỳ bái không tốt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe bành một tiếng, thân ảnh chợt lóe, một tên mập phi thân lại quỳ tại đó trước mặt lão giả, bản tử này trong lúc vô hình tỏa ra khí thế cũng không thể so với Phong Trung Tín nhỏ yếu. Chương 647, tiểu hổ tu vi mắt say mông lung lão giả cầm trong tay bầu rượu cũng ném ra, chính giữa bản tử đầu, nổ thành phái phiến, còn ngươi nữa, tiểu bản tử, cũng giống kia kẻ điên một dạng, vừa chạy nhiều năm như vậy. Sư phụ. Vân Phi nhảy lên phi thân đến lão giả bên cạnh, quỳ ở trước người hắn. Đầy say khướt lão giả, chính là Vân Phi, Phong Trung Tín cùng đồng trung tiên sư phụ Hàn Lập. Phi nhi, ngươi cũng quay về rồi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mau đứng lên, mau đứng lên. Hàn Lập sắc mặt nhất thời trở nên ấm áp lên, nở nụ cười đem Vân Phi đỡ lên. Sư phụ, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Vân Phi nhìn đến ngày càng giàn mua, bước đi đều có chút tập tễnh được Hàn Lập, trong tâm mạc danh bị thương. Mất hết tu vi, từ La Thiên Đại Lục cường giả định phong một hồi luân là người bình thường Hàn Lập, cho dù bị thế nhân nơi sùng bái tôn kính, cũng khó che trong tâm thất lạc. Hàn Lập cả đời liền thu ba tên đệ tử, đại đệ tử Phong Trung Tín, nhị đệ tử Đồng Trung Tiên, tiểu đệ tử Vân Phi. Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên hai người, thiên phú đều là kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều ở đây mấy chục năm trước, lần lượt ly khai Huyền Thiên Tông, không còn có chút nào tin tức, trận kia có 102 hạo kiếp hai người cũng không thể chạy về, Hàn Lập đối với hai cái này đệ tử, trong lòng vẫn có bất mãn. May mắn cuối cùng thu Vân Phi cái tiểu đệ này con, để cho mình coi trọng cùng thưởng thức, càng là trở thành La Thiên Đại Lục đệ nhất anh hùng, mà xem như sư phụ, để cho Hàn Lập cảm thấy vô thượng tự hào cùng vinh quang. Sư phụ, mấy năm nay đại sư minh cùng nhị sư minh cũng một mực quan tâm La Thiên, quan tâm Huyền Thiên Tông, một mực đang vượt ngoại Cửu Châu chi địa lang bạt lịch luyện, cũng là vì đề cao tu vi, chuẩn bị để ngàn năm đại kiếp thời điểm trở lại ứng đối, chỉ là không nghĩ đến đây ngàn năm đại kiếp nói trước. Vân Phi vẫn bị ở trước người Hàn Lập, chưa thức dậy. Đệ tử xấu xa Phong Trung Tín, Đồng Trung Tiên, thẹn thấy sư tôn. Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên không ngừng quỳ xuống đất lễ bái, cái trán chảy ra máu tươi. Hàn Lập chắp tay đi tới Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên sau lưng, nhấc chân dựa theo hai người bờ mông liền đá. Sư phụ, nhẹ một chút, cái mông ta không thể giống như đại sư minh loại này làm mềm nhũn, tương đối cứng rắn, ngài nhẹ một chút. Đồng Trung Tiên vội vàng nói, ngươi bờ mông dám đi. Đầu kia tiểu nhưu, ngươi qua đây, cầm côn tát hắn, hướng về phía hắn bờ mông cho ta dùng sức rút. Còn có kia kẻ điên, cũng lấy ra đưa cho ta. Hàn Lập hướng về phía đứng tại cách đó không xa Ninh Bát hô. Được, ta đây tới rồi. Ninh Bát sách ngăm đen tỏa sáng thần côn cười ngây ngô đến chạy tới. Bàng ca, không phải là yêm muốn giúp ngươi, là lão gia tử muốn đánh ngươi, cũng không phải tiểu lão để nói ngươi, lão gia tử muốn đá ngươi, ngươi sẽ để cho hắn đá hai chân, còn khoe khoang ngươi bở mông cứng rắn. Phong lão đại, xin lỗi, lão gia tử phân phó, yêm không dám không nghe, không thì yêm bở mông cũng phải xui xẻo, lão gia tử chính là thích nhất đá người khác bở mông. Ninh Bát La Lý La Sách lẩm bẩm, vung lên cây gậy hướng về phía Đồng Trung Tiên quất tới. Để ngươi đánh ngươi liền có thể sức đánh, dài dòng, qua đây. Phong Trung Tín liếc Ninh Bát một cái. Ngưu lão đệ, đừng nói nhiều, ngươi muốn không dùng sức, đừng nói bản ca sau chuyện này đánh ngươi. Đồng Trung Tiên rõ ràng không có vận công chống cự, nhưng vẫn để cho Ninh Bát dùng toàn lực để bảo. Bát bát từng tiếng trầm đục tiếng vang, tại dưới thiên trụ phong vang vọng, mọi người vây xem cũng đình chỉ huyên náo, đây bị đánh chính là võ hoàng, là đứng tại La Thiên đại lục cường giả đỉnh phong. Lão gia tử, còn nhớ ta không? Ta là Lương Quốc Trung gia Trung Ánh. Trung Ánh cũng nhảy đến trước mặt Hàn Lập. Nguyên lai là ngươi cái tiểu nha đầu này, lúc ấy ngươi mới cao như vậy một chút, ta còn muốn thu ngươi làm đồ, ngươi còn không muốn, chỉ chớp mắt đều được đại cô nương. Hàn Lập có chút cương chịu xoa xoa Trung Ánh đầu. Khinh Nghiên gặp qua Hàn Tiền Bối, chúc Hàn Tiền Bối sớm ngày trọng tố kim đan, khôi phục tu vi. Thủy Khinh Nghiên đi lên hướng về phía Hàn Lập trong bắt hạ bái. Tiên Nhi, ngươi còn sống. Quá tốt, năm đó ngươi vì cứu Phi Nhi một mạng, ngăn cản kia trọng nguyên hoàng tử kinh thiên nhất kích, cuối cùng Phi Nhi có thể là vì ngươi thương tâm gần chết. Hàn Lập mới gặp lại Thủy Khinh Nghiên càng là kinh hỉ muôn phần, đối với chúc mừng mình nói cũng chưa coi là chuyện to tát. Lão gia tử, Phong sư Minh cùng Mập sư Minh hai người rất tốt, cũng đừng đánh bọn họ. Trung Ánh lắc Hàn Lập tay nói ra. Ha ha, hảo hảo, xem ở hai phụ nữ hoa tử mặt mũi, tạm thời tha hai người các ngươi hôn tiểu tử. Mặc dù mất hết tu vi, nhưng sống lưng thẳng tắp sau đó, vẫn tự có một phen khí thế. Hàn Lập trước mắt tình trạng cơ thể, cũng để cho Vân Phi, Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên trong tâm lo âu, tạm thời để xuống. Bởi vì Loan Phong Nghĩa bị Trung Ánh hai cái tát bay, lại sau đó Vân Phi mấy người đến cùng Hàn Lập hiện thân, một đợt Loan Phong Nghĩa giống chống khua chiêm tuyên dương sấm thiên quan, trở thành một đợt náo kịch. Vốn cho là tại Huyền Tiên Tông dưới một người trên vạn người Văn Trường Khanh, hướng theo Vân Phi, Phong Trung Tín và người khác trở về, một cái hơi có vẻ bành trướng tâm lập tức héo rụt trở về, đặc biệt xem đến rồi càng làm hắn hơn hoài nghi nhân sinh Thủy Khinh Nghiên, võ đế chu kỳ. Thủy Khinh Nghiên, hắn cũng đã gặp qua, lần trước Trọng Nguyên hoàng tử xính uy Huyền Tiên Tông thời điểm, Thủy Khinh Nghiên còn chặn lại Trọng Nguyên hoàng tử một đòn, cứu Vân Phi một mạng. Nàng cũng không khả năng là cái gì bị đoạt xá trọng sinh, càng không thể nào tuổi tác làm giả. Văn Trường Khanh khiêm tốn mà tiến lên bái kiến Hàn Lập, Vân Phi mấy người. Loan Phong Nghĩa cũng lại cũng không mặt mũi nào tiếp tục sấm thiên quang rồi, vân vân dạ dạ theo sát tại Văn Trường Khanh phía sau. Văn Trường Khanh đối với Loan Phong Nghĩa thiên phú tu vi vẫn thưởng thức, tự nhiên vẫn là nguyện ý thu hắn làm đồ. Vân Phi dắt dịu lấy Hàn Lập, trên mông một phiến vết máu Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đột nhiên phụ nữ trung niên kia tiến đến quỳ ở Vân Phi phía trước, ân nhân ở trên, xin nhận nô gia nhất bái, tiểu hổ, mau tới bái kiến ân nhân, cho ân nhân dập đầu. Cái gọi là tiểu hổ Nam Hải cũng đi tới, quỳ ở Vân Phi phía trước. Vân Phi đầu góc mơ hồ nhưng mà tiến đến đem phụ nữ kia cùng tiểu hổ đỡ lên, xin hỏi các ngươi đây là? 11 năm trước, công tử đi ngang qua chúng ta sơn thôn, vừa vặn gặp phải cường đạo cướp bóc, tiểu hổ đã bị núi kia kẻ trộm rơi khí tức đều không còn, vẫn là công tử sử dụng linh quả cứu rút, mới khiến cho tiểu hổ khởi tử hoàn sinh, càng là tiêu diệt toàn bộ sơn tặc, lâu người cả thôn tính mạng. Phụ nữ trung niên kia nói ra, còn từ trong cái bọc lấy ra bốn cái nhỏ tượng đất, một cái là cầm trong tay trường côn đại hán và bỡ, một cái là chắp hai tay sau lưng phiên phiên công tử, một cái là vai lập một chân chim nhỏ thiếu niên anh tuấn, còn có một cái là cả người bốc hỏa gầy yếu tiểu hải tử. Vân Phi một cái nhận ra được, đây bốn cái nhỏ tượng đất, đúng là mình. Linh Bác, Vũ Hạo cùng Dịch Khinh Trần cũng nhớ tới lần đó tại Xích Viêm Sơn mạch ra một cái tiểu sơn thôn, tiêu diệt sơn tặc, cứu bất thôn dân. Lúc đó cái này gọi tiểu hổ hải tử đã bị sơn tặc rơi khí tức đều không còn, mình bằng vào chân nguyên tu bổ thân thể, sử dụng một cái thành thục bảy màu chú hồn quả đúc lại hồn phách. Nguyên lai là các ngươi, lúc ấy cũng là một cái nhấc tay, không nghĩ đến kia lúc ấy vẫn là hài nhi tiểu hổ lớn như vậy. Vân Phi cười sờ một cái tiểu hổ đầu, thân thức cũng thuận tiện dò xét một hồi. Đại võ sư sơ kỳ, mở ra thức hải rồi. Vân Phi không khỏi nghẹn ngào hô lên. Chương 648 Vũ Hạo thu đồ đệ tiểu hổ cùng người nào học qua tu hành sao? Vân Phi tiếp tục có chút kỳ quái hỏi. Không có ai chỉ đạo, giống như mở ra huyệt vị, sơ thông kinh mạch, mở ra thức hải đan điền là rất khó tự học. 7 năm trước, vì né tránh thú triều, chúng ta người cả thôn đi theo chạy nạn đại đội ngũ từ núi kia dặm chạy ra. Nam nhân ta cũng ở đó lần chạy nạn trên đường gặp nạn, ta mang theo tiểu hổ cũng không biết đến nơi nào đi, vẫn đi theo chạy nạn đội ngũ. Phụ nữ trung niên kia nói ra. Trên đường, không biết từ nơi nào tới một cái lao tiên sinh đặc biệt yêu thích tiểu hổ, thường thường mang theo hắn, khả năng chính là công tử theo như lời tu hành đi. Sau đó có một lần gặp phải thú triều, liền cùng lao tiên sinh thất lạc, lại cũng chưa bao giờ gặp hắn, cũng không biết lao nhân gia người hiện tại thế nào. Tiểu hổ mẫu thân nói tiếp. Vân Phi thần thức liếc tiểu hổ, phát hiện nó chân nguyên tinh thuần, kinh mạch bền bỉ, thức hải tuy nhỏ nhưng tương đối vững chắc. Tuy nói tại tiểu hổ vẫn là con nít thời điểm, bị mình ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên sắp xếp qua, còn ăn một cái bảy màu chú hồn quả chất lỏng, nhưng có thể giúp nó mở ra thức hải, dẫn dắt hắn đả thông kinh mạch, mở ra đan điền, kia dạy dỗ tiểu hổ lão giả tuyệt đối không đơn giản. Lao tiên sinh kia mang theo tiểu hổ thời gian bao lâu? Vân Phi từ tiểu hổ mẫu thân chỗ đó nghe được, lão giả kia là tại thú triều thời điểm thất lạc, không nén nổi kinh hãi, trước đây sau đó cũng không có bao lâu thời gian. Trước sau có hơn một tháng đi, khi đó tiểu hổ còn nhỏ, thường thường bị lao tiên sinh quăng lên người. Tiểu hổ mẫu thân nói ra, ngàn năm đại kiếp thời điểm, đây tiểu hổ cũng chỉ 2-3 tuổi, một cái 2-3 tuổi hải tử, hơn một tháng, vậy mà có thể để cho tiểu hổ ở tại sau đó trong vòng mấy năm tu luyện tới trình độ như vậy, quả thật kinh người. Tiểu hổ chân nguyên vận hành thật giống như tự mình vận chuyển, khi đó hắn tuổi tác nhỏ, căn bản không hiểu tu luyện thế nào, đây vận hành lộ tuyến nhất định là lão giả kia dẫn đạo, cũng để cho tự động vận hành. Đối với một tên 2-3 tuổi hải tử, cho dù hiện tại, Vân Phi cũng biết rõ mình không có cái năng lực này. Lão giả này rốt cuộc là thần thánh phương nào? La Thiên Đại Lục vậy mà còn cất giấu loại này một vị đại thần, cũng không biết bây giờ ở đâu. Ngàn năm đại kiếp thời điểm cư nhiên cũng không có lộ diện. Tiểu hổ hôm nay căn cơ cực kỳ vững chắc, cùng Trung Ánh có thể liều một trận, Vân Phi không khỏi yêu tài tâm khởi. Tiểu đệ đệ, ngươi thật lợi hại à, nhỏ như vậy liền mở ra thức hải tấn cấp đại võ sư rồi, về sau đi theo tỷ tỷ ta lăn lộn, tỷ tỷ bảo kê ngươi, có được hay không? Trung Ánh một hồi nhảy qua đây, vỗ tiểu hổ bả vai nói ra. Quá tốt, vừa mới những người xấu kia, tỷ tỷ phất tay một cái thì đem bọn hắn qua bay, tỷ tỷ thật là lợi hại, ta về sau liền theo tỷ tỷ. Tiểu hổ có chút sùng bái mà nhìn đến Trung Ánh nói ra. Tiểu hổ, qua đây, còn có hai vị ân nhân, nhanh đưa cho bọn hắn dập đầu. Tiểu hổ mẫu thân nói ra. Tiểu hổ đi tới Linh Bát cùng Vũ Hạo phía trước. Linh Bát, hát đại cái, một mực sách ngăm đen trường côn, không có thay đổi gì, tiểu hổ trước mắt một dạng nhận ra được. Vũ Hạo so sánh lúc trước khỏe mạnh không ít, đầu cũng tăng một ít, nhưng lúc đó hóa thân người lửa, để cho thôn dân ấn tượng rất sâu, cho nên tiểu hổ trước mắt cũng nhận ra được. Tiểu hổ nhu thuận chạy tới, hướng về phía Linh Bát cùng Vũ Hạo dập đầu, hai người hoàng đội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Vũ Hạo nhìn một chút tiểu hổ, lại nhìn một chút Trung Ánh, nhảy một cái đi tới Vân Phi phía trước, thi lễ nói ra, sư phụ, tiểu hạo cầu ngài chuyện này, hy vọng sư phụ có thể đáp ứng. Được, tiểu hạo, chuyện gì? Vân Phi cũng rất kỳ quái, trận mưa này hạo một mực yên lặng người tùy tùng mình, khắc khổ tu luyện, chưa bao giờ cầu qua mình chuyện gì, trong lòng suy nghĩ, mặc kệ chuyện gì, đáp ứng trước hắn lại nói. Sư phụ, ta rất yêu thích tiểu hổ, muốn thu hắn làm đồ, tính xin sư phụ đáp ứng. Vũ Hạo không người thỉnh cầu nói ra. Tiểu hạo, ngươi muốn thu đồ đệ rồi sao? Tiếm còn không thu đâu, ngươi cái tiểu thí hải thu cái đồ đệ gì? Linh Bát vừa nghe, tiến đến chen miệng nói. Ai là tiểu thí hải? Ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, dựa vào cái gì ta lại không thể so sánh ngươi trước tiên thu đồ đệ? Vũ Hạo vừa nghe, nhảy nổi lên đến, hướng về phía Linh Bát truy đánh tới. Linh Bát lúc trước thì không phải Vũ Hạo đối thủ, hiện tại Vũ Hạo kia dị hỏa hạt giống hình thành kim đan đã ngưng tụ đến mức tận cùng, lập tức toái đan gầy dựng lại tấn cấp võ đế, đây Linh Bát càng không phải là đối thủ rồi. Tuy rằng Linh Bát kia ngăm đen thần côn múa hổ hổ sinh phong, nhưng không có qua mấy chiêu, Vũ Hạo liền chân nguyên hỏa diễm cũng không phóng ra ngoài, liền đem Linh Bát đánh cho nhìn qua tương đối thê thảm mà nằm trên đất. Nhìn như thư sinh nhất ớt Vũ Hạo, biểu diễn thực lực để cho mọi người kinh ngạc muôn phần, đặc biệt là Loan Phong Nghĩa, lần này triệt để không nóng nảy, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên bản tự cao tự đại mình, lúc trước với tư cách là buồn cười biết bao. Sư phụ, ta thật muốn thu tiểu hổ làm đệ tử, kính xin sư phụ đáp ứng. Vũ Hạo lần nữa không người thỉnh cầu nói. Tiểu hổ, qua đây, ngươi có nguyện ý hay không bái hắn làm sư? Kỳ thực ngay từ đầu Vân Phi muốn hôn thu tiểu hổ làm đệ tử, hiện tại nếu Vũ Hạo muốn thu, cũng giống như vậy, bản thân cũng tùy thời có thể đối chỉ điểm cùng dạy dỗ. Vừa mới Vũ Hạo đánh đau Linh Bát một màn, để cho tiểu hổ đối với Vũ Hạo rất là kính phục, lại nói, mẫu thân còn nói người này cũng là ân nhân cứu mạng, tiểu hổ đương nhiên tình nguyện. Ta nguyện ý. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử nhất bái. Tiểu hổ kích động hai đầu gối quỳ dưới đất, đối với Vũ Hạo đi dập đầu lễ bái sư. Linh Bát đứng dậy, lau mép một cái vết máu, ngươi cái tiểu hạo, một chút không hiểu tôn sư trọng đạo, cả ngày không biết lớn nhỏ, tiêm không chấp nhận với ngươi. Vũ Hạo từ không để ý tới hắn, thấy tiểu hổ lễ bái sư nghi đã xong, kéo tiểu hổ đứng dậy, đi tới Vân Phi cùng trước mặt hắn lập, nói ra, tiểu hổ, đến bái kiến sư tổ cùng lao sư tổ. Tiểu hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Vân Phi cùng Hàn Lập dập đầu nói ra, tiểu hổ bái kiến sư tổ, bái kiến lao sư tổ. Vân Phi gãi đầu một cái, có chút không nói gì, mình tuổi còn nhỏ vậy mà lên làm sư tổ. Hàn Lập đối với tiểu hổ bậc thiên tài này lại càng hài lòng, vuốt trước ngực dâu dài, được, tốt, tiểu gia hỏa rất tốt. Ngược lại đối với Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên trách mắng, hai người hôn tiểu tử nhìn một chút, cũng nhìn một chút ngươi người tiểu sư đệ này, người ta tuổi còn trẻ không chỉ lên làm sư phụ, còn lên làm rồi sư tổ, ngươi nhìn ngươi xem hai người này, cao tuổi rồi, liền tên đồ đệ đều không thu được, để cho chúng ta tính nguyện phong nhất mạch này ngày càng điêu tàn. Phong Trung Tín cùng Đồng Trung Tiên nhìn nhau cười khổ, không nghĩ đến điều này cũng bị nằm cũng trúng đạn, sớm biết cướp thu cái này tiểu hổ, không nghĩ đến để cho tên tiểu tử kia giành trước. Tiểu hổ, đến, gặp qua sư cô. Vũ Hạo kéo tiểu hổ đi tới Thủy Khinh Nghiên phía trước, cũng có chút xấu hổ, cái này gọi là pháp tóm lại có chút không được tự nhiên. Tiểu hổ nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu bái kiến, để cho Thủy Khinh Nghiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, mình cư nhiên thành bà nội bối rồi. Tiểu hổ, đến, gặp qua. Vũ Hạo kéo tiểu hổ đi tới Trung Ánh phía trước, còn chưa nói xong, liền bị Trung Ánh ngăn cản. Tiểu Hạo, tiểu hổ là đệ đệ ta, chỉ gọi ta tỷ tỷ, ta cũng mặc kệ hắn nhận ai làm sư phụ. Vũ Hạo nhất thời tươi cười rạng rỡ, tiểu hổ, đến, đến, gặp qua Ánh Ánh tỷ tỷ. Tiểu hổ cũng rất vui vẻ, ngọt ngào kêu một tiếng Ánh Ánh tỷ tỷ. Vân Phi nhìn thấy Vũ Hạo thật giống như mưu kế được như ý nụ cười, không chỉ đã minh bạch, cái này Vũ Hạo ngày thường bực bội không tiếng vang, lại còn có cẩn thận như vậy nghĩ.